Chương 509, trước mặt vách đá chương 509, trước mặt vách đá Trần Hào lúc này, thử thăm dò thì hỏi một câu bác sĩ Lục, còn có cái gì tiếng động tại phụ cận sao? Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía Trần Hào, hắn không hề có kịp thời trả lời Trần Hào, mà là có hơi nhắm lại chính mình con mắt, sau đó nhẹ nhàng quay đầu, lắng nghe hết thảy xung quanh. Đột nhiên, Lục Kỳ khóa chặt một cái phương hướng, chỉ gặp hắn đem lỗ tai cố định tại cái hướng kia, mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ kinh hoàng mở mắt đồng thời cho hai người đánh một cái suy thủ thế, trước thời hạn dưới chân thùng dầu, lúc này mới nhỏ giọng đối hai người nói, đừng lên tiếng, nhanh lên theo ta đi, nhớ kỹ, khắc phát ra cái gì tiếng vang. Nhanh. Nghe vậy, Từ Quân cùng Trần Hào mười phần khó hiểu, Trần Hào vừa định mở miệng hỏi, lại là thấy Lục Kỳ đối với chính mình lại là một cái suy chữa phương ra. Từ Quân thì đụng đụng Trần Hào, nhỏ giọng nói ngu xuẩn, còn không mau đi, bác sĩ Lục ngươi thì không tin phải không? Thế là Trần Hào cũng đội vàng nhấc lên thùng dầu, ba người cứ như vậy đổi chỉnh tự tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, lượn quanh một đoạn ngắn đường về sau, lúc này mới tiếp tục hướng về bãi biển phương hướng thẳng tắp đi đến. Không sai biệt lắm đi rồi mấy trăm mét sau đó, Lục Kỳ lúc này mới ra hiệu hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Lục Kỳ lúc này mới lau lau rồi một chút chính mình mồ hôi trên trán. Mà Từ Quân thì là nhìn thấy Lục Kỳ trầm tĩnh lại nét mặt đội vàng hỏi bác sĩ Lục, vừa nãy ngươi vì sao sẽ khẩn trương như vậy đâu? Lục Kỳ lúc này mới vẻ mặt màu sắc nhìn về phía hai người nói vì vừa nãy ta nghe được hổ dữ tiếng ấy. Nó tựa hồ là còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng vừa nãy chúng ta vừa vặn ở vào kia hổ dữ chỗ phương hướng thượng phong hướng. Cho nên ta mới kinh hoàng. Nếu là muốn bị tên kia ngửi được khí tức của chúng ta, kia tuyệt đối sẽ để nó trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Kia hiện tại chúng ta an toàn sao? Trần Hào lúc này vội vàng hỏi hắn quan tâm nhất, lời nói. Cái này, hẳn là an toàn. Lục Kỳ nhìn chung quanh tiếp tục nói chí ít chung quanh đây động vật đều không có cái gì dị động, cho nên hẳn là an toàn. À, cây bên này còn có cái khác động vật sao? Ở đâu? Phía sau ngươi trên cây thì có một con tiểu khả ái. Lục Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Hào sau lưng thân cây, đối nó nói ngay vậy, Trần Hào quay người hướng phía thân cây nhìn lại, quả nhiên, đỉnh đầu trên đại thụ có một con đáng yêu tiểu gia hỏa, đang ngốc manh nhìn chính mình. Lúc này, Trần Hào đã hoàn toàn tin tưởng Lục Kỳ năng lực, mà Từ Quân cũng đúng Lục Kỳ vừa nãy nói chuyện không có bất kỳ hoài nghi, Lục Kỳ hiểu rõ, muốn hai người này cho mình đem chuyện này đến giúp đấy, không lộ ra một chút bản thật lĩnh, là không nói được, nhưng hắn đối với mình năng lực này cũng không có nghĩ một thẳng giấu giếm dự định, rốt cuộc chỉ cần mình can thiệp một sự tình lúc, cuối cùng sẽ bị người rất dễ dàng thì sẽ phát hiện. Bác sĩ Lục, ngươi thật là quá ngưu. Có ngươi lợi hại như vậy câu chuyện thật, đây chẳng phải là tại này trong rừng rậm đều có thể đi ngang sao? Với lại săn bắn cũng được, không chút nào dùng buồn sao? Từ Quân đối với Trần Hào cũng là tương đối tán thành, liên tục gật đầu nhìn Lục Kỳ, cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là này trong rừng rậm lạ thường yên tĩnh cho nên so với thường nhân nghe nhỏ hơn gây nên một ít thôi. Mặc dù dạng này tán dương nghe vô cùng thư thái, nhưng Lục Kỳ tuyệt sẽ không thật say mê bị lạc tại dạng này ca ngợi bên trong, nói một câu ứng phó lời nói về sau, liền tiếp tục đi đến phía trước. Có thể lại đi rồi mấy chục mét khoảng cách về sau, ba người trước mặt đột nhiên không có thể đi tới đường. Bởi vì lúc này ba người trước mặt là một chỗ mấy chục mét vách đá, nguyên lai nơi này khoảng cách bãi biển còn có cao như vậy một chỗ vách núi đâu. Nhìn nằm ngang ở trước mắt mình vách núi, Lục Kỳ chỉ cảm thấy vận khí của bọn hắn thật sự là có chút kém. Vậy phải làm sao bây giờ, nếu tại đường vòng đi chỉ sợ cần thật lâu thời gian mới có thể đã đến bờ cát. Từ Quân nhìn trước mặt khung cảnh, nhìn phía xa có thể đi vòng phương hướng, phân tích. Lúc này, Trần Hào thì hướng về vách đá vừa đi đến, chỉ gặp hắn đem trong tay thùng dầu sau khi để xuống, sau đó liền tại phụ cận vách đá bên cạnh trai nhìn lên tới. Đối với Trần Hào cử động, Lục Kỳ ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc cao như vậy như thế xoay mình vách núi hắn cũng không có khả năng sẽ chạy thoát. Về phần hướng về rừng rậm phía sau chạy trốn lời nói, Lục Kỳ hiện tại cũng không phải là rất lo lắng, dù sao chính mình muốn tìm nhiên liệu đã tới tay, cho dù gia hỏa này hiện tại thoát khỏi nơi này, với hắn mà nói thì không quan hệ quan trọng. Bác sĩ Lục, các ngươi mau tới nơi này xem xét. Giọng Trần Hào đột nhiên vang lên, Lục Kỳ vội vàng thu hồi tâm thần, nhìn xem hướng bên phải bên cạnh xa mười mấy mét bên ngoài Trần Hào, cũng cùng Từ Quân hai người hướng về Trần Hào vị trí đi đến. Làm hai người tới Trần Hào bên người lúc này mới phát hiện Trần Hào dưới chân thân núi không hề có những vị trí khác như vậy hiểm trở dốc đứng, ngược lại là có chút rõ ràng sườn núi. Chẳng qua, này dốc đứng trên lại là mọc đầy thảm thực vật. Nơi này mặc dù không phải rất dốc, nhưng mà muốn mang theo thùng dầu đi xuống, chỉ sợ cũng rất khó khăn a. Một nhìn xem đến nơi này dốc đứng, Từ Quân thì mở miệng nói. Thế nhưng Trần Hào thì là khẽ mỉm cười nói, ý của ta là nơi này có thể nhanh chóng xuống dưới một người, sau đó, người ở phía trên sử dụng này trong rừng rậm khắp nơi đều có dây leo đem thùng dầu theo cái khắc càng thêm thẳng đứng dốc đứng chỗ cho sâu xuống dưới. Lời như vậy, vừa tiết kiệm thời gian, thì tiết kiệm khí lực. Không phải rất tốt sao? Nghe xong Trần Hào lời này, Lục Kỳ cũng đúng hắn ném có thể được tán thưởng ánh mắt. Bác sĩ Lục, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Quân nhìn về phía Lục Kỳ hỏi, chỉ thấy Lục Kỳ hơi chút sau khi tự hỏi thì gật đầu một cái trả lời Trần Hào ý kiến có thể áp dụng, nơi này xuống dưới nguy hiểm không lớn, thời gian thì nhanh. Nhất là mang theo 5 thùng nhiên liệu, làm như vậy xác thực dùng ít sức. Vậy thì tốt, ta cùng Trần Hào đi xuống trước, ngươi đang phía trên cho chúng ta đem thùng sâu xuống dưới. Đối với Từ Quân Lục Kỳ cũng không làm cái gì phản bác, mà là nhìn về phía Trần Hào, hắc hắc. Ta không sao hết, tuyệt đối không sao hết. Thấy Lục Kỳ ánh mắt quan tới, Trần Hào vội vàng cười lấy trả lời cái này khiến Lục Kỳ cùng Từ Quân cũng cảm nhận được một chút không quen, tiểu tử này thật sự là quá nói sẽ để người yên tâm bảo. Thế là ba người liền tại phụ cận trong rừng rậm tìm tới tốt mười mấy cây tính bền dẻo rất mạnh dây leo là xuống sơn cùng rủ xuống sâu dùng dây thừng. Một phen giày vò sau đó, hai cây đủ để rủ xuống tới dưới vách núi dây leo liền bị ba người chơi đùa hiện ra. Với lại một phen kiểm tra không có vấn đề sau đó, vì hai người có thể thuận lợi an toàn đạt tới phía dưới, Lục Kỳ ra hiệu nhường hai người bọn họ một người mang theo một cái dây leo cột vào bên hông theo vừa nãy đang nhìn chỗ bắt đầu hướng về dưới núi mà đi. Từ Quân dự định chính mình mang theo một thùng dầu đi xuống trước lúc, lại là nhường Lục Kỳ dẹp an toàn bộ làm lý do cự tuyệt. Dây leo thân mình liền không có dây thường rắn chắc, làm gì tại mạo hiểm lớn như vậy đâu. Nhìn thấy hai người bắt đầu thận trọng xuống núi lúc, Lục Kỳ thì là không ngừng chậm rãi thả lỏng trong tay dây leo. Trong tay dây leo mỗi một trường căn đều là do 3-4 đoạn nối tiếp cùng nhau dài ra, mặc dù bọn hắn cầm một cái cây khô cột lên tiến hành trọng lượng kiểm tra, nhưng này cây khô nhánh quan trọng có thể so sánh một người muốn nhẹ nhiều lắm, cho nên Lục Kỳ rất là tung tâm, chậm rãi để đó trong tay dây leo. Sau mười mấy phút, dốc phía dưới truyền đến Từ Quân một tiếng la lên về sau, Lục Kỳ một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Mặc dù vách đá nhìn ra cũng không cao lắm, nhưng khi Lục Kỳ đem bên trong một cái 1m một số mét nhìn, dẫn đầu thu trở về thời điểm, hắn lúc này mới rõ ràng trước mặt vách đá có chừng hơn 30m, khoảng 10 tầng lầu độ cao. Chương 510, vách đá trên kinh hỉ chương 510, vách đá trên kinh hỉ có vừa nãy hai người thực tế làm việc, Lục Kỳ lần này thì yên tâm không ít, thế là biến đổi vị trí, đem bên trong một thùng nhiên liệu trói chặt tại dây leo một đầu bắt đầu hạ sâu. Nhưng suy xét đến vừa nãy hai người đi xuống lúc không hề có tiếp nhận đa trọng phân lượng, chỉ là bảo hiểm dây thường sử dụng một chút, Lục Kỳ lúc này lại là vì bảo hộ thùng dầu an toàn, một lần liền đem hai cây dây leo đồng thời trói lại đi lên, một cái là chủ sâu, một cái thì là dự bị dây thừng. Cứ như vậy thùng thứ nhất nhiên liệu vẹn vẹn là 2 phút không đến liền bị Lục Kỳ an toàn sâu cho phía dưới hai người. Sau đó là thứ hai thùng, thứ ba thùng, mãi cho đến 4-5 thùng lúc, Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng một thùng cuối cùng coi như là làm xong. Nhìn thoáng qua sau lưng rừng rậm, tâm tình của hắn thì dễ dàng không ít. Lôi kéo trong tay dây leo, Lục Kỳ chỉ cảm thấy phân lượng cũng nhẹ không ít, thế nhưng một giây sau, bang một tiếng. Thành công treo 4 thùng dầu dây leo rốt cục không chịu nổi gánh nặng lên tiếng đoạn mất ra, một cái mắt, thùng dầu thì cực tốc hạ xuống, nhưng may mắn Lục Kỳ tay mắt lanh lẹ, thành công kịp thời cầm lên ngoài ra một cái dây leo, ta dựa vào. Còn thật là nguy hiểm, may mắn mà có vừa nãy cột vào phía trên căn này dây leo coi như bảo hiểm dây thừng. Bằng không này một thùng nhiên liệu cao 3m chỗ té xuống, khẳng định tất cả đều lãng phí, giữ không được. Ổn định trong tay dây leo về sau, Lục Kỳ đối phía dưới Từ Quân hô một tiếng, đang nghe đối phương đáp lại về sau, hắn vội vàng tăng nhanh chuyển xuống tốc độ. 2 phút về sau, thứ 5 thùng nhiên liệu thì vững vàng treo xuống dưới, bác sĩ Lục, tốt, ngươi cũng được, xuống, nhất định phải chú ý an toàn a. Yên tâm đi. Nghe được Từ Quân nhắc nhở về sau, Lục Kỳ nhanh chóng đem trong tay dây leo thu hồi, sau đó lại đi tới trước đó hai người đi xuống chỗ, vì cho sau đó leo lên cung cấp thuận tiện, hắn đem vừa nãy gãy mất dây leo thì mang theo đến, đem hai căn một dài một ngắn dây leo tất cả đều cột vào một gốc nương tựa bên vách núi trên cành cây về sau, sau đó Lục Kỳ hất lên, đem dây leo hướng về dốc đứng phía dưới vung đi. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới đứng dậy bắt đầu hạ xuống. Phía dưới Từ Quân cùng Trần Hào hai người đã đem thùng nhiên liệu bày ra trình tề, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kỳ, chờ lấy hắn từ phía trên đi xuống. Bác sĩ Lục, cẩn thận kia. Làm Từ Quân vừa nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh lúc, liền ngửa đầu nhìn về phía Lục Kỳ lớn tiếng nhắc nhở, mà Trần Hào thì vào lúc này thỉnh thoảng hỏi Từ Quân về Lục Kỳ thông tin, nhưng Từ Quân năng lực nói cho hắn biết cũng không phải rất nhiều, Lục Kỳ đối với mình hạ đi nơi này khó khăn cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì lúc trước Từ Quân hai người đi xuống lúc cũng không có cảm thấy có khó khăn dường nào, do đó Lục Kỳ đối với mình thì rất có lòng tin. Nhưng mà khi hắn một bên leo lên nhìn trên vách đá thảm thực vật, thiên về một bên nhìn xuống dưới thời điểm ra đi, mắt sáng lên, cũng là bị phía bên phải trên vách đá dựng đứng một cái nền tảng hấp dẫn lấy ánh mắt. Đó là, ta dựa vào. Ngay tại nhìn thấy kia cỏ xanh đệm đệm thềm nghỉ bên trên có một cái hang ổ lúc, Lục Kỳ tâm lập tức nhói một cái. Thứ này, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Không biết bên trong có hay không có vật của ta mớn. Nhìn trước mắt có chút quen thuộc lại cảm thấy xa lạ hang ổ, Lục Kỳ đầu tiên là cảnh giác hướng về nhìn chung quanh một lần. Tại không có phát hiện có bất kỳ không đúng tình huống về sau, Lục Kỳ đầu tiên là nhìn một cái phía dưới hai người, sau đó liền muốn nhìn chính mình muốn làm sao bỏ qua đi. Cơ hội khó được, chính mình nhất định phải tận mắt nhìn xem kia trong ổ có hay không muốn thứ gì đó mới được. Nhưng mà cái đó thềm nghỉ cách mình tối thiểu có xa 7-8 mét, với lại 3 mét bên ngoài thì cơ hội là thẳng đứng vách đá. Nếu là muốn đã đến chỗ kia thềm nghỉ, chính mình muốn nhất định phải đem cơ thể hoặc leo lên trên vách đá, hoặc là muốn sử dụng dây leo đem thân thể chính mình dán tại trên vách đá dựng đứng. Nhưng mình này thể trọng, đừng nói một cái dây leo cho dù có 4-5 cây đồng thời cột chính mình, vậy cũng không nhất định có thể sâu ở a. Nhìn một chút trong tay hai cây dây leo, Lục Kỳ hung ác một chút tâm, bất kể như thế nào, cơ bất khả thất. Cửa ải khó khăn này chính mình nhất định phải xông. Phía dưới Từ Quân cùng Trần Hào nhìn Lục Kỳ đột nhiên dừng lại, không hướng hạ đi rồi, mà là hướng về phía bên phải cẩn thận leo lên mà đi lúc, làm thời hai người thì liếc nhìn nhau, khó hiểu Lục Kỳ cử động ngụ ý như thế nào. Nhìn Lục Kỳ leo lên nhìn vách đá thảm thực vật đi tới càng thêm thẳng đứng chỗ về sau, trong tay hắn cái kia ngắn dây leo đã đến nó chiều dài cực hạn, không cách nào tại sử dụng. Lúc này Lục Kỳ trong tay dắt lấy chỉ có một cái có thể dùng dây leo làm bảo hiểm. Bác sĩ Lục, ngươi đây là dự định muốn làm gì a? Từ Quân đối Lục Kỳ hô, nhìn Lục Kỳ dưới chân rất xuống từng viên một hòn đá nhỏ, còn có không ngừng bị Lục Kỳ bẻ gãy cây khô nhánh, Từ Quân thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Ca Từ Quân, ngươi đem thùng dầu xem trọng là được, ta không sao, nhìn thấy một gốc vô cùng chân quý dược thảo, ta phải đi lấy một chút. Đối mặt Từ Quân quan tâm, Lục Kỳ không hề có ăn ngay nói thật, mà là lão xưng chính mình gặp phải chân quý dược thảo. Nghe được Lục Kỳ sau khi trả lời, Từ Quân không chỉ không có phóng lo lắng, phản mà là tiếp tục chú ý Lục Kỳ nhất cử nhất động. Nhìn thấy cái tràng diện này Trần Hạo, cũng vì Lục Kỳ này đột nhiên tâm huyết dâng trào cảm thấy 10 phần bất ngờ, mặc dù này thời điểm này là chính mình đào thoát hai người vô cùng thời cơ tốt, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng ý nghĩ như vậy vừa mới phát lên, thì lại bị chính hắn hủy bỏ. Lục Kỳ tại đi vào thẳng đứng vách đá trước, hắn biết mình hành vi không khác nào tìm đường chết, 10 phần nguy hiểm, nhưng nếu là thực sự năng lực tại đây chỗ hang ổ đạt được vật mình muốn, đây chính là kiếm lợi a. Dù sao chính mình hiện tại này Lịch Thiên nghe còn có biến thái sức phục hồi, năng lực phản ứng đều là nhờ vào lần kia chính mình bất ngờ đạt được bảo bối về sau mới có. Với lại chính mình trước đó thì có đến vài lần nghĩ nếu lại đi chuyên môn tìm kiếm kia bảo bối ý nghĩ, nhưng là một thằng đều không có xuất hiện qua thích hợp thời gian. Nhìn cách mình bèn bèn chỉ có xa 3-4 mét hang ổ, Lục Kỳ rất là kích động, nhưng mà bởi vì không nhìn thấy hang ổ nội bộ, cho nên trong nội tâm thì mang theo một tia nho nhỏ chờ đợi. Thế là Lục Kỳ cầm trong tay chỉ có dây leo quấn quanh ở cái hông của mình, là cuối cùng cho mình nhất lớp bảo hiểm. Sau đó mắt thấy khía cạnh trên vách đá ẩn nấp tại dã trong cỏ hang ổ, hắn dự định đến cái tay không leo núi, vì tại một phen cẩn thận xem xét sau đó, Lục Kỳ phát hiện chính mình khoảng cách hang ổ con đường kỳ thực có mấy chỗ đột xuất nham thạch nhọn có thể dẫm đạp, có thể leo lên. Mặc dù hắn chưa bao giờ qua leo lên kinh nghiệm, nhưng là đối trước mắt gần 4 mét khoảng cách vẫn có một ít lòng tự tin. Nhìn Lục Kỳ cử động, vách núi dưới đáy Từ Quân cùng Trần Hào hai người hai tay bắt quyền, móng tay trắng bệnh, khẩn trương nhìn Lục Kỳ đang chuẩn bị nhìn tay không vách đá leo lên xúc động hành vi. "Bác sĩ Lục, nếu không vẫn là tôi đi. Cái này thật sự là quá nguy hiểm a." Mặc dù Từ Quân cũng không hiểu rõ Lục Kỳ nói rất đúng cái nào một gốc dược thảo, nhưng hắn hiểu rõ Lục Kỳ lúc này vị trí cùng sẽ phải nỗ lực hành động là cực kỳ nguy hiểm. Liền lên tiếng một lần nữa ngăn cả nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Kỳ đưa tay tự mình hướng về bên cạnh phía trước một chỗ lồi ra nham thạch chụp tới, cùng lúc đó, chân trái của hắn thì về phía trước bước ra, đứng tại nham thạch bên trên một cái nô lên bộ vị, sau đó đùi phải thế mà vừa sải bước ra mấy chục centimet, dẫm ở ngoài ra một viên theo trên vách đá dựng đứng lồi ra tới to bằng nửa cái nắm đấm nham thạch bên trên. Giờ khắc này, hắn tất cả thân thể đã toàn bộ leo lên đến dường như thẳng đứng trên vách đá. Từ Quân cùng Trần Hào hai người trong nháy mắt nín thở, không dám ở lên tiếng quấy rầy, sợ Lục Kỳ hắn sẽ một cái không chú ý đến cái bật rơi tự do, sau đó nghe được răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh. Cũng là tại một khắc, vách đá nguyên bản còn năng lực cảm giác được gió nhẹ, trong nháy mắt này thì dường như đứng im biến mất, nguyên bản lắc lư càng không ngừng cỏ dại thì tựa hồ là sợ đã quấy rầy Lục Kỳ mạo hiểm, mà trở nên đứng im. Chương 511, hổ dữ công kích. Chương 511, hổ dữ công kích. Thân làm chức nghiệp bảo tiêu Từ Quân tại lúc này cũng là đánh trong đáy lòng bội phục nhìn Lục Kỳ dũng cảm. Nếu để cho hắn làm chuyện như vậy, dù là hộ khách lại nhiều cho hắn cái 10 mấy 20 bạc tiền, hắn cũng sẽ không đi làm kiểu này, không để ý tự thân an nguy mà tự nguyện mạo hiểm sự việc. Trần Hào cũng là nhìn Lục Kỳ có chút không hiểu, vì sao hắn muốn tự nguyện bước lên lớn như vậy mạo hiểm đi hái một gốc dược thảo. Vẹn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên, nhưng giờ phút này, Lục Kỳ chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng có điểm gấp rút, lần nữa nhìn một chút chính mình bước kế tiếp muốn dẫm điểm cùng muốn bắt vách đá, Lục Kỳ thở một hơi thật dài, sau đó lại lần ngược lại chân, về phía trước phóng ra một bước. Nhưng chân phải của hắn vừa dẫm lên xuống một cái điểm lúc, đột nhiên, cái đó điều nghiên địa hình trên tảng đá đột nhiên buông lỏng, một viên bàn tay lớn tảng đá thì theo trên vách đá rớt xuống, hòn đá trộn lẫn lấy hong khô đất cắt thì theo trên vách đá trượt rơi xuống, phát ra một hồi rào rào âm thanh. Lập tức, Từ Quân cùng Trần Hào hai người tại cuối vách núi hạ thấy cảnh này lúc, cũng là tâm cũng nhảy tới cuống họng. Nhưng hai người ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ quấy rầy đến Lục Kỳ. Lục Kỳ vẫn còn tính bình tĩnh tại cảm giác được lòng bàn chân bước hụt lúc, hắn kịp thời trên cánh tay dùng sức, lúc này mới thành công tránh khỏi chính mình theo vách đá chết trọng tâm cùng trèo trống. Giữ vững thân thể về sau, hắn thì là lần nữa dẫm lên tảng đá kia chóc ra lỗ khảm bên trong. So trước đó ngược lại càng vững chắc một ít. Ha ha, còn có 2 mì đồ, lập tức liền có thể bị nhìn thấy. Lục Kỳ mắt nhìn thấy gần trong gang tấc hang ổ, trên mặt đã lộ ra một tia kích động. Nhìn thoáng qua trước mắt vách đá sau đó, Lục Kỳ xuất thủ lần nữa. Bắt lấy lại một cái leo núi điểm về sau, tim của hắn đập đều có chút tăng tốc, chỉ cần một cước này phóng ra, là có thể trực tiếp phản ở kia thềm nghỉ nham thạch. Lâm Bầm lầu bầu nói một câu về sau, thế là hắn bắt đầu hành động. Dưới chân thì tại bước nhỏ đổ một hạ vị đưa về sau, chân phải của hắn lần nữa bước ra, lại là một cước giẫm lên ngoài một thước một gốc khô héo bụi cây bên trên, này quả bụi cây vừa vặn ở vào kia thềm nghỉ phía dưới 1 mét chỗ. Là Lục Kỳ một cước này cung cấp 10 phần hữu lực giúp đỡ. Nhưng Lục Kỳ thành công đem thân thể chính mình ổn định tại thềm nghỉ trước. Ha ha, ha ha ha. Lúc này Lục Kỳ thở hổn hển, nhìn trước mắt trong xào huyệt 3 viên xinh đẹp nhưng vẫn như cũ 10 phần xa lạ trứng. Ông trời của ta, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Ha ha ha. Lúc này, coi như Lục Kỳ kích động muôn phần nhìn trước mắt trong xào huyệt quả trứng thần bí lúc, gần 20 mét đáy vực phía dưới, Từ Quân cùng Trần Hào nhìn thấy Lục Kỳ tại trên vách đá dựng đứng ngừng lại, lại hưng phấn phát ra vui vẻ âm thanh về sau, hai người bọn họ cũng đều kích động không thôi. Từ Quân thậm chí vui vẻ muốn tại nguyên chỗ nhảy dựng lên, ha ha. Bác sĩ Lục, ngươi thực sự là quá ưu. Trần Hào thì ngẩng đầu nhìn Lục Kỳ, vẻ mặt đùa cười lấy lớn tiếng hỏi bác sĩ Lục, kia đến tột cùng là cái gì chân quý dược thảo a? Có thể hay không để người sống lâu trăm tuổi a? Nghe vậy, Lục Kỳ có hơi quay đầu, đang nghe ra Trần Hào trong lời nói trò đùa về sau, hắn đối phía dưới hai người trả lời này dược thảo rất khó gặp phải, mặc dù không thể để người sống lâu trăm tuổi, nhưng chí ít có thể để người cường thân kiện thể. Nói xong, Lục Kỳ mười phần cẩn thận đem trong xào huyệt ba viên trứng phục sinh cầm lên, trực tiếp nhét vào trước ngực trong quần áo, sau đó lại tại hang ổ khía cạnh tùy tiện rút hai quả cỏ dại, nằm ngang ngậm tại trong miệng. Nhường phía dưới hai người nghĩ lầm hắn là thực sự tại ngắt lấy dược thảo. Sau đó Lục Kỳ nhìn chính mình vừa mới leo lên đến con đường, còn có tại dốc đứng trên để đó chính mình ba lô cùng cung tên. Hắn hít sâu một hơi, muốn lần nữa một tiếng chống tăng khí thế, trở về dốc đứng chỗ đi. Nhưng hắn giờ phút này không hề có phát hiện nguy hiểm, kỳ thực thì đang lặng lẽ hướng nhìn dưới vách núi hai người đến gần. Có lẽ là phần này niềm vui ngoài ý muốn tới quá đột ngột, đạt được rất dễ dàng. Lục Kỳ lúc này nội tâm vui vẻ cùng kích động tất cả đều viết trên mặt. Hắn theo vừa mới khi đi tới chỗ dẫm điểm chống đỡ, từng chút một trở về leo lên nhìn. Bước thứ ba bước ra lúc, xuất hiện lần nữa bừng tỉnh một màn, chỉ gặp hắn đem một cái hòn đá theo trên vách đá dựng đứng dẫm rơi. Hòn đá cuốn theo hạt cát, rào rào rơi xuống, lớn nhất hòn đá rơi trên mặt đất, còn đang ở Từ Quân cùng Trần Hào trước mặt hai người ném ra một cái gần 10cm sâu tiểu hố đất. A, bác sĩ Lục, nguy hiểm thật đấy, ngươi phải chú ý an toàn a. Từ Quân lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Đối Lục Kỳ hô một cú họng. Lục Kỳ dùng ống tay áo của mình lau một cái mồ hôi trên trán, nhưng trên mặt của hắn thì là tràn đầy mười phần nụ cười vui vẻ. Mắt thấy chính mình lại có một bước nhiều có thể trở về tới trước đó dốc đứng, Lục Kỳ cũng có chút không kịp chờ đợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lơ đãng nhìn chăm chú, hắn tầm mắt quét qua phía dưới hai người sau lưng rừng rậm. Lại là nhìn thấy một đầu hổ dữ sắc sỡ, chính để ép thân thể, nằm rạp xuống tại một chỗ bụi cỏ dại sinh lâm trong cỏ ở giữa, hung tợn chằm chằm vào hai người. Mà lúc này Từ Quân cùng Trần Hào đối với cái này, không biết chút nào. Lục Kỳ nếu không phải thân ở vách đá phía trên, vị trí tương đối cao lời nói, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện thân ảnh của nó. Cơ mờ nở. Vừa nãy quá hưng phấn, chú ý hoàn toàn không có đặt ở xung quanh tiếng động bên trên, lại lần này Phương làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một con hổ dữ à? Mẹ nó, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Kia hổ dữ không còn nghi ngờ gì nữa đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Lục Kỳ trông thấy tình hình vô cùng nguy cấp, liền tại nắm chắc vách đá đồng thời, la lớn ca Từ Quân nguy hiểm, sau lưng có hổ. Nhưng mà, cảnh cáo của hắn thanh vừa dứt, không đợi Từ Quân cùng Trần Hào hai người có phản ứng thời điểm, đầu kia hổ dữ thì một cái mánh phát, liền từ cái nào lâm đồng cỏ bên trong nhảy lên một cái, thẳng tắp hướng phía Từ Quân dẫn đầu tắt tới. Ca Từ Quân, giọng Lục Kỳ vang lên lần nữa, nhưng hắn đang nhìn gặp chính là Từ Quân bị kia hổ dữ trực tiếp nhào ngã trên mặt đất, đầu hổ đột nhiên đong đưa, cắn xé mấy lần, cũng liền vẹn vẹn chỉ là hai ba cái thời gian trong nháy mắt, mặt đất kia thì lại một vũng máu chảy ra, mà Từ Quân thì đã không nhích động chút nào. A, Trần Hào nhìn trước mắt mình phát sinh một màn, cả người cũng sợ choáng váng. Chạy a, chạy mau a Trần Hào. Trông thấy đã ngu ngơ tại nguyên chỗ Trần Hào, Lục Kỳ lo lắng tại trên vách đá dựng đứng làm hống một tiếng. Có thể một giây sau, kia hổ giữ lại là há mồm vung lỏng ra đã sinh tử không biết Từ Quân, nhiếp nhân tâm phách mắt hổ nhìn về phía Trần Hào. Nhe răng trợn mắt, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, hướng phía Trần Hào cuồng hống một tiếng. Hống. Chương 512, xuất sinh, để mặc lại. Chương 512, xuất sinh, để mặc lại. Trần Hào lần nữa nghe được Lục Kỳ tiếng thúc giục về sau, này mới hồi phục tinh thần lại, quay người muốn chạy trốn, nhưng lại lúc này đã muộn. Thời khắc nguy cấp, Lục Kỳ nhìn thoáng qua bên trái cách mình chỉ có một mí đồ xa dốc đứng, còn có chính mình đặt ở chỗ đó cùng tên cùng ba lô. Mẹ nó, liều mạng. Nói xong, Lục Kỳ vịn chắc vách đá nô lên về sau, cơ thể đột nhiên lắc lư vừa dùng lực, sau đó dưới chân ra sức đạp một cái, cả người thì hướng về bên trái dốc đứng còn có rậm rạp thảm thực vật nào qua. Lục Kỳ biết mình nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội lần này, dù sao không phải luận này hổ dữ là muốn tiếp tục công kích hay là chọn chạy trốn, cũng không phải mình hiện tại có thể làm tốt sự việc. Nhưng này hổ dữ công kích cũng sẽ không vì Lục Kỳ ý chí là rời đi, cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ cùng lưu tình. Ngay tại Lục Kỳ nắm chặt dốc đứng trên rậm rạp thảm thực vật, đem thân thể chính mình ổn định sau, quay đầu liền trông thấy kia hổ dữ đã nhào ngược lại cũng cắn Trần Hào nửa người trên. Đồng dạng, Trần Hào tại rú thảm bên trong không ngừng phản kháng, nhưng mà càng phản kháng, càng là sẽ để cho hổ dữ hưng phấn. Lục Kỳ tại ổn định thân hình của mình lúc, đội vàng lấy tên dự cùng, nhắm ngay phía dưới hổ dữ vừa muốn chuẩn bị bắn ra trong tay tên nó lúc, lại là nhìn thấy hổ dữ dưới thân, Trần Hào đã không còn kêu to. Lục Kỳ trong mắt trong nháy mắt hiện đầy nước mắt, xuất sinh, để mặc lại. Hưu một tiếng bắn ra, kia hổ dữ tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ vừa mới ngẩng đầu. Lục Kỳ bắn ra tên nhọn chính là trực tiếp đâm vào hổ dữ phía sau lưng. Ngao hống. Đau con kia hổ dữ trong nháy mắt giã tính 10 phần nhìn về phía Lục Kỳ, gào thét một tiếng về sau, liền thấy nó một ngụm gọi lại trên thân thể của mình tên, vung trên mặt đất về sau, liền cắn một cái vào Trần Hào, vẹn vẹn chỉ là mấy cái nhảy vọt thì ngậm Trần Hào hướng về trong rừng rậm mà đi, xuất sinh này chạy thật đúng là rất nhanh. Lục Kỳ một bên thu hồi cung trong tay cùng tên, một bên đưa tay cầm lên một bên treo ở thảm thực vật trên ba lô. Sau đó đem trong ngực ba cái trứng phục sinh theo trong quần áo thận trọng lấy ra, vội vàng cất vào trong ba lô. Ca Từ Quân. Ca Từ Quân. Lục Kỳ nhìn trên mặt đất nằm trong vũng máu Từ Quân, sốt ruột muôn phần. Liên tiếp hô hai tiếng tên của hắn cũng không thấy Từ Quân có mảy may đáp lại. Lúc này, Lục Kỳ cũng có một chút lục thần vô chủ, không biết mình nên làm cái gì. Hắn nhìn về phía hổ dữ ngậm Trần Hào đảo tẩu phương hướng, ánh mắt lộ ra hung quang. Mặc dù biết tên kia là mảnh này rừng rậm vương, nhưng Lục Kỳ lúc này cũng là một lời phẫn nộ. Nhìn phía dưới mặt đất Từ Quân, Lục Kỳ hay là dứt khoát muốn xuống dưới xem xét một phen, nếu là có thể cứu, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu trị. Thế là Lục Kỳ chỉnh lý một chút cột vào bên hông mình dây leo, sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới mặt đất mà đi. Mồ hôi trán không ngừng tuôn ra, tại Lục Kỳ hai chân sau khi hạ xuống, hắn cũng không đội vã chạy tới xem xét Từ Quân thương thế, mà là cầm cung tên, cảnh giác nhìn một phía, tại xác nhận một phen xung quanh lại là không có dị hưởng dị động sau đó, hắn lúc này mới dẫm lên tiểu thoái bộ, nhanh chóng hướng phía Từ Quân vị trí tiến đến. Vừa đến Từ Quân trước mặt lúc, Từ Quân con mắt chuyển động, nhìn thoáng qua Lục Kỳ, sau đó liền không có cái khác bất cứ động tĩnh gì. Lục Kỳ không nói hai lời trực tiếp cho hắn cầm máu, bởi vì lúc này Từ Quân chỗ cổ không ngừng có huyết dịch chảy ra, nhưng khi Lục Kỳ cầm mấy cây vải muốn cho Từ Quân cầm máu lúc, khẽ động đầu của hắn, lúc này mới phát hiện Từ Quân cổ không chỉ tại bị thương đổ máu, với lại cổ còn đã bị hổ dữ cắn đứt, nhưng Lục Kỳ vẫn không có hoàn toàn bỏ cuộc đúng Từ Quân chữa trị. Hắn một tay đè lại Từ Quân cái cổ, một tay đằng ra đây cho Từ Quân bắt mạch, muốn xác nhận một chút Từ Quân sinh mạng thể trung thu. Mấy giây sau, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Từ Quân, cảm giác toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại, nhìn Từ Quân vậy không có khép kín con mắt, như là đang nhìn cái gì mang theo một tia hoảng sợ, lại tựa hồ có một ít không cam tâm. Lục Kỳ nội tâm trong nháy mắt giống như bị cái kéo tại từng đao cắt, vạn phần bi thống, nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời, càng là hơn không biết mình muốn nói gì. Nghĩ chính mình cùng Vương Bưu điểm danh muốn Từ Quân hình tượng, nghĩ hai người lúc gần đi Vương Bưu cho Từ Quân bằng dao, còn có Từ Quân lời thề son sắt hồi phục, Lục Kỳ tại thời khắc này chỉ cảm thấy tự mình làm không tốt, không có đem Từ Quân an toàn mang về. Chịu đựng trong lòng bi thống, Lục Kỳ chậm rãi xuề bàn tay ra, đưa về phía Từ Quân hai mắt, nhẹ nhàng đem ánh mắt của hắn khép lại. "Từ Quân đại ca, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi." Nước mắt lập tức mơ hồ Lục Kỳ hai mắt, giờ khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt. Ngay tại Lục Kỳ đắm chìm trong bi thống lúc, xa xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, đem Lục Kỳ suy nghĩ cho kéo về, không được. Nơi này chắc chắn không phải hiện tại có thể tiếp tục chờ đợi chỗ, chính mình nhất định phải mau chóng mang theo đồ vật rời khỏi nơi này. Lấy lại tinh thần, suy nghĩ minh bạch tình cảnh của mình về sau, Lục Kỳ một khắc thì không lại trì hoãn. Ngắm nhìn một phía, hắn không biết đầu kia hổ dữ vẫn sẽ hay không trở lại. Nhưng dưới mắt hắn cần đem thi thể của Từ Quân trước giấu đi. Thế nhưng này vách núi dưới đáy nơi nào có ẩn thân nơi tốt đâu? Tự hỏi liên tục, Lục Kỳ không thể không lân cận suy xét, thế là hắn vây quanh ở Từ Quân thân trên đưa hắn kéo đi đến dưới vách núi phương, một chỗ hơi thấp thảo trong hầm, sau đó sử dụng đáy vực đại đồng tảng đá, đem thi thể của Từ Quân thận trọng bao trùm lên. Vì không cho Từ Quân bộ mặt đụng phải phá hoại, hắn ở đây che chắn đầu lúc, có chút cẩn thận, phí hết không ít thời gian. Sau đó lúc này mới đi về phía năm cái bày ra chỉnh tề thùng dầu. Thế nhưng vừa mới nhấc lên hai thùng nhiên liệu lúc, hắn lại lâm vào do dự, ngừng động tác trong tay. Chỉ thấy Lục Kỳ đi tới trên mặt đất hai nơi có rõ ràng vết máu chỗ. Sau đó đi phía dưới vách đá nâng đến bó lớn đất khô, đem mặt đất những kia vết máu tất cả đều cho che đậy lên. Lại tại phụ cận nhanh chóng tìm tới một ít khô giáo củi, dùng trên người mình mang theo bật lửa, đốt lên một đống lửa về sau, hắn lúc này mới yên tâm lại. Đem còn lại ba cái thùng nhiên liệu giấu vào một bụi cỏ. Chính mình thì mang theo hai thùng, hướng về phía bên phải phương hướng rời đi, bởi vì đây là cùng kia hổ giữ chỗ mất tướng phản một cái phương hướng. Hắn hiện tại muốn đi tìm một ẩn nấp địa điểm đem quý giá này vật tư cho cất giữ lên. Hiện tại tâm tình của hắn có thể nói là mười phần sa sút, mặc dù chính mình bình an vô sự, thì thu được muốn thứ gì đó, nhưng Lục Kỳ trong lòng vẫn như cũ có rất nhiều tiếc nuối. Không có bảo trụ Từ Quân, thì chưa kịp nhường Trần Hào dẫn đầu chính mình đi chỗ đó phát hiện thùng dầu hang núi. Mặc dù hắn có thể suy đoán kia nguyên bản hang núi nên cách bọn họ phát hiện thùng dầu chỗ không xa, nhưng nếu là nhường chính hắn đi mù quáng tìm kiếm lời nói không chừng 3 ngày 3 đêm thì không tìm ra được đâu. Nhưng nếu là có thể tìm tới cái đó hang núi lời nói không chừng sẽ phát hiện những thứ này nhiên liệu thật sự nơi phát ra thông tin. Chi tiết. Hiện tại sự tình phát triển thật là vượt quá Lục Kỳ đoán trước, nhưng hắn trong lúc nhất thời đi đường cũng có điểm thất thần. Cứ như vậy mang theo hai thùng nhiên liệu, một thẳng chết lặng đi về phía trước, hắn lúc này là dọc theo vách núi một thẳng về phía trước đột nhiên. Ngay tại Lục Kỳ phía trước xuất hiện một mảnh mười phần bằng phẳng đất rừng, mà chính mình bên trái vách núi thì tại nơi này đột nhiên biến cao, biến hiểm trở thẳng đứng lên. Đây là thì chính là vào lúc này, Lục Kỳ nghe thấy tại chính mình phải phía trước đất rừng ngoại chuyện đến rồi từng trận có tiết tấu tiếng sóng biển. Nhìn tới nơi này khoảng cách bãi biển đã mười phần tới gần. Lục Kỳ cao hứng nở một nụ cười. Nội vàng tại phụ cận tìm kiếm lấy thích hợp địa điểm, tốt đem trong tay thùng nhiên liệu cho nút trong phụ cận. Chương 513, không cách nào chạy về khu cắm trại. Chương 513, không cách nào chạy về khu cắm trại. Một phen tìm kiếm qua về sau, Lục Kỳ đứng ở một cái đen như mực hang đá chỗ cửa hàng, cái này trên vách đá dựng đứng cửa hàng độ rộng gần 2 mét, nhưng độ cao cũng chỉ có thất 80 cm. Với lại cái này cửa hang khoảng cách nhẹ nhàng mặt đất còn có gần cao 2 mét, Lục Kỳ cũng không biết đây là một chỗ cái gì hang động, nhưng xem ra hẳn là không có bất kỳ cái gì sinh vật ở trong đó ở lại. Thả ra trong tay thùng dầu, Lục Kỳ một cái chạy lấy đà lên nhảy thì bò lên trên cao 2 mét cửa hang đá, nhưng hắn vừa bò lên cửa hang về sau, nhìn thấy một cái màu xanh biếc trưởng lạt điều hướng phía chính mình tại mỉm cười. Chẳng qua nó kia lộ ra tinh quang giết người ánh mắt lại là nhường Lục Kỳ lạnh cả tim. Cơ mờ nở. Một tiếng bản thân an ủi về sau, Lục Kỳ chầm chậm vào trước mặt cửa hang một bên rắn dài nhìn lại. Chỉ thấy nó chính phun lưỡi rắn, muốn dùng chính mình thâm độc sắc mặt uy hiếp Lục Kỳ cái này đột nhiên xuất hiện quái vật. Xem xét đầy người màu xanh biết trưởng là điều, Lục Kỳ thì không dám xác định ra hỏa này rốt cục có hay không có kịch độc, liền cũng không dám tiếp tục thăm dò. Mà là lấy ra một chi phía sau lưng tên nhọn, đối lạc điều thân thể chính là hô một kích. Cút ngay ngươi. Dài nhỏ tên nhọn tại Lục Kỳ ra sức hất lên phía dưới, tốc độ nhanh cho dù là trưởng lạc điều đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị một tiễn cho đập trúng, rơi vào. Sau đó chỉ thấy nó như một làn khói liền bay động lên thân thể nhanh chóng trốn vào một bên mặt đất trong bụi cỏ đi. Không có nguy hiểm sau đó, Lục Kỳ đưa ánh mắt về phía hang đá tập trung nhìn vào, hoa sợ. Tự nhiên đường hầm A. Lục Kỳ thán phục một tiếng về sau, thì trở mình bỏ lên vào trong. Vừa tiến vào hang đá, một cơn gió mát đánh tới. Chỉ thấy hang đá hướng phía hai bên thân núi kéo dài, nội bộ khe danh tung hành, như là bị hồng thủy cọ rửa mà thành tự nhiên ám đạo. Hơn nữa còn rất sâu. Mấu chốt nhất là Lục Kỳ trong động không người hành tẩu cũng là có thể, với lại nội bộ vách động cùng mặt đất cũng đều rất khô ráo. Cất đặt thùng dầu rất thích hợp. Chính là địa phương này. Lục Kỳ cho mình cố lên động viên nói, sau đó phí hết một phen công phu, mới đưa hai thùng nhiên liệu cho rời vào trong. Vì cho chính mình tiết kiệm thời gian, Lục Kỳ cũng không ngừng, tới tới lui lui lại chạy ba chuyến, lúc này mới đem tất cả nhiên liệu cùng thi thể của Từ Quân cùng nhau cũng cho rời đi đến nơi này. Lúc này thời gian đã tiếp đến đến trưa, Lục Kỳ bụng đói kêu vang, bụng đã sớm bắt đầu kêu rột rột. Trong hành trang ăn uống cũng đã thấy đáy, nhưng lệnh Lục Kỳ có thể tạm thời quên mất bi thương chính là trong bọc lúc này để đó ba viên quả trứng thần bí. Không biết cha mẹ của bọn chúng rốt cục hình dạng thế nào. Trầm tư thật lâu, lại nhìn thấy trước mặt thi thể của Từ Quân, Lục Kỳ thu hồi tâm tư, than nhẹ một tiếng về sau, Lục Kỳ nghĩ tới bọn hắn trước đó săn giết đầu kia sói hoang. Vẹn vẹn chỉ là do dự mấy giây, hắn thì làm ra quyết định, mặc kệ thế nào, hay là lấp đầy bụng của mình quan trọng. Đối với hiện tại Lục Kỳ mà nói, đưa mắt không quen, đó chính là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Chỉ có chính mình ăn no rồi, mới có thể có tinh thần và thể lực đi làm bất cứ chuyện gì. Trở về trước, Lục Kỳ trước đem cửa hang làm một phen chỗ bí mật lý, lại đặt thi thể của Từ Quân kéo đi tới phụ cận một chỗ đất rừng, sử dụng cỏ cây làm che giấu. Sở dĩ không có ngay tại chỗ bao phủ, hắn chỉ là muốn đem Từ Quân mang về khu cắm trại đi, thứ nhất là có thể tốt hơn cho Vương Bưu đám người giải thích cùng chứng minh. Thứ hai cũng là đúng Từ Quân đúng trong doanh địa tất cả mọi người một câu trả lời. Rốt cuộc kết quả như vậy, là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy cùng hy vọng phát sinh. Đã làm xong những thứ này sau đó, Lục Kỳ liền một mình hướng về lúc đến đường quay trở về, bởi vì trong hành trang quả trứng thần bí là ở chỗ nào chỗ vách đá phát hiện cho nên hắn ở đây trở về lúc cố ý lại từ chỗ nào trải qua. Chẳng qua, tại hắn lúc trở về, vẫn không có nhìn thấy kia trứng phục sinh thần bí phụ mẫu mạng che mặt. Vì không trì hoãn thời gian, Lục Kỳ đành phải bỏ cuộc chờ đợi, theo chính mình lưu lại dây leo bò lên trên vách đá về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đã bước vào vách đá phía trên rừng rậm, Lục Kỳ thì cảnh giác lên, mặc dù hắn không biết nơi này trước đó ngáy ngủ hổ dữ cùng đánh lén Từ Quân hai người có phải hổ dữ cùng một đầu, nhưng hắn không hoài nghi chút nào mặc kệ là bất luận cái gì một đầu hổ dữ, hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt đều có thể rất dễ dàng đem chính mình xé nát, thậm chí là cắn đứt cổ của mình. Một người tốc độ xác thực nhanh hơn không ít. Đang tiêu hao so trước đó nhanh gần thời gian nửa tiếng về sau, Lục Kỳ cuối cùng lần nữa quay trở về tới Trần Hào dẫn đầu bọn hắn đi tới đáy vực. Nhìn thấy lúc này mặt đất bị bọn hắn bị trói tại cây gỗ trên sói hoang vẫn còn ở đó, Lục Kỳ cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Còn tốt, trước đó cũng không cho nó tạo thành đặc biệt vết thương rất lớn, mặc dù lúc này thân sói trên thì có vết máu, nhưng phần lớn đều đã phát khô không có đặc biệt lớn mùi máu nói. Nhìn dưới mặt đất sói hoang, Lục Kỳ cao hứng tiến lên đưa nó theo cây gỗ phía trên mở xuống dưới. Sau đó nâng lên sói hoang hướng về bãi cát tiếp tục xuất phát. Mặc dù tới tới lui lui, đem phần lớn thời giờ cũng lãng phí ở dọc đường, nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Mãi đến khi Lục Kỳ lần nữa về đến ẩn tàng Từ Quân thi thể chỗ về sau, hắn lúc này mới mệt đem khiêng một đường sói hoang ném. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển nghỉ ngơi nửa giờ, lúc này mới chỉ hoãn qua sức lực. Sau đó, hắn mới đứng dậy, mài đao xoèn xoẹt hướng sói hoang. Đem sói hoang ra hoàn chỉnh lột tiếp theo, đem tất cả nội tạng cho ngay tại chỗ vùi lấp. Sau đó lưu lại một cái đùi sói chuẩn bị dùng lửa đốt sau đó, còn lại toàn bộ thịt sói hắn dừng đều không có gì, liền trực tiếp làm ra một cái giản dị sờ kèn, phóng ở bên trên. Sau đó nhóm lửa trại thì hun lên, dù sao chính mình thì mang không được nhiều như vậy, còn không bằng đem những thứ này thịt sói hun sau cất giữ lên. Nói không chừng ngày sau còn có thể cứu cấp dùng. Cứ như vậy, Lục Kỳ một bên vội vàng thịt nướng, mà đổi thành bên ngoài một chỗ khói lửa trồng lên thì là vội vàng tại hun nhìn tất cả sói hoang thịt. Mà suy nghĩ của hắn thì là theo ngọn lửa nhảy lên, lo lắng đến những chuyện khác. Nếu là Thạch Hạo thật xuất lĩnh lấy bọn hắn khu cắm trại những nam nhân kia toàn bộ điều động đi tìm Vương Bưu, uy hiếp bọn hắn giao ra thuyền cứu sinh. Kia Lý Phi, Triệu Lôi, Lưu Nhã Phỉ ba người không biết sẽ không sẽ phải chịu liên lụy cùng làm hại. Chân không biết khu cắm trại của Vương Bưu trong hiện tại tình huống thế nào. Đồng thời, hắn thì lo lắng đến chính mình khu cắm trại hang đá tình huống, mới ra ngoài ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Nhưng thật giống như nhiều mười mấy thiên nhất dạng, trong lòng cung của hắn bắt đầu tưởng niệm dậy rồi trong doanh địa hắn những nữ nhân kia. Hồi lâu, trước mặt trên đống lửa mùi thịt bay ra, đem Lục Kỳ suy nghĩ kéo lại. Nghe mê người mùi thịt, Lục Kỳ xác nhận chung quanh một cái an toàn, sau đó liền bắt đầu miệng lớn cắn ăn lên. Đợi đến hắn đem cơ bụng đói hoàn toàn ăn no về sau, đã là hạ bữa trưa. Hắn biết mình trước khi trời tối không cách nào chạy về khu cắm trại, cũng chỉ có thể nhớ tới mang theo Từ Quân hồi khu cắm trại chuẩn bị, nhìn một chút hun nhiệm vụ, thấy không có bất kỳ vấn đề gì về sau, hắn liền đi hướng xung quanh đất rừng. Chương 514, chạy về khu cắm trại chương 514, chạy về khu cắm trại hồi lâu, Lục Kỳ mang theo dùng dao găm cố sức bổ tới hai cây cổ tay thô gậy gỗ cùng một ít cảnh cây nhỏ nhánh dây về tới trước đống lửa. Chỉ gặp hắn đầu tiên là cha nhìn một xỉ một sủ kẻ thịt sói hun tình huống, sau đó lại đặt hun thịt sói một phen chuyển động về sau, lúc này mới bắt đầu sử dụng mang tới vật liệu, dự định bệnh một cái có thể kéo làm được cáng cứu thương. Bởi vì hắn cũng không muốn cùng một bộ thi thể có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Mặc dù hắn thẹn trong lòng, nhưng tận năng lực của mình đem thi thể của Từ Quân hoàn chỉnh mang về khu cắm trại, đã là Lục Kỳ chỗ có thể làm đến lớn nhất thiện ý. Nhìn tự mình làm tốt giá gỗ nhỏ, Lục Kỳ tính toán thời gian, có thể chính mình hiện tại xuất phát và khu cắm trại mọi người lúc nghỉ ngơi, hắn thì không sai biệt lắm năng lực chạy về khu cắm trại đi, thế là quyết tâm, hắn đứng dậy đi về phía trên giá gỗ còn đang ở hun thịt sói, kiểm tra một hồi về sau, có lẽ là hun thời gian chưa đủ dài duyên cớ, nhục thể cũng không đạt tới nhường Lục Kỳ thỏa mãn yên tâm tồn trữ tình trạng. Ánh mắt di động, khi hắn nhìn về phía ẩn tàng thùng dầu cửa hàng lúc, hắn nghĩ tới điều gì, thế là liền đem đống lửa hoàn toàn dập tắt, lấy xuống tất cả thịt sói, sau đó lại đem trên mặt đất cắt bọn cho toàn bộ bôi lên tại trên nhục thể, trong trong ngoài ngoài bôi một cái cân xứng. Cuối cùng hắn đem thịt sói nhấc bỏ vào chỗ kia hang đá, với lại sử dụng trong động không gian thu hẹp dùng gậy gỗ nằm ngang ở hang đá hai bên, dựng cái giá gỗ, đem hun cùng bôi lên than tuổi thịt sói phóng ở bên trên. Rốt cuộc trải qua hun, sau đó lại có than tuổi bôi lên, tại đặt ở như vậy thông gió chỗ, muốn thời gian dài bảo tồn cũng không phải là việc khó gì. Làm xong cuối cùng này một việc về sau, Lục Kỳ sắp hiện ra chàng đống lửa cùng với hắn dấu vết của nó đại khái dọn dẹp một lần, sau đó mới đưa thi thể của Từ Quân cố định tại chế tác tốt trên giá gỗ. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Từ Quân dao găm từ trên người hắn rớt xuống, Lục Kỳ nhặt lên về sau, nghiêm túc bỏ vào chính mình ba lô bảo tồn tốt, cũng sử dụng trong rừng tìm thấy tính dẻo dai rất mạnh dây leo làm một cái vai khiêng dây kéo cột vào trên giá gỗ. Cứ như vậy, hắn nâng lên giá gỗ, đồng thời bả vai thì xuất lực, ngay cả lôi kéo đem Từ Quân mang theo hướng phía ven biển đi đến, chủ yếu là bên bãi biển vuông vức lại càng dễ hành động, giá gỗ cũng càng dễ kéo dài. Cứ như vậy, làm Lục Kỳ từ trong rừng rậm đi ra tới trong nháy mắt, ở phía sau hắn đi qua chỗ, hai đạo thật sâu giá gỗ dấu vết dường như rõ ràng tại ghi chép Lục Kỳ giờ phút này nội tâm nặng nề. Khu cắm trại của Vương Bưu bên trong, lúc này mọi người chính sôi nổi bận rộn. Đầu bếp Hoàng đang cùng mấy người phụ nhân cùng nhau cười cười nói nói, mà trong tay hắn thì là chính cầm một cái chia cắt thịt chuyên dụng đao. Mười phần nhanh chóng phân giải nhìn một cái hiệu chân. Một bên nữ nhân có châm tuổi, có thanh tẩy ngắt lấy tới rau dại. Thiết bị trong nước, một viên màu trắng dã mỡ heo tinh luyện mà thành mỡ heo, vừa mới bị đầu bếp Hoàng ném vào. Mặc dù tất cả lò gỗ thiết bị cũng vô cùng nguyên thủy vô cùng đơn sơ, nhưng bất luận cho dù ai nhìn xem, này đầu bếp Hoàng cho người ta cảm giác chính là một cái chuyên nghiệp. Nhất là hắn cầm đao thời thủ pháp chuyên nghiệp cùng đao nhanh, cùng với cái kia cẩn thận tỉ mỉ cùng lại nói nói cười cười dáng vẻ. Nhưng mấy người phụ nhân sản sinh một loại đúng một cái đầu bếp chưa bao giờ có ái mộ tâm ý. Mà kinh ngạc của các nàng ánh mắt và dễ nghe vui cười âm thanh, nhường đầu bếp Hoàng rất là hưởng thụ. Nội tâm đang không ngừng mừng thầm. Khu cắm trại bên ngoài mấy chục mét chỗ, Vương Bưu lúc này đang cùng trong doanh địa mấy người đứng chung một chỗ, mắt thấy phía trước đất rừng. Chủ tịch, những người kia từ buổi sáng chạm qua mặt về sau, đến bây giờ tại chưa từng xuất hiện. Vương Bưu bên cạnh, một cái trên mặt có đạo vết thương nam tử nói. Nhìn xem vết thương của hắn dường như là vừa vặn đánh qua một trận mới lưu lại là nét mặt của hắn trong lúc nói chuyện nhiều một tia huyết tính. Đàm võ. Vất vả ngươi trên mặt thương hiện tại. Nha. Thương thế của ta không sao. Chủ tịch, ngươi nói từ quân đại ca hắn cùng bác sĩ Lục có thể hay không đã xảy ra chuyện gì, sao đến hiện tại cũng vẫn chưa về. Nghe vậy, Vương Bưu thu hồi ánh mắt, thì lâm vào suy nghĩ, ta thì không biết, bác sĩ Lục hắn thân thủ không tệ. Từ quân ngươi tự nhiên càng là hơn hiểu rõ, hai người bọn họ cùng nhau lời nói, làm chuyện gì cũng hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi mới đúng, nhưng mà đến hiện tại vì sao còn không chạy về khu cắm trại, ta đây thật không biết. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần bọn hắn làm xong trong tay sự việc, nên rất nhanh sẽ gấp trở về. Bác sĩ Lục trước đó cũng đã nói, cái đó Trương Lập Ba không phải kẻ tốt lành gì, khẳng định còn có thể quay về trả thù chúng ta. Làm thời ta không có nghe lời khuyên của hắn, luôn cho là cho hắn một bài học, liền sẽ để hắn kiên kỵ. Cuối cùng vẫn là kiên trì đưa hắn thả đi, nhưng sáng nay đi lên những người kia, lại như cũ có hắn. Đáng hận nhất là thế mà để ngươi cùng huynh đệ nhóm vì thế còn bị thương. Này đều tại ta nha. Chủ tịch, ngài đừng nói như vậy. Những thứ này tinh trùng lên não đều là chút ít bất nhập lưu tiểu nhân vật, còn không phải đối thủ của chúng ta. Mặc dù chúng ta chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng những tên kia đều thường không nhẹ, tạm thời ta nghĩ bọn hắn có phải không sẽ ở đến chúng ta khu cắm trại kiếm chuyện. Chính là chủ tịch, Đàm Võ nói không sai, bọn hắn lần này tới người mặc dù so trước đó nhiều hơn không ít, nhưng chỉ cần không dở trò. Đơn thuần đánh nhau kỹ năng, bọn hắn còn kém xa lắm. Ngài không cần phải lo lắng. Cho dù bọn họ lại đến, chúng ta vẫn như cũ có thể thoải mái đem bọn hắn cho đánh lui. Đàm Võ bên cạnh một gã nam tử khác thì mở miệng nói. Nghe được lời của hai người về sau, Vương Thần Vũ lúc này thì thay đổi ngày xưa cả lơ phất phơ bộ dáng, nhìn về phía Vương Bưu cha. Đàm Võ theo ngài nhiều năm như vậy, bọn hắn chuyên nghiệp ngài là biết đến, hơn nữa còn có nhiều như vậy huynh đệ ở đây, bảo hộ ngài cùng trong doanh địa những người kia đầy đủ. Ngươi thì yên tâm đi. Ngoài ra bác sĩ Lục hắn nhưng là ta cho tới bây giờ tại đây hải đảo gặp qua nhiều nhất người, lại có Từ Quân bảo hộ, hai người bọn họ khẳng định sẽ bình an trở về. Nhìn chính mình bảo vệ nhân viên cùng con của mình nói như vậy nhìn, Vương Bưu lo âu trong lòng dần dần ít đi rất nhiều. Thiên mã trên muôn đen, Đàm Võ, tối nay ngươi để người ngoài khu cắm trại vây 20 mét chỗ, khoảng cách mấy mét tất cả đều đốt đuốc lên ống. Với lại tối nay nhiều hơn mấy người gác đêm. Trên đảo hiện tại đồ ăn càng ngày càng gấp thiếu, mọi người văn minh cùng đạo đức cũng tại bước bỏ. Cho dù chúng ta đối với những khác người không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng ở có chút trong mắt, chúng ta chính là một tảng mỡ dày. Ai thấy vậy cũng muốn lên đến cắn một cái, đoạt một viên. Muốn bảo trụ trong doanh địa mọi người thành quả lao động, tránh không được mỗi người nỗ lực cùng nỗ lực. Ngài yên tâm đi chủ tịch, bị nhốt nơi này, thật không dễ dàng vất vả thành lập khu cắm trại, đại gia hỏa cũng vô cùng để bụng. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này. Đàm Võ lời nói, lập tức thì khiến cho những người khác hô ứng. Sôi nổi tỏ vẻ bọn hắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ tốt nơi này khu cắm trại. Theo Đàm Võ đám người trước mặt sau khi rời đi, Vương Bưu lại đặt Vương Thần Vũ gọi vào trước mặt mình. Cha, sự tình gì? Thấy mình lão ba chưa bao giờ dùng trịnh trọng như vậy nét mặt chỉ huy chính mình, Vương Thần Vũ rất là nghiêm túc hỏi. Vương Bưu nhìn về phía hắn, sau đó cúi người tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu, "Cha, có cần thiết này sao? Đây không phải là dấu Hảo Hảo sao? Mấy tháng này đến nay một thằng đều không có đi ra vấn đề gì, có phải ngài quá lo lắng?" "Tiểu tử ngươi, thật đúng là một chút tính cảnh giác đều không có a. Mấy ngày gần đây nhất lẽ nào ngươi không có cảm giác được ngày càng không an toàn sao? Với lại trong doanh địa người thời gian dài như vậy đến nay, đoán chừng đã sớm biết vật kia ẩn tàng vị trí. Huống chi hiện tại lại có ngoại nhân đột kích, để ngươi mang mấy người đi đem vị trí rời đi, đều chỉ là vì càng thêm lý do an toàn. Ngươi thì không nên hỏi nhiều, mau đi đi." Nghe vậy, Vương Thần Vũ cho dù lòng có không vui, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng xuống. Nhìn Vương Thần Vũ quay người bóng lưng rời đi, Vương Mưu thở dài một tiếng, ngược lại lại đặt ánh mắt nhìn về phía sau lưng rừng rậm, trong đầu suy đoán nhìn Lục Kỳ cùng Từ Quân hai người tình huống. Chương 515, Thạch Hạo kế hoạch. Chương 515, Thạch Hạo kế hoạch. Khu cắm trại bên ngoài rừng rậm nơi nào đó, một đám người thì đang nơi này nhóm lửa nấu cơm. Chỉ có 3-4 người đang bận rộn, mà những người khác thì là ngồi vây chung một chỗ, mỗi người bọn họ trong tay cũng nắm giữ vũ khí, cung tên, trường mâu, gậy gỗ, còn có mấy cái thế mà dùng dịu đá. Mà những người này, cầm đầu chính là Thạch Hạo. Bọn hắn một nhóm gần 20 người, toàn bộ là nam nhân. Tại đến nơi này trên đường, vô tình hay cố ý đề cập Trương Lập ba đám người trước đó chịu khuất nhục, trong ngôn ngữ thế tất yếu tìm về bọn hắn hôm qua mất đi mặt mũi và vật tư. Mãi đến khi nhìn thấy Trương Lập ba cùng còn lại mấy cái nhận khuất nhục mấy người tất cả đều tâm trạng bên trên thời điểm, hắn lại đưa ra chia ra làm việc kế hoạch, đem lại đa số người cũng phân cho Trương Lập ba, chính diện cứng rắn thu hút hỏa lực, mà chính mình thì là mang theo mấy cái hắn tin được huynh đệ nói là đánh lén khu cắm trại của Vương Ưu. Nghĩ đến một chiêu dương đông kích tây sách lược, kế hoạch này, Trương Lập ba cùng mấy người khác sau khi nghe được, cảm giác cũng không ổn, với lại hắn dẫn đầu nhân số cũng nhiều, an thiệt thòi tự nhiên là chưa nói tới cùng lắm thì kiểm chế một chút hấp dẫn lấy hỏa lực, nhường Thạch Hạo thừa lúc vắng mà bảo, cướp đoạt một đợt sau. Mọi người là có thể có thu hoạch. Nhưng làm hắn không ngờ rằng là, Vương Ưu bố trí cùng sắp đặt thì coi là lực lượng ngang nhau. Tại Lục Kỳ cùng Từ Quân hai người một mực không có trở về tình huống dưới, hắn liền đem bảo vệ nhân viên tại khu cắm trại xung quanh thu xếp ra nhiều hơn nữa nhân số cùng khoảng cách, mà lại còn là 24 giờ thay phiên cương vị. Đồng thời đem trọng tâm đặt ở khu cắm trại trên sự bảo vệ, ngay tại phụ trách đứng gác người trước tiên phát hiện Trương Lập ba đám người theo chính diện mà đến lúc, Đàm Võ vẹn vẹn mang theo 6 người liền đem Trương Lập ba chính diện mười mấy người đội ngũ đánh một trở tay không kịp. Đã là đột nhiên tập kích, lại là không lưu tình chút nào ra tay, trong nháy mắt liền đem Trương Lập ba đám người đánh khí thế hoàn toàn không có, mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng vẫn như cũ không địch lại Đàm Võ 6 người bạo lực chuyển vận, vì Vương Mưu cho bọn hắn ra lệnh chính là ba chữ: nhanh, chuẩn, hung ác. Mà khu cắm trại ngoài ra một bên, đang nghe Trương Lập ba đám người tiếng kêu sau Thạch Hạo do dự, để ép lửa giận mắng một đám rác rưởi. Mới chết tiệt vừa mới đến nơi này, liền bị phát hiện còn bị người ta 6 người đã mập góp thành cái này điều dạng. Thực sự là lãng phí lao tử tâm huyết. Bên trong một cái tiểu đệ còn muốn kiên trì tiến hành đúng khu cắm trại đánh lén, cũng là bị hắn tức giận đá một cước khiển trách người mẹ hắn có phải hay không đốc. Có phải hay không có đầu óc, người ta mới ra ngoài 6 người a. Trương Lập ba trước đó trở về thời điểm không phải đã nói rồi sao, cái này khu cắm trại chỉ ít 30 người, ở trong đó còn có bao nhiêu người chờ lấy chúng ta đâu? Tách ra đầu ngón tay của ngươi đến một chút đang nói chuyện được không? Nghe vậy tiểu đệ lúc này mới cúi đầu thuận mắt không dám ở lắm miệng, sau đó, mấy người ngay tại Thạch Hạo dẫn đầu hạ rút đi. Lúc này nhìn Trương Lập ba mười mấy người tình hình, hắn thì là vẻ mặt tâm trầm, lão đại khí thế không nói từ giận. Mặc dù hắn lời gì cũng còn chưa hề nói đâu, nhưng Trương Lập ba đã cảm giác được sự bất lực của mình. Cuối cùng, Thạch Hạo hay là mở miệng, chỉ nghe hắn nói Trương Lập ba, tự cấp ngươi bao nhiêu người, ngươi mới có thể đưa đến một chút tác dụng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người xoát một chút tất cả đều nhìn về phía Trương Lập ba. Trương Lập ba có khổ khó nói, hắn cũng nghĩ tại chúng huynh đệ trước mặt vai phong một cái, để bọn hắn để ý mình. Nhưng mà tiếp rằng khu cắm trại của Vương Bưu bên trong người, hắn cũng không phải người bình thường a. 5-6 người lúc bị người ta mười mấy người vây quanh, trên mặt đất dừng lại ma sát, còn đoạt tùy thân vật tư. Mười mấy người lúc bị người ta 5-6 người tập kích, điên cuồng dừng lại chuyển vận, thời điểm chạy trốn còn bị người ta điên cuồng chế giễu. Nội tâm của hắn, bất ga, hắn cũng không muốn như vậy a. Cuối cùng Trương Lập ba chỉ cảm thấy Thạch Hạo nghĩ cái chủ ý này không được, bởi vì hắn cảm thấy cho dù Thạch Hạo chính mình dẫn người bên trên, cũng sẽ cùng mình là giống nhau kết quả. Nhưng mà hắn còn không có dũng khí đó ngay trước nhiều huynh đệ như vậy mặt giờ phút này chất vấn Thạch Hạo quyết định. Vì Thạch Hạo vừa nãy những lời này, nói quá mẹ nó có tiêu chuẩn không phải sáng tỏ trách cứ chính mình, mà là quang minh chính đại châm chọc chính mình. Nói hắn bất lực. Bất ức, thật sự là bất ức a. Thấy Trương Lập ba không phản bắt được, Thạch Hạo thấy tốt thì lấy, rốt cuộc tiểu tử này với hắn mà nói hay là một cái rất không tệ cộng tác. Tối thiểu nhất sai sử nhìn vô cùng thuận tay. Với lại tại có lúc ra hỏa này đúng là có thể làm ra một ít nhường hắn rất hài lòng thành quả đến. Cũng tỉ như trước khi nói rất nhiều lần ra tay đọc các lúc, Trương Lập ba nhưng chính là một cái dùng rất tốt đao. Ra tay quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Với lại đối với mình cũng coi như tương đối trung tâm. Lúc này, Thạch Hạo sau lưng một người đột nhiên háng giọng một tiếng. Nhìn xem tuổi tác nên đây Thạch Hạo còn muốn lớn tuổi mấy tuổi, chỉ nghe hắn hỏi Thạch Hạo, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Làm thế nào mới có thể một mở mối hận trong lòng đâu? Nghe vậy, Thạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua nam tử kia, tựa hồ là đang khen ngợi hắn ở đây thời khắc mấu chốt đưa ra trọng yếu như vậy một cái trọng tâm câu chuyện. Các ngươi thì đều thấy được, cái này trong doanh địa người ở thân phận rất không bình thường, mà hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh chủ tịch tập đoàn Vương Thị Vương Ưu, còn có hắn nhi tử bảo bối Vương Thần Vũ. Mà năng lực tại đây phá đảo kiến tạo như vậy kiên cố nhà gỗ cũng có thể thấy được, công cụ của bọn hắn chí ít vô cùng chuyên nghiệp, chắc hẳn cái khác vật tư thì không ít. Tất nhiên mọi người đã đến nơi này, liền hẳn phải biết, chúng ta muốn tiếp tục tại này hải đảo trên đời sống sinh tồn được, nhất định phải rời khỏi bãi cát, tiến về rừng rậm. Kiến tạo càng kiên cố nhà gỗ, thu hoạch nhiều hơn nữa đồ ăn mới được. Hiện tại chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi cướp đoạt đạt được những kia vật tư, vậy chúng ta là có thể tại đây hải đảo tại mảnh này trong rừng rậm tốt hơn thoải mái hơn sinh tồn sinh hoạt. Thạch Hạo lời nói, rất có mục đích tính, rất có kích động tính. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhìn, nhưng kỳ thật thầm nghĩ lại là, lão tử nhất định phải đạt được bọn hắn tuyển cứu sinh thông tin. Đồng thời, hắn thì nghĩ đến như thế nào mới có thể hữu hiệu thu hoạch đến dạng này thông tin. Mà theo hắn đúng mọi người kích động, một cái âm hiểm kế hoạch thì trong lòng của hắn hiện lên. Đúng lúc này, một cái nam tử vội vã chạy quay về, đối Thạch Hạo nói: "Ca Hạo, bọn hắn khu cắm trại tăng cường chiếu sáng, thì tăng phái nhân viên. Hơn nữa còn có mấy người len lén theo khu cắm trại đi ra, đi hướng không biết." Nghe vậy, Thạch Hạo hơi suy tư, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói: "Các huynh đệ, cơ hội tới." Lời này vừa nói ra, Trương Lập Ba bọn người ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không rõ hắn nói rất đúng cơ hội gì. Tất nhiên chính diện cứng rắn không phải là đối thủ của bọn họ, vậy chúng ta thì áp dụng sách lược. "Cái gì sách lược, Ca Hạo?" Trương Lập Ba nam tử bên người Tam Hải nói. Nghe nói như thế, Thạch Hạo cười khanh khách nhìn xem nói với Trương Lập Ba: "Lần này không muốn các ngươi ra tay, chỉ cần các ngươi tại bọn hắn khu cắm trại bên ngoài phương hướng xuất hiện là được rồi. Ta mang mấy người đi bắt người đi. Có con tin bức hiếp, ta cũng không tin bọn hắn không nhận sợ." Chương 516, Vương Thần Vũ bị cướp. Chương 516, Vương Thần Vũ bị cướp. Nghe được Thạch Hạo về sau, Trương Lập Ba nhìn về phía Thạch Hạo, thầm nghĩ chuyện này đối với chính mình mà nói dường như vô cùng công bằng. Liền gật đầu đáp ứng. Thế là Thạch Hạo liền dẫn mười mấy người thì dẫn đầu hướng phía khu cắm trại sờ lên, mà lúc này Vương Ưu đang khu cắm trại cùng mọi người đang chia sẻ đồ ăn. Hắn nhường mọi người mau chóng ăn xong trong tay đồ ăn về sau, xong đi thay thế nhường khu cắm trại ngoại trạm cương người cũng tận sớm nhét đầy cái bao tử. Nhìn Vương Bưu gần đây lo nghĩ dáng vẻ, ở bên cạnh hắn hai nữ tử sau khi thấy mặt mũi tràn đầy sầu lo, các nàng là Vương Bưu nữ nhân, mặc dù Vương Bưu đã hơn 50 tuổi, nhưng hắn hai nữ nhân so với Vương Bưu nhỏ hơn rất nhiều, 3-40 tuổi lại bảo dưỡng cùng 20 tuổi cô nương giống như. Mặc dù nàng nhóm hiện tại lưu lạc tại đây hải đảo, ăn uống ở được thì một chút từ trên trời rơi xuống đất, nhưng các nàng vẫn như cũ đúng Vương Bưu không rời không bỏ. Hai nữ chia ra đem chính mình bắt vỏ sò bên trong đồ ăn kẹp lên một viên bỏ vào Vương Bưu trong chén, đồng thời ôn nhu khuyên hắn ăn nhiều một ít. Vương Bưu đúng hai nữ lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng quay đầu nhìn thấy sắc trời đã bắt đầu tối, trên mặt của hắn rất nhanh liền lại buồn vấn nhất phiến. Vì để cho Vương Bưu hóa giải một chút hắn tâm tình khẩn trương, tại một bữa ăn no qua đi, Vương Bưu liền bị hai nữ kéo vào nhà cỏ, cho hắn làm lên xoa bóp. Cảm thụ lấy hai nữ dụng tâm cùng cơ thể truyền đến sảng khoái, Vương Bưu trong lúc nhất thời vẫn đúng là quên đi rất nhiều phiền lòng sự việc, và hai nữ đấm bóp cho hắn hết cùng hắn lúc nói chuyện, lúc này mới phát hiện Vương Bưu chính phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Thấy cảnh này, hai nữ nhìn nhau mà cười, cho Vương Bưu đóng một kiện dễ chịu hào chăn ra từ sau đó, liền định rời khỏi nhà cỏ đi, muốn cho Vương Bưu hảo hảo ngủ một giấc. Có thể để hai nữ không có nghĩ đến sự việc, lại là ở thời điểm này đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy một cái nam tử đội vàng hấp tấp theo khu cắm trại bên ngoài chạy quay về, khóe miệng còn treo lấy một tia máu tươi, với lại lớn tiếng hô hào: "Chủ tịch, không xong, ra, xảy ra chuyện lớn." Lập tức, trong doanh địa tất cả mọi người hướng phía nam tử phương hướng nhìn lại. Vương Bưu hai nữ nhân vừa từ trong nhà cỏ đi ra, liền thấy nam tử kia lảo đảo hướng phía trong doanh địa nhìn quanh hét to, hai nữ sau lưng vừa mới khép lại nhà cỏ môn bột một tiếng liền từ bên trong mở ra. Vương Bưu vô cùng lo lắng đi ra, hướng về kia nam tử vừa đi vừa nói chuyện: "Hồ Bằng, đã xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, Hồ Bằng lo lắng đi vào Vương Bưu trước mặt, nói: "Việc lớn không tốt chủ tịch, chúng ta tại hoàn thành nhiệm vụ trở về trên đường, bị những người đó mai phục, chúng nó rất nhiều người, có mười mấy người. Với lại đột nhiên xuất hiện liền đem chúng ta người bị đả thương. Vương công tử hắn ở đây đánh nhau trong quá trình thì bị thương. Nhưng Vương công tử cùng mấy cái huynh đệ ra sức vật lộn phía dưới, thành công để cho ta chạy ra trùng vây quay về báo tin." "Cái gì? Đám xuất sinh này, Thần Vũ bọn hắn hiện tại ở địa phương nào?" Vương Bưu đang nghe Hồ Bằng về sau, trong nháy mắt giận tím mặt, giống một đầu sẽ phải bộc phát hung sư, cho người ta một loại không dám đến gần cảm giác sợ hãi. "Chủ tịch, thì ngoài khu cắm trại hướng tây ước chừng 500 mét chỗ." Nghe vậy, Vương Bưu vội vàng xoay người hướng phía nhà cổ trong đi vào, không đến 10 giây thì lại đi ra. Lúc này chỉ gặp hắn con cung tên mang theo trường mâu lại đi ra. Sau đó đối trong doanh địa người khác nói: "Đi, dẫn đường." Hồ Bằng chưa dám làm nhiều ngừng, hắn tự nhiên hiểu rõ Vương Bưu lúc này tâm tình, chậm mấy hơi thở sau lại lần nữa mang theo Vương Bưu còn có trong doanh địa một đám phẫn nộ đám người hướng phía nơi khởi nguồn mà đi. Nhưng chờ bọn hắn đã đến nơi đó lúc, lại chỉ có thấy được trên đất hai cái trọng thương hôn mê người. Đó chính là cùng Vương Thần Vũ cùng đi ra nam tử. Vương Bưu đang nhìn đến hai người lúc, hỏa tốc tiến lên, đi vào một người trong đó bên người, xem xét đối phương tình huống, còn tốt, người không có chết, nhưng thương thế của hắn nhìn lên tới đã mười phần nghiêm trọng. Đám xuất sinh này, ra tay là thật hung ác. Hồ Bằng lúc này đang một người khác bên cạnh xem xét tình huống, khi hắn đưa hắn nam tử kia xoay người về sau, kia trọng thương nam tử đột nhiên ho nhẹ một chút, sau đó phun ra một búng máu. Nghe tiếng, Vương Bưu vội vàng cất bước tiến lên, đi vào người kia trước mặt. Nhìn thấy Vương Bưu trong nháy mắt, nam tử kia nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay chỉ một cái phương hướng sau đó nhìn Vương Bưu cật lực nói: "Chủ tịch, thật xin lỗi. Chúng ta trở về thời điểm bị người đánh lén, Vương công tử hắn còn có hai cái huynh đệ bị bọn hắn mang đi." Vừa mới dứt lời, nam tử lại là phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được nội thương của hắn đến cỡ nào nghiêm trọng. Tốt, Ta biết rồi, ngươi trước không cần nói, trước đem giữ lại tính mạng lại nói. Sau đó Vương Bưu đối sau lưng bốn người nói, trước đem hai vị huynh đệ phụ trách nhất hồi khu cắm trại lại nói. Lúc nói lời này, Vương Bưu là để ép lửa giận khắc chế tâm tình của mình nói. Vì những huynh đệ này đều là liều mạng hết sức, Vương Bưu không thể lại đối bọn họ có câu oán hận nào. Được rồi chủ tịch. Nhìn thấy hai người bị khiêng đi về sau, Vương Bưu lúc này mới mặt lộ ngon sắc. Nhưng lúc này hắn cũng không xúc động, không có hướng phía nam tử chỉ phương hướng dẫn đầu mọi người đuổi theo ra đi, mà là đứng tại chỗ đang suy tư đối phương cấp đi Vương Thần Vũ dụ ý. Hắn chỗ có thể nghĩ tới đơn giản chính là hai giờ, một là đối phương vì trả đũa, hai chính là vì khu cắm trại vật tư. Nhưng Vương Bưu duy nhất không có nghĩ tới là Thạch Hạo khẩu vị không chỉ có riêng chỉ là vì một cái, mà là rất nhiều. Trả đũa, cướp đoạt vật tư, cướp đoạt thuyền cứu sinh, thậm chí là khu cắm trại của Vương Bưu trong nữ nhân, đều là Thạch Hạo mục đích. Chỉ cần hắn có thể thu được thứ gì đó, vậy hắn rồi sẽ không từ thủ đoạn đi đạt được nó. Nhất là làm Thạch Hạo mang theo mười mấy người tập kích Vương Thần Vũ lúc, những người khác liều mạng muốn bảo hộ Vương Thần Vũ vì hắn chống đỡ trọng kích lúc, Thạch Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Vương Bưu con ruột Vương Thần Vũ. Trọng yếu như vậy con tin tới tay, Thạch Hạo có thể nói là vui vẻ ghê gớm. Chủ tịch, chúng ta không đuổi theo kích, cứu trở về Vương công tử sao? Hồ Băng nhìn Vương Bưu không nói một lời, hắn liền tiến lên hai bước mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Vương Bưu lấy lại tinh thần, nói tìm kiếm. Đi nơi nào tìm kiếm? Bây giờ sắc trời đã đen, tối. Ngươi năng lực tại lớn như vậy trong rừng rậm tìm thấy bọn hắn sao? Này, Hồ Băng hiểu rõ Vương Bưu lời nói này có lý, cũng không có tại lên tiếng, chỉ chờ Vương Bưu sắp đặt. Đi, tất cả đều hồi khu cắm trại đi. Chúng ta muốn đem khu cắm trại bảo vệ tốt. Thần Vũ không cần chúng ta tìm, bọn hắn tự nhiên sẽ chính mình tới tìm chúng ta. A, hồi khu cắm trại. Mọi người tại nghe được Vương Bưu về sau, cũng cho là mình nghe lầm, nhưng khi Vương Bưu lần nữa xác nhận là hồi khu cắm trại sau đó, bọn hắn này mới phản ứng được, tất cả đều thay đổi phương hướng hướng về khu cắm trại tiến đến. Trong doanh địa lưu lại đám người lúc này tất cả đều khẩn trương đang đợi Vương Bưu đám người thông tin, mà bây giờ phụ trách khu cắm trại an toàn đảm võ thì là trấn thủ khu cắm trại cửa vào, thỉnh thoảng sẽ có một hai cái huynh đệ theo bên ngoài chạy tới cho hắn báo cáo trong rừng rậm xuất hiện kẻ xấu, mà lần này, Trương Lập Ba rốt cục phát huy ra trình độ của mình, ngoài khu cắm trại vây dẫn theo mấy cái huynh đệ đó là một cái giả thần giả quỷ, ngày nó hoan. Mặc dù không có cho khu cắm trại phụ trách đứng gác người tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại mang đến rất lớn vũ nhục, vì một sáng bọn hắn đuổi theo lúc, Trương Lập Ba những người kia liền chạy vào trong bóng đêm đi. Chương 517, Thạch Hạo bia đỡ đạn nhân tuyển. Chương 517, Thạch Hạo bia đỡ đạn nhân tuyển. Cứ như vậy một mực kéo dài hơn một giờ về sau, đột nhiên Trương Lập Ba đám người rút lui, biến mất. Mà cũng không lâu lắm sau đó, đầu tiên là bốn người dơ lên hai cái bị thương huynh đệ quay về, sau đó Vương Bưu mấy người cũng lần lượt về tới khu cắm trại. Khi mà Đàm Võ nhìn thấy Vương Bưu đám người sau khi trở về, đội vàng đem khu cắm trại gặp phải tình huống hướng Vương Bưu làm báo cáo, mà Vương Bưu đang nghe Đàm Võ hồi báo về sau, dường như không hề có đặc biệt phẫn nộ, ngược lại là một bộ bình tĩnh nét mặt. Đàm Võ khó hiểu nhà mình chủ tịch tại sao lại bình tĩnh như thế, ngay cả con của mình đều bị người cho cướp đi, hắn thế mà còn một chút cũng không sốt rồi lúc. Lại là nghe Vương Bưu nói, khu cắm trại phía ngoài những người kia chỉ là phụ trách kiểm chế chúng ta, mà cướp đi Thần Vũ những người kia mới là chủ lực của bọn họ. Hiện tại những kia đảm nhiệm chủ lực người đã cướp người thành công, cho nên khu cắm trại bên ngoài những người kia cũng mới sẽ rời đi. Nếu như ta suy đoán không sai, rất nhanh bọn hắn rồi sẽ phái người tới trước uy hiếp hay là cùng chúng ta đàm phán. Nghe vậy, Đàm Võ Hổ Bằng còn có chạy tới đầu bếp Hoàng cùng với mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Không biết những người đó mục đích vì sao? Thì không biết Vương Thần Vũ cùng cái khác bị mang đi hai người hiện tại phải chăng còn an toàn còn sống? Càng không biết Vương Bưu có thể hay không vì nghĩ cách cứu viện con của mình mà hy sinh trong doanh địa tất cả mọi người cho ỷ lại vật tư. Chủ tịch, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hồ Bằng dẫn đầu hỏi đến chính mình lo lắng. Nghe được Hồ Bằng lời nói, Vương Bưu thì là bình tĩnh nhìn về phía hắn. Đối với Hồ Bằng vấn đề, Vương Bưu dường như không hề có tốt đáp án. Có thể chỉ qua mấy hơi thở, hắn liền để Hồ Bằng dẫn đầu sáu cái bắn cung tương đối bên trong người, thì thầm tiềm nhập khu cắm trại bên ngoài trong rừng chờ lệnh. Đồng thời cùng Hồ Bằng ước định mấy cái ngôn ngữ tay ý nghĩa. Sau đó, hắn liền tọa trấn khu cắm trại, nhường Đàm Võ cùng trong doanh địa còn lại tất cả mọi người cảnh giác lên, chờ đợi những người đó đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Hạo đám người lại là vẫn luôn đều không có xuất hiện. Mấy trăm mét bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, địa thế nơi này chỗ trũng, nhưng lại tụ tập hơn 20 người, trong đó còn có hai nữ nhân thân ảnh. Mà ở đám người này bên cạnh trên đồng cỏ, thì là nằm ngửa ba người, bọn hắn chính là Vương Thần Vũ cùng ngoài ra hai cái trong doanh địa nam tử. Lúc này kia hai nam tử mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là không ít bị đánh. Vương Thần Vũ mặc dù trên quần áo nhiều chỗ cũng có vết máu, nhưng này cũng phần lớn không phải máu của hắn, mà là bảo hộ hắn những huynh đệ kia trên người. Bởi vì bọn họ tại Thạch Hạo đám người tập kích lúc, vì không cho Vương Thần Vũ nhận trọng kích dùng cơ thể bảo vệ hậu quả. Vương Thần Vũ mặc dù cũng không nhận được trọng thương, nhưng trên mặt của hắn lại là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Bởi vì hắn mặt có chút sưng, có chút hồng. Hơn nữa nhìn nét mặt, hắn còn dáng vẻ rất không phục. Phẫn nộ ánh mắt, không cần tiền nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo một đám người, một bộ muốn đem đám người này công việc lột nuốt sống nét mặt liền biết, hắn chịu rất lớn khí, đoán chừng đã lớn như vậy, đây là lần đầu có người như thế giận hắn, như thế đối đãi hắn, như thế xem thường hắn. Tại trong nhóm người này, Thạch Hạo không thể nghi ngờ là nhường hắn muốn nhất trả thù người, vì gia hỏa kia tại đem chính mình chế phục về sau, không có hỏi một câu, cũng không có đối với hắn quyền đấm cước đá. Chỉ cần là hắn không nghe lời lúc, rồi sẽ tiến lên không nói hai lời cho mình một cái đại bạt tai. Một đường đi đến nơi này, hắn không biết bị Thạch Hạo đánh bao nhiêu lần. đây là hắn Vương Thần Vũ đời này đều không thể quên quất đủ. Thù này, hắn nhất định phải báo, thể sống chết muốn báo. Ca Hạo, hai người này cũng rất mạnh miệng kia. Nếu không ta đi đem cái đó một thằng xem ngươi người trẻ tuổi cho cả một hồi đi. Nhìn hắn cái đó không phục ánh mắt, ta thì nén giận. Trong đám người, tên là Tam Hải Nam tử chỉ Vương Thần Vũ đối Thạch Hạo xun xoe đạo nghe vậy, Thạch Hạo nhàn nhạt nói ra, gia hỏa kia thân phận khác nhau, cũng không thể đối với hắn như vậy. Giữ lại hắn nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Mà ở Thạch Hạo ngồi đối diện Thôi Cương thì là lắc đầu, tỏ vẻ đúng Tam Hải không đầu không đuôi ngôn ngữ khinh thường. Thấy mình không ai phản ứng về sau, Tam Hải cũng liền không còn lắm mồm. Thạch Hạo nhìn mình ngồi đối diện Thôi Cương, cười cười, tán dương thực sự là không nghĩ tới a. Nguyên lai thân thủ của ngươi tốt như vậy, sớm biết ngươi có thể đánh như vậy, ta cũng không cần mang mười mấy người đi. Nghe vậy, Thôi Cương chỉ là cười một tiếng nói hay là làm chính sự đi. Nếu ngươi cảm thấy không xuống tay được, ta có thể thay ngươi đi qua thẩm vấn ra hoặc kia. Thạch Hạo đội vàng đem ánh mắt của mình rời, nhìn về phía Trương Lập ba mấy người phương hướng. Trước bất luận thế nào, đều là hắn thực hiện chính mình cho các minh đệ cam kết lúc, mặc dù hắn không hề có tại trừ Vương Thần Vũ bên ngoài hai người trong miệng đạt được về thuyền cứu sinh bất cứ tin tức gì, nhưng hắn hiểu rõ, cái này khu cắm trại vật tư khẳng định có không ít. Thôi Cương, theo ta thấy, chúng ta thì khác như thế tâm cấp bách đi. Trước đó Lập Ba hắn nhưng là chịu những người kia không ít khí, không bằng như vậy đi. Dù sao hiện trong tay chúng ta thì có con tin không bằng liền để Lập Ba trước mang hai cái con tin đi chỗ đó khu cắm trại xuất một chút tác khí. Cũng tốt cho những người kia một bài học. Làm sao? Thạch Hạo lời này vừa ra, Thôi Cương ánh mắt vội vàng nhìn về phía Trương Lập Ba, mà Trương Lập Ba vẫn còn đang suy tư thời khắc, chỉ thấy bên cạnh mình mấy cái kia trước đó nhận qua đánh huynh đệ tất cả đều kích động đứng lên, trong miệng nói xong một câu một cái tốt. Ca Hạo, này không sao hết ta. Cơ hội tốt như vậy, ta Tam Hải giơ hai tay tán thành. Ta thì đồng ý, lần này nhất định để trong doanh địa lao ra hỏa kia đem chúng ta trước đó thứ gì đó tất cả đều trả lại cho ta, a không. Còn muốn hắn gấp bội hoàn trả. Hai người này sau đó lại có mấy người đứng ra sôi nổi cướp lời nói. Trương Lập Ba thì là mang theo một chút do dự. Thạch Hạo nhìn ra Trương Lập Ba do dự về sau, liền đối với hắn chất vấn Trương Lập Ba, ngươi sao một bộ không dáng vẻ cao hứng, là cảm thấy ta cho ngươi suy tính chưa đủ, hay là chính ngươi không nghĩ báo thù này đâu. Giọng Thạch Hạo mặc dù cũng không phải rất lớn, nhưng lúc này nghe vào trong thai mọi người lại là đặc biệt vang dội đặc biệt hiểu rõ. Bọn hắn tất cả đều chờ lấy Trương Lập Ba hồi phục, chờ lấy hắn đốt nổ toàn trường. Thấy cảnh này, Trương Lập Ba có loại bị bất đắc dĩ cảm giác. Nói không ra ở đâu không đúng, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có tuân theo chính mình nội tâm thế giới chất vấn, ngược lại là bị mọi người mê hoặc làm choáng váng đầu óc, lần nữa lên tiếng đáp ứng xuống. A a, thật tốt quá. Lão tử cuối cùng có thể đi trở về quang minh chính đại phân chiến, báo thủ. Nghe được Trương Lập Ba lên tiếng sau đó, ở xung quanh hắn, 4-5 cái trước đó bị đánh nam tử tất cả đều hưng phấn khoa tay múa chân. Nhìn về phía Vương Thần Vũ ba người ánh mắt dường như đang xem ba đầu như heo. Mà Thạch Hạo cùng Thôi Cương thì là đang xem hướng Trương Lập Ba cùng bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ thời ánh mắt, cũng giống là đang xem vài đầu lợn rừng giống nhau. Vì Thạch Hạo mục đích đúng là muốn để Trương Lập Ba mấy người mượn báo thù cớ, lại đi nhường Trương Lập Ba mấy người đi đảm nhiệm bia đỡ đạn. Rốt cuộc kia Vương Bưu còn có Vương Bưu bên người những cái này bảo tiêu cũng đều không phải ăn chay. Chương 518, phách lối Trương Lập Ba chương 518, phách lối Trương Lập Ba không bao lâu, Trương Lập Ba sáu người áp lấy hai nam tử lại lần nữa đi tới khu cắm trại của Vương Bưu. Giờ này khắc này, khu cắm trại bên ngoài, Vương Bưu cùng cả đám thì đã đợi chờ ở đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Lập Ba sáu người xuất hiện lúc, cũng áp lấy chính mình khu cắm trại hai cái huynh đệ lúc, từng cái phẫn nộ giá trị trong nháy mắt thì đạt đến đỉnh núi. Tất cả đều muốn xông tới cùng Trương Lập Ba đám người liều mạng. Trương Lập Ba đang nhìn đến trong doanh địa người như thế xúc động sau đó, liền xốc lên trong tay một đoạn gậy gỗ, ầm một tiếng thì gõ vào bị áp lấy một người trên bàn chân. A! Trong nháy mắt, nam tử kia hét thảm một tiếng, như thiểm điện đau đớn truyền khắp toàn thân, nhường hắn nhịn không được trực tiếp quỳ trên mặt đất. A Minh, Vương Bưu bên cạnh, đang võ cùng một cái khác nam tử mặt mũi tràn đầy nộ khí, trong miệng một lời hô lên cái đó bị đánh nam tử tên, chính là hảo huynh đệ của bọn hắn A Minh, mà một cái khác bị áp lấy thì là một cái khác huynh đệ thiết đầu. Hai người thân thượng minh hiển có nhiều chỗ bị thương dấu vết. Hai người bọn họ thân làm chức nghiệp bảo tiêu, bản thân thực lực cũng không tệ lắm, nhưng mà không chịu nổi Thạch Hạo bọn hắn làm người đương thời nhiều, tại tăng thêm có Thôi Cương cái đó nhà của Hắc Hổ Bang Bang ra tay, lại là đột nhiên tập kích, cho nên này mới khiến Vương Thần Vũ một phương sáu người làm thời bị động vô cùng, với lại vì không cho Vương Thần Vũ nhận thương tổn quá lớn, A Minh cùng Thiết Đầu còn không phải không toàn lực chiếu cố cùng bảo hộ lấy hắn. Đến mức cuối cùng, ba người bọn họ bị Thạch Hạo đám người bắt được, cũng mang đi. Ta không sao. A Minh đang nghe đàm võ cùng nam tử tiếng la về sau, phẫn hận nhìn thoáng qua Trương Lập Ba, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía khu cắm trại đồng bạn nói một câu lời an ủi. Giờ phút này, Trương Lập Ba mấy người đã theo vừa nãy bức hiếp bên trong tìm được rồi tự tin, thậm chí là cản rỡ thoải mái cảm giác. Trong lúc nhất thời nhường Trương Lập Ba cũng có một loại muốn cảm tạ Thạch Hạo ý nghĩ, cảm tạ hắn cho mình như vậy một cái chút giận cơ hội là công. Mà hắn kỳ thực lại là không biết Thạch Hạo tại mấy tháng này đến nay, đối với hắn lôi kéo bên cạnh huynh đệ, còn có đối với hắn và chính mình đoạt nữ nhân niềm vui rất nhiều sự việc bên trên, đã có bất mãn, muốn để hắn làm bia đỡ đạn, nhưng Trương Lập Ba vẫn còn không tự biết. Cũng cho lão tử nghe kỹ, nếu ai còn dám đúng lão tử bất kính, có tìm đường chết xúc động, vậy cũng chớ ta không giảng võ đức, lấy trước hai người này khai đao. Nói xong, thế mà theo bên hông hắn lấy ra một cái dao găm, cầm trong tay lúc gần lúc hiện, những xuất sinh này, đó là A Minh dao găm. Vẹn vẹn chỉ một cái lướt mắt, đàm võ cùng đồng bạn thì nhận ra Trương Lập Ba trong tay dao găm là A Minh. Giờ khắc này, có thể nói trong doanh địa tất cả bảo tiêu cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là về sau ra tay, tuyệt đối phải hung ác, không thể lại có bất kỳ do dự. Bằng không xui xẻo liền là chính mình. Vì hiện tại tượng trưng lập ba những người này, đã không hề cố kỵ tại làm hại người khác. Mà đối phó dạng này người, vậy cũng chỉ có thể là làm một cái so với hắn ác hơn người. Hung ác đến nhường hắn rụt rè, nhường hắn không có cơ hội hối hận, mới có thể trấn nhiếp người khác. Ngươi dám? Nếu ngươi đang thương hắn, ta chắc chắn để ngươi chết không yên lành. Nhìn thấy Trương Lập Ba xuất ra dao găm uy hiếp mọi người, Đàm Võ gầm thét một tiếng, đối Trương Lập Ba tức giận nói: "Ha ha ha, ngươi là muốn khiêu chiến đảm lượng của ta hay là muốn chọc giận ta, để cho ta nhanh lên kết thúc tính mạng của người này?" À. Trương Lập Ba nhìn thấy Đàm Võ như vậy phá phòng dáng vẻ, trong lòng mừng thầm không thôi. Đàm Võ nghe được Trương Lập Ba về sau, càng là hơn xúc động không thôi, bước ra một bước lúc, cũng là bị Vương Bưu một tay ngăn lại. Khác xúc động, người kia là tại tự mình tìm đường chết. Ngươi cùng Đàm Võ phụ trách tốt khu cắm trại xung quanh an toàn liền tốt, chuyện còn lại giao cho ta đến đây đi. Vương Bưu nhìn Đàm Võ tỉnh táo nói. Thấy Đàm Võ chế trụ chính mình tức giận trong lòng về sau, Vương Bưu nhìn về phía đối diện Trương Lập Ba đám người hỏi: "Con ta đâu? Các ngươi đem con ta mang đi nơi nào?" Hắn chỉ nghĩ xác nhận con của mình không có xảy ra chuyện. Vì đối phương hiện tại chỉ có 6 người, lại là chỉ đem đến rồi A Minh cùng Thiết Đầu hai người, điều này nói rõ Vương Thần Vũ như cũ tại trong tay đối phương, với lại bọn hắn nên cũng biết Vương Thần Vũ thân phận, cho nên cố ý đưa hắn lưu tại địa phương khác. Ha ha ha. Ngươi chính là tập đoàn Vương thị chủ tịch Vương Bưu a. Chẳng trách trước đó ngươi cùng ngươi người kiêu ngạo như vậy, lại dám ra tay đả thương chúng ta. Sao? Hiện tại hiểu rõ lao tử lợi hại, sợ phải không? Ha ha ha. Ngươi muốn như thế nào? Nói đi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng đem con ta còn có hai cái này huynh đệ hạ, điều kiện của ngươi chỉ cần hợp lý, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nghe được Vương Bưu như vậy cầu xin tha thứ giọng nói, Trương Lập Ba rất là đắc ý, ha ha. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. Trước tiên đem ngày đó đồ đạc của chúng ta tất cả đều lấy ra. Nghe vậy, Vương Bưu cũng không kịp thời làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà là nhìn xem nói với Trương Lập Ba trước đó lấy đi đồ đạc của các ngươi tất cả đều không núp đích, lập tức cho ngươi, nhưng ta muốn biết con ta tung tích. Hắn có phải hiện tại an toàn? Thấy Vương Bưu như thế không nghe chỉ huy, Trương Lập Ba có chút khó chịu. Lúc này bị người ép Thiết Đầu đột nhiên hô chủ tịch, Vương công tử tại rừng phía sau, hắn không sao. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Trương Lập Ba một côn đánh tới. Đánh tới bụng của hắn. A. Thiết Đầu kêu thảm một tiếng, nhưng Trương Lập Ba cũng không đình chỉ gặp hắn lần nữa huy động cây gậy trong tay, một côn đánh về phía Thiết Đầu bắp chân. Côn đồng cùng xương bắp chân tiếng va đập, lập tức vang lên, Thiết Đầu kêu thảm thì vẫn như cũ không ngừng. Giống như A Minh, Thiết Đầu cũng nhịn không được bắp chân chuyển đến kịch liệt đau đớn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thiết Đầu, không tiếp, ngươi mẹ nó muốn chết. Vương Bưu bên người Đàm Võ cùng đồng bạn hai người cũng nhìn không được nữa, thấy thế Vương Bưu nhìn về phía hai người, nói, khát xúc động, tự cấp ta một chút thời gian. Bọn hắn một cái thì đi không được. Có Vương Bưu những lời này, Đàm Võ cùng đồng bạn lần nữa nhịn được xúc động. Lúc này Vương Bưu nghĩ vừa nãy Thiết Đầu nói ra rừng phía sau thông tin, trong lòng cũng là có một chút đấy. Hiểu rõ Vương Thần Vũ hiện tại nên tạm không nguy hiểm tính mạng. Thế là hắn nhìn về phía Trương Lập Ba hô: "Đừng nóng giận tiểu huynh đệ. Đồ đạc của các ngươi hiện tại ta thì để người đi lấy, nhưng ta nghĩ, chỉ cần hồi đồ đạc của các ngươi, nên còn chưa đủ vì để các ngươi ngồi giận à. Cho nên ta quyết định, lại cho các ngươi một ít đồ ăn đền bù, ngoài ra, lại cho các ngươi một ít cái khác vật tư." Nói xong, Vương Bưu liền sai sử sau lưng mấy người, trở về khu cắm trại lấy đồ vật ra đây. Đối mặt Vương Bưu lời nói, những người kia có chút do dự, nhưng vẫn là hướng về khu cắm trại đi rồi trở về. Không lâu lắm, bốn người, mỗi người đều mang tràn đầy một đống đồ vật đi tới Vương Bưu trước mặt. Thấy cảnh này, Trương Lập Ba mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều vui hợp không ý miệng. Đối diện huynh đệ, đồ vật ta đều đã lấy ra vì biểu hiện thành ý của ta sẽ trước để người đem những kia vật tư tất cả đều phóng ngoài khu cắm trại. Hy vọng ngươi thì có thể đem chúng ta hai cái này huynh đệ đem thả. Ngươi tới, đem đối diện mấy cái huynh đệ thứ gì đó cùng chúng ta bồi thường vật tư cũng cầm tới. Nói xong, Vương Bưu liền nhường sau lưng mang theo đồ vật mấy người hướng về Trương Lập Ba đám người đi đến. Thấy cảnh này, không chỉ có là Trương Lập Ba, ngay cả hắn cái khác mấy cái huynh đệ thì bối rối, tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là cái này nhận sợ. Một cái nam tử đột nhiên nói một câu, sau đó thì dẫn tới những người khác sôi nổi cười ha hả. Ngay cả Trương Lập Ba giờ phút này cũng cảm thấy mình trong lòng thoải mái không được. Hắn muốn chính là Vương Bưu đối với hắn thái độ này, đối với hắn cùng cung kính kính, nhường hắn cùng mấy cái huynh đệ thỏa mãn. Thật tình không biết, Vương Bưu lúc này thì là nhìn mấy người, dường như đang xem giống như kẻ ngu, trong mắt lạnh băng vô tình. Giống như một tôn tử thần giống nhau sẽ phải đem Trương Lập Ba mấy người theo thế gian mang đi. Chương 519, Vương Bưu lửa giận chương 519, Vương Bưu lửa giận giờ phút này, chỉ thấy cầm vật liệu mấy người đã theo khu cắm trại đi ra, trực tiếp hướng về Trương Lập Ba mấy người đi đến. Khi mà bọn hắn đi vào khoảng cách Trương Lập Ba mấy người 10 mét vị trí về sau, lại là không còn hướng phía trước, mà là đem vật tư một mạch toàn bộ đều đặt ở trên mặt đất, liền giả bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, tất cả đều phản trở về. Ha ha ha. Xem xét bộ dáng của bọn hắn, đúng là mẹ nó hả giận. Còn không phải sao, ngày đó có nhiều vai phòng, hôm nay thì có nhiều chật vật. Trương Lập Ba bên cạnh, Tam Hải cùng Tiểu Đồng hai người một chào một phúng, cũng cười không ngậm mồm vào được. Nhưng Trương Lập Ba lại là nhìn trước mặt trên đất đồ vật không hề có lộ ra cái gì vui mừng. Điều này cũng làm cho Vương Bưu có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Vương Bưu để người đem bên người đốt đống lửa cũng gia tăng một ít thiêu đốt độ sáng, tăng thêm một chút tuổi lửa. Ánh lửa trong nháy mắt liền đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng lên. đồ vật chúng ta cũng chuẩn bị cho các ngươi tốt, thành ý này cũng coi như đã đủ rồi. Làm phiền ngươi đem những vật này mang về, nói cho các ngươi biết chân chính lão đại, chớ làm tổn thương con ta. Hắn có mục đích gì, có thể tới trước cùng ta đàm. Nếu là dám làm tổn thương con ta, ta thể sống chết cũng sẽ phải nhường hắn dùng mệnh hoàn lại. Vương Mưu vì bỏ đi Trương Lập Ba suy đoán, không thể không đoạt trước nói nhìn phân nhánh chủ đề. Mặc dù cũng không hoàn toàn bỏ đi Trương Lập Ba suy đoán, nhưng cũng thay đổi một sự tình xảy ra. Nhìn trước mặt mặt đất ủy hai người, Trương Lập Ba đi tới A Minh cùng Thiết Đầu ở giữa, trong tay nắm thật chặt cái kia gậy gỗ, sau đó hắn đôi bốn người nói các ngươi đi đem đồ vật tất cả đều khiêng quay về. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Có những thứ này vật tư, chúng ta mấy cái cũng coi là không cần lại bị những người khác xem thường. Là cả cường. Còn lại năm người một mạch tất cả đều hướng về vật tư đi ra ngoài. Mà Trương Lập Ba tại lúc này thì là ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Vương Bưu đám người nhìn, chỉ cần bọn hắn có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy hắn thì sẽ không chút lưu tình đem A Minh cùng Thiết Đầu hai người cho cắt cổ, ngay tại chỗ chém giết. Nhưng, tại hắn che lấp ánh mắt bên trong, Vương Bưu cùng khu cắm trại tất cả mọi người là lạ thường bình tĩnh. Cái này khiến Trương Lập Ba trong lòng chỉ có một tia lo lắng thì triệt để bỏ đi đi, nhìn thấy năm cái minh đệ đã đem trên đất vật tư toàn bộ cầm lên, nội tâm của hắn càng là hơn mừng rỡ không thôi. Mà Vương Bưu lúc này cũng nói, hiện tại có thể đem chúng ta hai cái huynh đệ đem thả đi. Ngay vậy, Trương Lập Ba đã là triệt để nhận định Vương Bưu là nghĩ cầu hòa xong việc thái độ, mãi đến khi người của mình mang theo vật tư tất cả đều lại gần chính mình lúc, Trương Lập Ba lúc này mới như chút được gánh nặng, cảm giác chính mình cuối cùng tìm về mặt mũi, cũng thoải mái cười to. Sau đó đối dưới chân hai người nói một câu, "Cút đi." Ngay vậy, A Minh cùng Tiết Đầu phẫn hận liếc nhìn Trương Lập Ba một cái về sau, thì lập tức đứng dậy hướng về Vương Bưu phương hướng đi đến. Vì Vương Bưu bên người đảm võ cùng kỳ đồng bạn hai người từ trong doanh địa lấy vật liệu người ra đây lúc, hai người bọn họ vẫn làm lấy cùng một cái thủ thế, đó chính là nhanh chóng trở về hàng luôn ngửa tay. Cho nên hai người làm lần sau đi tốc độ hết sức nhanh chóng. Mà ở Trương Lập Ba sáu người trong mắt nhìn tới, A Minh cùng Thiết Đầu là cái này bị hù chạy trối chết hình tượng. Tiếp theo sáu người càng là hơn không chút kiêng kỵ cười to lên. Vương Bưu, muốn cứu trở về con trai của ngươi, hay là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào chuẩn bị kỹ càng nhiều hơn nữa vật tư đi. Nhiều hơn nữa đồ ăn, nhiều hơn nữa công cụ, tốt nhất đang chuẩn bị mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Như vậy có thể ta lão đại mới sẽ không đả thương ngươi nhi tử bảo bối nha. Ha ha. Ha ha ha. Trương Lập Ba tại trước khi đi thời khắc, nhìn về phía Vương Bưu đột nhiên tùy ý làm bậy đạo lúc này, lại là nhìn thấy Vương Bưu đột nhiên giơ lên chính mình một cánh tay. Trương Lập Ba tưởng rằng chính mình lời nói mới rồi đem Vương Bưu chọc tức, thậm chí còn cố ý lại nói một câu chậc chậc chậc, "Chủ tịch Vương, khác như thế khí mà, cẩn thận đem chính mình khí ra quặng lông bệnh đến, đây chẳng phải là thứ bị thiệt hại quá lớn mà. Đi, chúng ta trở về." Phát tiết hết trong lòng không vui sau đó, Trương Lập Ba mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, đối bên người huynh đệ nói một câu về sau, sau đó liền chuẩn bị nên ngang rời đi. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, Vương Bưu thì làm mộng đem giơ cao ngón tay để xuống, đồng thời nghe thấy hắn nhỏ giọng nói một câu muốn đi. "Không có cửa đâu." Vừa dứt lời, hiu hiu hiu. Trương Lập Ba mấy người trước người một bên trong rừng, sáu chi tên nhọn mánh như độc xà, hướng phía Trương Lập Ba sáu người nhanh chóng mà đi. Gần như chỉ ở này một đợt bầy rắn công kích phía dưới, Trương Lập Ba sáu người ngay tại chỗ kêu rên một mảnh. Vừa nãy quăng lên người vật tư rơi lả tả trên đất, nhưng công kích như vậy cũng không đình chỉ, đợt thứ hai tên rắn lần nữa đánh tới, không cần tiền chỉ cần mệnh hướng phía Trương Lập Ba sáu người tiếp tục đánh tới. Trong nháy mắt, sáu người tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Vừa mới dãy rủa lấy muốn chạy trốn Trương Lập Ba cùng Tam Hải cũng bị mũi tên thứ hai đánh trúng, ngã trên mặt đất thống khổ gào thét. "Mẹ nó, các ngươi dám đánh lén lao tử?" Trương Lập Ba miệng phun hương thơm, nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Nhưng dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hắn vẫn là không có thấy rõ ẩn nấp đi hổ bằng mấy người thân ảnh. Thế là Trương Lập Ba lần nữa quay đầu nhìn về phía Vương Bưu phương hướng, nổi giận gầm lên một tiếng. "Vương Bưu, lẽ nào ngươi không nghĩ để ngươi nhi tử sống sao?" Giờ này khắc này, Vương Bưu thì là cũng không để ý tới Trương Lập Ba nói nhảm, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh vừa mới trở về A Minh cùng Thiết Đầu. Hai người tại nhìn thấy Vương Bưu ánh mắt về sau, rồi sẽ tâm cười một tiếng. Sau đó riêng phần mình mang theo một cái gậy gỗ thì hướng phía chu lên bên trong Trương Lập Ba sáu người vào tới, khí thế kia, biểu tình kia còn có ánh mắt kia, nhường sáu người sợ vỡ mật, Trương Lập Ba thế mà nhịn đau chính mình rút ra cơ thể chỗ cắm mũi tên. Muốn hướng về hậu phương rừng rậm bỏ chạy, nhưng cũng tiếp thì đã trễ, bởi vì hắn vừa đứng lên quay người, lại là nhìn thấy Hồ Bằng chính giơ cung tên ra hiện ở trước mặt của hắn, với lại từng bước một tới gần hắn, bước đến Trương Lập Ba không dám ở đi tới nửa phần. Ầm. Lúc này chạy tới A Minh còn có Thiết Đầu, không nói hai lời, đối Trương Lập Ba chính là dừng lại tào mẹ nó chửi mắng cùng côn đồng quyền cước chào hỏi, hoàn toàn không để ý hắn vừa nãy thương thế làm sao, hiện tại bọn hắn nghĩ cần phải làm là phát tiết. Trong lúc nhất thời, Trương Lập Ba sáu người đau nhức tiếng la vang vọng khu cắm trại phụ cận rừng rậm. Nghe được để người tê cả da đầu. Lúc này, Vương Bưu mấy người cũng đi ra phía trước, đi tới hấp hối Trương Lập Ba đám người trước mặt. Đồng thời, ẩn tàng tại trong rừng Hồ Bằng sáu người cũng đều mang theo cung tên đi ra. Nhìn trên mặt đất đã không hề có động tĩnh gì hai người, còn có hữu khí vô lực Trương Lập Ba ba người. Vương Bưu nhàn nhạt mở miệng nói đi, "Các ngươi đem con ta giam vị trí, khoảng cách nơi này có bao xa? Cùng hắn cùng nhau còn có bao nhiêu người?" "Đúng rồi, bắt ta nhi tử tên kia, hắn tên gọi là gì?" Vương Bưu giọng nói rất là vui tính, nhưng ném ai cũng có thể nghe ra hắn hiện tại nội tâm ẩn tàng sát ý. Cho dù là Trương Lập Ba trước đó như vậy phách lối, nhưng ở giờ phút này, nét mặt của hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì một tia bất kính. Chương 520, tiếp tục đánh cho ta, 1, chương 520, tiếp tục đánh cho ta, 1, Giờ phút này, Trương Lập Ba bộ dáng vô cùng thê thảm, cả người phi hồng quải thải, trên người nhiều chỗ vết thương rỉ ra máu tươi đã sớm đem quần áo nhuộm đỏ, vết máu loang lổ nhìn thấy mà giật mình. Trên đầu của hắn thì tăng thêm không ít máu ứ động, một viên liên tiếp một viên, sưng lên thật cao, phảng phất là bị người dùng trọng truy hung hăng nện qua một. Kia nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt, giờ phút này đã vặn vẹo biến hình, tím xanh cùng vết máu đan vào một chỗ, để người nhìn không rét mà run. Đang nghe Vương Bưu kia ăn nói mạnh mẽ lời nói sau đó, Trương Lập Ba như là bị một đạo kinh lôi đánh trúng, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Bưu, ánh mắt kia tràn đầy e ngại cùng hối hận. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đôi mắt trước cái này nhìn như bình thường lao đầu có một cái thanh tỉnh mà khắc sâu biết nhau, Vương Bưu lúc còn trẻ, tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạn, nói một không hai nhân vật hung ác. Trương Lập Ba ở trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, không ngừng mà tự trách chính mình lần này thật sự là sơ suất quá, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Chính mình làm sao lại quỷ mê tâm thiếu, dám đi trêu chọc Vương Bưu nhân vật như vậy đâu? Hắn ruột đều nhanh hối hận thành, có thể hết thảy đều đã thì đã trễ. Các ngươi đừng đánh nữa, ta nói, ta đều nói. Bắt đi Vương công tử người, hắn gọi Thạch Hạo. Hậu phương trong rừng rậm còn có mười mấy người, bọn hắn khoảng cách nơi này có chừng hơn 400 mét khoảng cách. Trương Lập Ba đang đau nhức cùng sợ hãi đồng thời tra tấn dưới, cuối cùng hỏng mất, hắn gân cổ họng la lớn, âm thanh vì sợ hãi cùng đau khổ mà trở nên khàn khàn khó nghe, phản phất là theo trong cổ họng chen ra tới một. Ba ba ba. Vương Bưu nghe xong Trương Lập Ba về sau, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Lập Ba kia đã bị dọa đến mất hồn gương mặt, động tác kia nhìn như nhu hòa, lại làm cho Trương Lập Ba cơ thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Sau đó, Vương Bưu đột nhiên đứng dậy, hai bước phóng ra, trong mắt lóe lên một vòng hung ác quan mang, giống như một đầu bị chọc giận mãnh thú, quát lớn, tiếp tục đánh cho ta. Vừa dứt lời, Hồ Bằng, Đàm Võ còn có A Minh, thiết đầu mấy người lần nữa đem trong tay côn đồng cùng quyền cước không chút lưu tình rơi vào vẫn như cũ thanh tỉnh Trương Lập Ba ba người trên người. Trong lúc nhất thời, côn đồng đập nện tại trên nhục thể nặng nề âm thanh, Trương Lập Ba ba người tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Quanh quẩn tại đây phiến âm trầm trong rừng cây. A, không cần đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi. Trương Lập Ba ba người sử dụng ra cuối cùng một tia khí lực, không ngừng mà cầu xin tha thứ nhịn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Thân thể của bọn hắn tại côn đồng cùng quyền cước công kích đến, càng không ngừng mà mẹo, quân mình cố gắng tránh né này như mưa rơi đả kích, có thể đây hết thảy đều là phí công bọn hắn vẫn như cũ không ngừng mà bị đánh nhịn, mỗi một cái đều giống như đánh vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Mãi đến khi bọn hắn tất cả đều ngất đi, co quắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như mất đi sinh mệnh con rối sau. Hồ Bằng, Đàm Võ đám người lúc này mới ngưng phát tiết. Bọn hắn từng ngụm địa thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, đó là bởi vì vừa nãy một phen đầu đả mà mệt mỏi thở hổn hển. Mà ở trong quá trình này, tại bọn hắn cách đó không xa một cây đại thụ về sau, Thạch Hạo phái ra tới ba người trốn ở chỗ nào, đem một màn này máu tanh chẳng cảnh thấy vậy thanh thanh sợ sợ. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, cơ thể thì không tự chủ được run rẩy lên. Đang nhìn đến Trương Lập Ba sáu người bực này kết cục bi thảm về sau, bọn hắn cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng. Tất cả đều sợ tới mức trốn bán sông bán chết, hướng về Thạch Hạo bọn hắn nơi đóng quân điên cuồng chạy tới. Cước bộ của bọn hắn bối rối mà gấp rút, nhánh cây phá vỡ y phục của bọn hắn cùng làn ra, bọn hắn thì không hề hay biết, giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, kia liền là mau chóng đem nơi này thông tin tiễn đạt cho Thạch Hạo, giống như chỉ có tại Thạch Hạo bên cạnh, bọn hắn mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Nhìn ngã xuống đất không dậy nổi sáu người, Vương Bưu thở phào nhẹ nhõm, khẩu khí kia phảng phất là bị đè nén thật lâu phẫn nộ cùng lo lắng. Hắn chậm rãi xoay người, đối sau lưng mười mấy người, ánh mắt kiên định mà tràn đầy ôn nhu, nói ra: Thần Vũ là ta Vương Bưu con độc nhất, hắn chính là mệnh của ta căn tử, ta không thể không đi cứu hắn. Các ngươi theo ta lâu như vậy, cũng đều biết cách làm người của ta, đối đãi người một nhà, ta luôn luôn là chân tâm thật ý, cũng không mập mờ. Nếu như các ngươi hiện tại vui lòng ra tay giúp ta, ta Vương Bưu vô cùng cảm kích, phần ân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu là có người lo lắng sợ sệt, không muốn tiến về, ta Vương Bưu thì không một câu oán hận, ta hiểu các ngươi lo lắng. Dứt lời, hắn mới bước tiến lên, dự định tiếp nhận một cái nam tử trong tay đuốc. Nhưng mà, nam tử kia lại như là bị chạm đến vậy ngựa bình thường, ngay lập tức cự tuyệt Vương Bưu, đồng thời lớn tiếng nói ra: "Chủ tịch, ngươi cái này khách khí, Vương công tử xảy ra chuyện thì chính là chúng ta chuyện, ta thế nhưng ngài lão công nhân. Ta gọi Trương Nghị, nhiều năm như vậy ngài đối với chúng ta thế nào, chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Lần này, ta cùng ngài đi, liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng phải đem Vương công tử cứu trở về." Trương Nghị ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng trung thành, đó là đúng Vương Bưu nhiều năm qua quan tâm cùng tín nhiệm hồi báo. Trương Nghị lời nói, dường như là một quả cục đá ném vào bình tĩnh không lay động trong hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Mười mấy người sôi nổi tích cực hưởng ứng, thanh âm của bọn hắn hết đợt này đến đợt khác, vang vọng tại mảnh này trong rừng cây. "Chủ tịch, chúng ta cũng đi. Chúng ta làm nhưng muốn đi ngài trong khu cắm trại vì mọi người làm tất cả, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy à. Vương công tử xảy ra chuyện, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn mặc kệ. Ta cũng muốn đi." Nghe mười mấy người này còn có trong doanh địa trào ra ra tới một đám người, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là ủng hộ ngữ, Vương Bưu trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có ấm áp cùng cảm động. Hốc mắt của hắn có hơi ướt át, đó là bị mọi người tình nghĩa chỗ đả động. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được đội lực lượng, thì cảm nhận được mọi người tín nhiệm với hắn cùng trung thành. Thế là, tại hắn tỉ mỉ chọn lựa dưới, cuối cùng xác định 10 cái thân thể cường tráng, trung thành người có thể tin được cùng hắn cùng nhau. Bọn hắn mang đủ vũ khí, đuốc cũng bị nhóm lửa, thường hực ánh lửa ở trong trời đêm chập chờn, phảng phất là từng mặt thắng lợi cờ xí. Sau đó, bọn hắn nện bước kiên định nhịp chân, nhanh chóng hướng về trong rừng rậm đuổi theo, khí thế kia giống như một chi sắp xông lên chiến trường anh dũng chi sư, không sợ mà kiên định. Xa xa trong rừng rậm, Thạch Hạo đám người chính ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói, giống như thế gian tất cả phiền não cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thạch Hạo trong tay vuốt vuốt một cái nhánh cây, trên mặt treo lấy một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà, tại cái kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, trong đầu nhưng vẫn đang không ngừng suy đoán Trương Lập Ba đám người hành động tiến độ. Suy nghĩ của hắn như là một con tại trong hắc ám bay múa biên bước, tại các loại khả năng tính trong lúc đó xuyên thẳng qua. Hắn nghĩ tới Trương Lập Ba mấy người kết quả xấu nhất, đó chính là toàn quân bị diệt, bị Vương Bưu người đánh cho hoa rơi nước chảy, hắn cũng từng nghĩ đến Trương Lập Ba sau khi thành công dương dương đắc ý trở về chẳng cảnh, khi đó, khu cắm trại của Vương Bưu khẳng định sẽ lâm vào hỗn loạn tương mừng, Vương Bưu danh dự cũng sẽ tại khu cắm trại nội bộ cảnh ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 520, tiếp tục đánh cho ta, 2, chương 520, tiếp tục đánh cho ta, 2, nhưng những thứ này lại đều không phải hắn để ý nhất sự việc, bởi vì hắn trong tay hiện tại giam Vương Thần Vũ, đó mới là hắn muốn đánh nhất ra một tấm vương bài, là hắn ở đây chẳng đánh cờ bên trong lớn nhất thẻ đánh bạc. Theo Thạch Hạo, nếu là Trương Lập Ba bọn hắn đắc ý trở về, vậy đã nói rõ Vương Bưu cùng hắn khu cắm trại người tại hắn đánh ra lá vương bài này trước gặp một lần trọng thương, Vương Bưu hy vọng cùng địa vị đều sẽ nhận cực lớn khiêu chiến, còn nếu là Trương Lập Ba đám người lần nữa thất bại, bị thương mà về, vậy thì cảm ơn Vương Bưu ra tay, giúp mình thanh trừ ra một cái tiềm ẩn kinh địch, để cho mình tại đây phiến đảo hoàng trên thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bất kể kết quả làm sao, với hắn mà nói tựa hồ cũng có thể có lợi, cho nên trong lòng của hắn mừng thầm, nụ cười kia thì càng có vẻ đắc ý quên hình. Ha ha ha. Thạch Hạo nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười kia tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nhưng mà, đang hắn đắm chìm trong chính mình tính toán trong lúc, hắn sai khiến đi ra ba người vội vã địa chạy quay về, từng cái hoảng hốt lo sợ, bước chân lảo đảo, giống như sau lưng có ác quỷ đang truy đuổi một. Ca Hạo không xong. Bên trong một cái nam tử thở hồng hộc hô, thân thể hắn vì kịch liệt chạy trốn mà lung lay, dường như đứng không vững. Vừa đến Thạch Hạo trước mặt lúc, hắn đã là thở không ra hơi, mồ hôi trên mặt càng không ngừng chảy xuôi tiếp theo, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Có chuyện gì vậy? Thạch Hạo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không vui, nguyên bản thoải mái tiếu dung thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ca Hạo, Trương Lập Ba bọn hắn 6 người đều bị chơi ngã trên mặt đất trong doanh địa những người kia âm thầm đánh lén, đầu tiên là bắn 2-3 tên, đem Trương Lập Ba mấy người bắn bị thương về sau, lại đi tới dừng lại côn bổng quyền cước. Bọn hắn toàn quân bị diệt, không rõ sống chết ta. Nam tử kia bắn liên thanh dường như nói, âm thanh vì căng thẳng cùng sợ hãi mà trở nên bén nhọn chói tai. Đúng vậy Ca Hạo, những tên kia ra tay quá độc ác, đánh Trương Lập Ba bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Một cái khác nam tử thì ở một bên phụ hòa nói, trên mặt nét mặt cũng là vạn phần hoảng sợ. Không sai, quá thảm rồi. Thứ ba nam tử thì nói theo, cơ thể còn đang không ngừng mà run rẩy. Nghe nói ba người nói, Thạch Hạo đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một vòng hung ác thay thế. Hắn nhìn về phía một bên Thôi Cương, Thôi Cương thấy Thạch Hạo nhìn mình, thì không nhanh không chậm đứng lên, sau đó bình tĩnh địa nói, gấp cái gì, có hắn trong tay chúng ta, tại sao phải sợ hắn không nghe lời không thành. Giọng Thôi Cương trầm thấp mà tràn đầy tự tin, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng là nghiền ngẫm địa cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia âm hiểm và xảo trá, nói ra, đúng, cái này cũng không sai, có hắn ở đây, chúng ta thì có lớn nhất thẻ đánh bạc, không sợ bọn họ không nghe lời. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía một bên có chút mặt ủ mày chau, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Vương Thần Vũ, ánh mắt kia dường như là đang nhìn một kiện chân quý hàng hóa, tràn đầy tính toán cùng tham lam. Trương Lập Ba mấy cái này rất rưởi, các ngươi, đưa hắn mang theo, hiện tại cái kia chúng ta tiến đến chiếu cố cái đó chủ tịch Vương. Hắn trên đường nếu là dám đùa nghịch tính tình, không cần hỏi ta, trực tiếp động thủ giáo dục chính là. Thạch Hạo đối Vương Thần Vũ bên cạnh hai nam tử hung tợn nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng mệnh lệnh. Yên tâm đi các Hạo, gia hỏa này bây giờ có thể nhịn được vô cùng, thì không có gì tính tình, rất hiểu tự vệ. Bên trong một cái nam tử vô bộ ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ồ, ha ha, vậy là tốt rồi. Thạch Hạo khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tất cả mọi người đuổi theo, khắc tụt lại phía sau. Thạch Hạo la lớn, thanh âm của hắn trong rừng cây quanh quẩn. Thế nhưng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến phía trước đứng gác một tiểu đệ đột nhiên đối bên này hô, Ca Hạo, không xong, người đến. Hơn nữa còn có rất nhiều người chính hướng phía nơi này chạy đến. Vậy tiểu đệ thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, dường như là nhìn thấy tận thế giáng lâm. Hả? Thạch Hạo cùng Thôi Cương hai người lên nhau, mặt thượng minh hiện lộ ra một tia sai lầm nhỏ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Bưu thế mà lại nhanh như vậy thì dẫn người chủ động tìm tới, này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Thực sự là không nghĩ tới, này Vương Bưu thế mà dẫn người chủ động tìm đến trong lúc này ha ha. Này ngược lại cũng tỉnh phải chúng ta đi một chuyến nữa. Thạch Hạo nghiền ngẫm địa nói xong, nụ cười kia bên trong lại ẩn giấu đi một tia bất an. Thôi Cương thì hoàn toàn không có đem chuyện này coi ra gì, hắn vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, giống như Vương Bưu đến chỉ là một cái râu ria khúc nhạc dạo ngắn. Rốt cuộc trên tay bọn họ có tin, thế nhưng bọn hắn không thể bỏ qua nhân vật trọng yếu. Bọn hắn muốn cầm Vương Thần Vũ đổi lấy một chút vật hữu dụng, hai người tin tưởng, chỉ cần mình khống chế cường độ thỏa đáng, đó cũng không phải việc khó gì. Trong mắt bọn hắn, Vương Thần Vũ chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, là bọn hắn tại tràng nguy cơ này bên trong mạnh mẽ nhất bảo hộ. Đi. Tất nhiên Vương Bưu chủ tịch Vương tìm đi lên, chúng ta liền đi chào mừng đi. Nói không chừng hắn lần này trả cho chúng ta mang theo vật gì tốt đâu. Thạch Hạo lạnh vừa cười vừa nói, sau đó mang theo một đám tiểu đệ xuất đi ra ngoài trước. Cước bộ của hắn kiên định mà tràn đầy khiêu khích, phản phất là tại hướng Vương Bưu thị uy. Mà Thôi Cương thì là đi theo sau Thạch Hạo, ánh mắt của hắn che lấp, không biết đang suy nghĩ gì. Nhất là ánh mắt kia để lộ ra một loại để người nhìn không thấu khí tức thần bí, giống như đang nổi lên một cái càng lớn âm mưu. Chương 521, hiện tại thì trả lại các ngươi chương 521, hiện tại thì trả lại các ngươi nhìn Thạch Hạo mang theo mọi người và Vương Thần Vũ đi thẳng về phía trước, Thôi Cương thầm nghĩ trong lòng, Thạch Hạo a Thạch Hạo, ngươi vẫn đúng là để cao bản thân, Vương Bưu dù nói thế nào vậy cũng đúng trong nước phú thương, cho dù hiện tại đến nơi này, cùng tại người đứng bên cạnh hắn vậy cũng khẳng định đều cũng có điểm thân thủ người. Không vì cái gì khác, liền vì năng lực một ngày kia rời khỏi nơi này về đến đô thị, bọn hắn cho dù không có công lao vậy cũng có khổ lao à. Vương Bưu tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn một chút tạ ơn vậy cũng đủ bọn hắn nửa đời sau hưởng phúc. Nhìn nhìn lại bên cạnh ngươi đi theo những người này, tại đô thị có thể còn có thể nhường ra mở mắt nhìn một cái, nhưng mà tại nơi này, chỉ có thể coi là vô dụng ngư thối tôm, bày không lộ ra còn chưa tính, còn không phân rõ đại tiểu vương, thực sự là không có nhãn lực sức lực. Thôi Cương từ trước đó ra tay đem Vương Thần Vũ bắt được về sau, Thạch Hạo vẹn vẹn chỉ là trên miệng đối với hắn tán thưởng vài câu, nhưng mà cái khác đồ ăn, vật tư lại là cái gì cũng không có hứa hẹn, mà những kia vô dụng ngư thối tôm nhóm không chỉ đối với hắn không có bao nhiêu tán dương, ngược lại là đúng Thạch Hạo càng thêm kính nể lên. Trong lúc nhất thời liền để Thôi Cương ở trong lòng đúng Thạch Hạo sản sinh to lớn bất mãn. Cái này lão đại là nên thay đổi người. Trong lòng lần nữa âm thầm suy nghĩ một câu về sau, Thôi Cương lúc này mới cất bước đi theo. Mọi người mới vừa đi ra không hơn 100 mét, liền thấy Vương Bưu bọn hắn mười mấy người giơ cao lên nhiều cái đuốc, hướng phía nơi này khí thế hung hăng đi tới. Cha. Vừa nhìn thấy cha của mình cùng trong doanh địa một đám khuôn mặt quen thuộc, Vương Thần Vũ kích động không thôi. Muốn tránh thoát chói tay sau lưng hai tay lúc, cũng là bị tạm giam hắn một cái nam tử một quyền đánh vào Vương Thần Vũ phân bụng, đồng thời cảnh cáo nói cho ta thành thật một chút. Còn dám luận động, lão tử trước hết để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Không làm được nam nhân. Những lời này vừa ra, lập tức dẫn tới trước người mọi người ha ha cười to, thì trong lúc nhất thời nhường kém chút phun ra nước đắng Vương Thần Vũ trở nên đàng hoàng hơn, chỉ là phẫn hận nhìn thoáng qua ra tay đánh chính mình nam tử. Thầm nghĩ trong lòng hử. Người hôn đàn này, có cơ hội, bản công tử nhất định sẽ để ngươi đã được như nguyện đoạn tử tuyệt tôn. Lúc này, Vương Bưu mang theo mọi người đã đi tới khoảng cách Thạch Hạo một đoàn người trước mặt mười mấy mét chỗ. Vương Bưu phất tay dương lên. Dương bước, theo sát ở bên cạnh hắn là Hồ Bằng, Đàm Võ còn có vừa bị cứu lại A Minh cùng Thiết Đầu. Thần Vũ, ngươi không sao chứ? Vương Bưu một chút ở phía đối diện đám người sau nhìn thấy Vương Thần Vũ, quan tâm la lớn trà. Ta không sao. Vương Thần Vũ lúc này cũng không lo được lại bị đánh, trả lời một câu. Những lời này có thể nói là ổn định lại Vương Bưu nội tâm kia cỗ xúc động cùng bối rối. Ánh mắt biến đổi. Vương Bưu nhìn về phía cầm đầu Thạch Hạo. Nôn từ sắc bén đạo nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? Là muốn cố gắng đồ ăn, còn là nghĩ muốn vũ khí, công cụ. Mặc dù Vương Bưu hiểu rõ, Thạch Hạo có thể muốn còn có rất nhiều, nhưng hắn lại là chỉ hỏi những thứ này. Ha ha ha. Chủ tịch quả nhiên là không tầm thường, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta yêu thích. Đã ngươi thẳng như vậy thoải mái, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Chủ tịch Vương, ngươi nói những thứ này đúng ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đừng nói là những thứ này, liền xem như đem bọn ngươi khu cắm trại cùng với trong doanh địa nữ nhân đều đưa cho ta, ta cũng vậy không có bao nhiêu hứng thú. Lời này vừa nói ra, Vương Bưu ánh mắt sắc bén nhìn Thạch Hạo con mắt. Vậy ngươi buộc con ta rốt cục là vì cái gì? Nghe được Vương Bưu trong giọng nói không giảng hòa vội vàng về sau, Thạch Hạo vui mừng nhướng mày, không nhanh không chậm nói trước đó ta mời người bên người hai cái huynh đệ, muốn bọn hắn nói ra các ngươi làm cưới truyền cứu sinh tung tích, nhưng bọn hắn miệng quá cứng, cho dù là quyền cước tăng theo cấp số cộng bọn hắn còn không chịu nói. Về phần Vương công tử, nhìn hắn ra miệng thịt mềm ta ngược lại thật ra không có như vậy đối đãi hắn, nhưng ta biết chủ tịch ngài chắc chắn sẽ không để ngươi. Chính mình nhi tử bảo bối nhận như thế tra tấn. Ngài nói đúng không? Do đó, hiện tại ta chỉ nghĩ mời chủ tịch ngài có thể đưa ngươi nhóm cất giấu truyền cứu sinh giao cho ta. Này, chính là yêu cầu của ta. Nghe vậy, Vương Bưu cùng với bên cạnh hắn bốn người tất cả đều thần sắc chấn động. Đây chính là bọn hắn khu cắm trại luôn luôn rất xem trọng trọng đại vật tư, bọn hắn thậm chí đều là định kỳ đi chiếu khán đi bảo dưỡng trong doanh địa những người kia hiểu rõ Vương Bưu cùng hộ vệ của hắn vì dò hải thậm chí làm giản dị thuyền gỗ về sau, bọn hắn liền đem chạy ra nơi này kỳ vọng tất cả đều ký thác vào Vương Bưu cùng với kia chiếc thuyền cứu sinh lên. Như thế nào lại tùy tiện đem thuyền cứu sinh thông tin bán cho những người khác đâu? Thuyền cứu sinh. Nghe nói như thế, Vương Bưu đầu tiên là cùng bên cạnh bốn người nhỏ giọng nói gì đó, sau đó lại nhìn Thạch Hạo. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, vừa nay các ngươi thế nhưng có 6 người tới trước áp chế của ta, kết quả lại là bị ta người đánh cái nửa chết nửa sống. Hiện tại bọn hắn đều trong tay ta. Dùng ngươi 6 cái minh đệ đổi lấy con ta một người, ngươi cũng không thua thiệt. Nghe được Vương Bưu lời này, Thạch Hạo lại là không đồng ý, khẽ cười một tiếng nói chủ tịch Vương, ngài làm gì cầm nhân số đến ly gián ta cùng anh em của ta nhóm tâm đâu. Ngươi chiêu số này, đúng ta vô dụng. Ta lặp lại lần nữa, dùng các ngươi thuyền cứu sinh đến cùng đổi về con trai của ngươi. Nếu ngươi nếu không biết thời thế, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi nhi tử không khách khí. Vương Bưu ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Thạch Hạo, hắn không ngờ rằng này Thạch Hạo thật sự chính là một cái không để ý huynh đệ chết sống loại người hung ác. Lại nói tiếp Thạch Hạo, ngươi chẳng lẽ có năng lực có thể đem một chiếc không có động lực thuyền cứu sinh lái đi? Phàm là leo lên tòa đảo này người, không có chỗ nào mà không phải là theo du thuyền trên đến nơi này, mà ở sau khi đi tới nơi này, chúng ta thuyền cứu sinh sớm đã đem nhiên liệu hao hết. Ta không biết ngươi muốn nó làm cái gì, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là dùng một chiếc vô dụng thuyền cứu sinh có thể đổi lấy con ta an toàn lời nói, ta đương nhiên vui lòng. Nói đi. muốn ta thế nào làm, ngươi mới bằng lòng thả con ta. Nghe vậy, Thạch Hạo trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha ha, tốt, rất tốt, ta liền biết chủ tịch Vương chắc chắn sẽ không một chiếc thuyền cứu sinh thì mặc kệ chính mình nhi tử chết sống, ngươi quả nhiên là một cái người cha tốt. Bất quá, chúng ta giao dịch tối nay xem ra là không xong được. Trời tối quá, sáng mai ngay tại các ngươi khu cắm trại bên bãi biển tụ họp. Ngươi đến lúc đó ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng thuyền cứu sinh tại bãi cát bên cạnh, nếu là dám đùa mánh khỏe, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dừng một chút, Thạch Hạo nhìn về phía Vương Bưu lại nói, a, đúng rồi. Chủ tịch Vương, ta mấy cái kia huynh đệ thì nhờ ngươi chiếu cố thật tốt bọn hắn, ngày mai còn xin ngươi đem bọn hắn thì mang lên. Bằng không, nếu không cẩn thận các ngươi khu cắm trại tại nào đó buổi tối đột nhiên mất hỏa, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Ha ha ha. Ngươi hỗn đản này, dám uy hiếp chúng ta chủ tịch. Có bản lĩnh ra đây cùng lão tử đơn đấu. Nói những thứ này lời hung ác, đúng là mẹ nó tiểu nhân một cái. Nghe xong Thạch Hạo lời này, A Minh cùng Thiết Đầu giận không kèm được, tại chỗ thì hồi nói móc nói. Ha ha ha, nhìn tới hai người các ngươi là trước kia bị đánh quá nhẹ. Ngứa ra ngứa đúng không? Ta và các ngươi chủ tịch nói chuyện, hai người các ngươi còn chó chen miệng gì? Chính là, các ngươi nhiều cái gì miệng? Cút sang một bên. Thạch Hạo bên người mấy cái huynh đệ thì ồn ào nói. Thấy thế, Vương Ưu lặng lẽ đạo Thạch Hạo, không cần đến phiền toái như vậy, nể tình ngươi quan tâm như vậy ngươi những huynh đệ kia phân thượng, ngươi người ta mang cho ngươi đến rồi, ngươi sẽ không cần đang đợi. Đến nha, đem kia sáu cái gia hỏa lôi đến đây đi. Hiện tại thì còn cho bọn hắn, để bọn hắn mang đi. Chương 522, Thôi Cương, ngươi đây là muốn làm gì? Chương 522, Thôi Cương, ngươi đây là muốn làm gì? Nói xong, Thạch Hạo một nhóm người tất cả đều nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Vương Bưu đám người bọn họ phía sau có 6 người kéo lấy cái gì hướng về Vương Bưu trước mặt bọn hắn đi tới. Khi mà bọn hắn đi vào người lúc trước, lúc này mới phát hiện bọn hắn trên mặt đất kéo lấy chính là Trương Lập Ba 6 người, chỉ thấy Trương Lập Ba giống một cái như chó chết bị kéo được nhìn, còn lại 5 người thì đều như thế. Mà Vương Bưu bên này kéo làm được 6 người tất cả đều thân thể cường tráng. Bọn hắn sở dĩ tới chế một ít cũng là bởi vì bọn hắn đi chậm. Chẳng qua còn tốt, vừa mới gặp phải ra sân. Theo từng tiếng ầm tiếng vang lên, nửa chết nửa sống Trương Lập Ba 6 người liền bị ném tới Thạch Hạo đám người trước mặt, nhìn thấy Thạch Hạo đám người trên mặt hoảng sợ, Vương Bưu cùng với hắn người đứng phía sau rất là mừng thầm không thôi. Sở dĩ đem Trương Lập Ba mấy người bị tra tấn thành như vậy, rõ ràng là Vương Bưu cố ý hành động, hắn không chỉ muốn để 6 người này trả giá đắt, càng là hơn muốn để Thạch Hạo cảm nhận được đến từ hắn chèn ép. Nhưng hắn biết mình là không dễ trọng. Như không thì không muốn thấy con của mình bị thương tổn, Vương Bưu kỳ thực tùy thời đều có thể nhường người của mình khởi xướng tập kích. Thạch Hạo bên cạnh, những người kia đang nhìn đến Trương Lập Ba 6 người thảm trạng về sau, tất cả đều bị hù không dám nói thêm gì nữa. Thậm chí là Thạch Hạo, hắn thì không nghĩ tới Vương Bưu lại dám chơi như vậy. "Ngươi, trên đi xem bọn họ một chút 6 người tình huống." Thạch Hạo đột nhiên nhìn về phía bên người một cái nam tử nói, nghe vậy, nam tử kia vội vàng tiến lên tra nhìn lên tới. Theo nam tử kia từng cái kiểm tra, trên mặt của hắn chỗ hiện ra tới nét mặt thì ngày càng kinh ngạc. Mãi đến khi cái cuối cùng sau khi kiểm tra xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Vương Bưu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Sau đó vội vàng chạy về đến Thạch Hạo bên cạnh, "Làm sao vậy?" Nhìn thấy nam tử dáng vẻ, Thạch Hạo vội hỏi, lại là nghe thấy nam tử kia nói lắp bác Hạo, "Ca Hạo, chết, chết rồi." "Chết rồi ba cái, Trương Lập Ba cùng hai cái huynh đệ còn có một tia khí tức, nhưng ta nhìn xem thì công việc không dài ra. Bọn hắn ra tay là thật hung ác." "Cái gì?" Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía mặt đất Trương Lập Ba 6 người, hắn mặc dù nghĩ tới Trương Lập Ba bị nhân giáo huấn thu thập, nhưng là không có nghĩ qua 6 người sẽ có 3 người vì vậy mà nổ mạng. Hiện tại chưa chừng hay là 6 người tính mệnh. Nhìn tới bọn hắn đúng là đã đem Vương Bưu cho chọc giận. Hiểu rõ Trương Lập Ba 6 người tình huống sau đó, Thạch Hạo trong lòng lập tức kinh hãi. Vội vàng hướng về sau đi tới Vương Thần Vũ bên người, sau đó nhìn về phía Vương Bưu, phẫn nộ quát Vương Bưu, ngươi mẹ nó nghĩa là gì, cũng dám đem ta 6 cái huynh đệ cũng cho đánh chết. Ta nhìn xem ngươi là không muốn ngươi này nhi tử bảo bối đi. Nói xong, hắn móc ra chính mình dao găm, nhắm ngay Vương Thần Vũ cái cổ. Ngươi dám? Nếu ngươi dám đả thương hắn, ta bảo đảm để các ngươi tất cả đều không gặp được ngày mai buổi sáng thái dương. Vương Bưu nộ khí ngập trời, nhìn về phía Thạch Hạo lạnh băng nói. Thạch Hạo tự nhiên năng lực cảm thụ được Vương Bưu trong giọng nói tức giận, hắn cũng là người thông minh, không nên làm cái cá chết lưới rách kết cục. Hắn tự nhiên cũng không muốn. Bớt nói nhiều lời, Vương Bưu, ta mấy cái này huynh đệ thương vong sự việc cũng không thể cứ tính như vậy. Yêu cầu của ta hiện tại được tại nhiều hơn một cái, ngày mai trừ ra muốn chuẩn bị thuyền cứu sinh bên ngoài, còn phải dùng hai đầu lợn rừng hay là ngươi trong doanh địa tất cả đồ ăn đến hoàn lại. Bằng không, ngươi thì đừng hòng đem ngươi nhi tử trở về. Chúng ta đi. Nói xong, Thạch Hạo liền muốn nhìn dẫn người tuần tự rút lui. Rốt cuộc Vương Bưu đã đem Trương Lập Ba 6 người cũng đã đánh thành như vậy, hơn nữa còn bày tại trước mặt mình. Nói rõ hắn tùy thời đều có thể đối với mình phát động công kích, mặc dù hắn không nhiều cùng tín Vương Bưu sẽ bị điên làm ra chuyện bạo động, nhưng hắn không thể không phòng. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn ôm theo Vương Thần Vũ chuẩn bị cùng mọi người triệt thoái phía sau thời điểm, một thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bên cạnh hắn, một tay lấy Vương Thần Vũ theo trong tay hắn bắt tới, Thạch Hạo thấy rõ bóng người lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi Thôi Cương, ngươi làm cái gì vậy? Người này chính là một mực cuối cùng hóng chuyện Thôi Cương, giờ phút này hắn đã nhìn ra Thạch Hạo nhận sợ thái độ, liền muốn nhìn. Đây chẳng phải là chính mình biểu hiện thời cơ tốt nhất à? Những huynh đệ này nếu có thể tại lúc này nhìn thấy khí phách của hắn một mặt, vậy còn không buồn về sau sẽ đối với chính mình tôn kính coi trọng không? Thạch Hạo, hiện tại nếu cứ như vậy rút đi, vậy ngươi nhường các huynh đệ mặt mũi để vào đâu? Muốn rút lui cũng là để bọn hắn rút lui, muốn đi cũng là để bọn hắn đi. Trong tay chúng ta có lá vương bài này, sợ bọn họ làm cái gì? ngươi cứ nói đi. Thôi Cương nói xong liền quay đầu nhìn về phía Vương Bưu đám người, giọng nói nghiêm khắc nói, Vương Bưu đúng không? Nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí vũ hiên ngang nhà. Bất quá, nghĩ dựa vào ngươi có mấy cái hơi tiền bị lực ảnh hưởng liền muốn hù sợ chúng ta, vậy ngươi công phu này ở dưới còn chưa đủ. Bị ngươi đả thương đánh chết 6 người này, bọn hắn đều là huynh đệ của chúng ta, là 6 đầu sống sờ sờ mệnh, cho dù con trai ngươi mệnh tại đằng giá, nhưng này thì giới hạn tại đô thị, mà không phải nơi này. Buổi sáng ngày mai, chuẩn bị kỹ càng tuyển cứu sinh, 6 đầu lợn rừng, bằng không, đừng hỏng tại nhìn thấy ngươi nhi tử. Nói xong, không cần phải nói Vương Bưu người đối diện, ngay cả Thạch Hạo chính bọn họ người đều cho là mình nghe lầm. Hai bên tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Thôi Cương. Cái gì? 6 đầu lợn rừng? Ngươi mẹ nó coi ngươi là cái gì a? 6 đầu lợn rừng, ngươi nhường lão tử đi đâu cho ngươi đi lấy? Vương Bưu bên cạnh hồ bằng nhiệt huyết mạo xương đầu, tức miệng mắng to, ngay cả Thạch Hạo đứng ở Thôi Cương bên cạnh cũng có điểm không vui hỏi Thôi Cương, ngươi đây là muốn làm gì? Quên chúng ta mục đích quan trọng nhất là cái gì chưa? Ngươi đưa ra 6 đầu lợn rừng, chẳng phải là đem bọn hắn Vương Tuyệt lộ bước sao? Những người khác cũng đều sôi nổi nhỏ giọng hỏi Thôi Cương, không hiểu nhìn Thôi Cương. Kỳ thực Thạch Hạo tại đưa ra nhường Vương Bưu xuất ra 2 đầu hoặc là trong doanh địa tất cả đồ ăn lúc, mục đích cũng không phải khiến hắn không nên 2 đầu lợn rừng, chẳng qua là muốn cho Vương Bưu xuất huyết nhiều một chút, rốt cuộc bây giờ tại Hải đảo đi lên nói đồ ăn mới là quan trọng nhất cùng chân quý đồ vật. Có thể hiện tại Thôi Cương lại là thay đổi điều kiện của mình, hơn nữa còn là 6 đầu lợn rừng, đừng nói là Vương Bưu liền xem như để cho mình nghe, vậy cũng phải phản, cũng phải không được kia. Nhưng mà đang nghe chúng con tin nghi âm thanh về sau, Thôi Cương lại là chẳng hề để ý, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn Vương Bưu đạo lao tử là Hắc Hổ Bang Thôi Cương, chắc hẳn chủ tịch Vương hẳn nghe nói qua ta Hắc Hổ Bang tên tuổi. Hắc Hổ Bang? Vương Bưu tự nhiên là không biết cái này cái gọi là Hắc Hổ Bang là cái gì chó má bang phái, nhưng mà bên cạnh hắn 4 người lại là đang nghe 3 chữ này lúc, tất cả đều là nhãn tình sáng lên. Bởi vì bọn họ thân làm bảo tiêu, trước nghiệp chỗ, đối với những thứ này trong đô thị hắc ác thế lực tự nhiên là hiểu rõ một ít. Chỉ thấy Hổ Bang đối Vương Bưu nhẹ nhàng dị thai vài câu, A Minh cùng Thiết Đầu cũng là nhỏ giọng nói với Vương Bưu, chúng ta chính là bị cháu trai kia kiểm chế cho nên công tử mới biết bị bọn hắn cưỡng ép đi. Nghe vậy, Vương Bưu lúc này mới thần tình nghiêm túc nhìn về phía Thôi Cương, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới gia hỏa này mới là một cái nhân vật hung ác. Thần Vũ hiện tại chỉ sợ vẫn đúng là sẽ có bất ngờ xuất hiện. Vương Bưu chính như vậy lo lắng lúc, lại là nghe được Thôi Cương tà mị cười lấy lại nói, chắc hẳn chủ tịch Vương không phải như vậy không hiểu chuyện lý người, càng không phải là một cái xúc động dễ giận người, bằng không, ta trong tay dao găm thế nhưng lúc nào cũng có thể sẽ thấy máu. Thấy mình uy hiếp có hiệu quả, thì thắng một chút chút tình mọn, Thôi Cương lúc này mới lôi kéo âm tiếp tục nói. Chương 523, Xuyên Vân Tiễn chương 523, Xuyên Vân Tiễn làm nhưng lão tử cũng không phải không nói lý người, nếu là 6 đầu lợn rừng các ngươi sáng mai không cách nào lấy ra, vậy chỉ dùng 6 cái nữ nhân tới thay thế cũng không phải không được. Nghe rõ ràng sao? Thôi Cương lời này vừa nói ra, toàn trường an tĩnh 2 giây. Vương Bưu cùng hắn cùng nhau người từng cái muốn nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ, mắng to thanh hết đợt này đến đợt khác, lời hung ác nói một lứa lại một lứa, nhưng là không có ai dám bỏ gánh. Thạch Hạo bên này huynh đệ trên mặt từng cái thì là phụ lên đắc ý cùng không biết xấu hổ nụ cười, trừ ra Thạch Hạo bên ngoài, nhìn về phía Thôi Cương ánh mắt cũng sáng lên không ít. Thậm chí có không ít người phụ họa nói chính là lợn rừng nếu không lấy được tay, liền lấy các ngươi khu cắm trại nữ nhân tới đổi. Ha ha ha. Đúng thế, lão tử thế nhưng rất lâu đều không có ngủ qua nữ nhân xinh đẹp. Thôi ca chiêu này quả nhiên là cao minh. Chỉ có Thạch Hạo bình tĩnh nhìn về phía Thôi Cương thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này, nguyên lai dụng tâm còn không chỉ một chỗ đâu. Ngay cả người ta khu cắm trại nữ nhân đều ghi nhớ. Nhưng hắn cũng không có tại lên tiếng phản bác, chỉ là xem kịch, rốt cuộc Vương Thần Vũ ở trong tay bọn họ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thôi Cương còn có bản lĩnh gì. Nghĩ những thứ này lúc, ánh mắt của hắn yên lặng liếc qua trên đất nằm Trương Lập Ba. Dáng cùng lao tử đoạt kịch, đối nghịch kết cục, có thể, ngươi chính là cái thứ hai Trương Lập Ba. Cha! Đừng quản ta, các ngươi làm chết những xuất sinh này khốn kiếp. Lúc này, Thôi Cương bên người Vương Thần Vũ lửa giận công tâm, rốt cuộc tức quá đám người này phách lối, một chút dùng bả vai đem Thôi Cương phá tan sau đó, liền hướng phía Vương Bưu đám người hô to. Thế nhưng hắn lời này vừa mới hô ra miệng, liền bị Thôi Cương một cước đá vào bắp chân phía sau, trực tiếp một cái lảo đảo thì cho quỳ xuống, sau đó, bị Thôi Cương cầm gậy gỗ chính là dừng lại cuồng vung mạnh. A! 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 Vương Thần Vũ tại côn đồng loạn vung mạnh cuồng nện phía dưới, đau tiếng kêu rên liên hồi. Cái này khiến đối diện Vương Bưu cùng với một đám trong doanh địa người tất cả đều huyết khí bên trên. Thần Vũ, Vương công tử, Vương Bưu cùng Hồ Bằng, Đàm Võ, còn có Á Minh Thiết Đầu dẫn đầu vào ra. Nhưng mà 4 người vẫn chưa ra khỏi 5-6 bước lúc, nhưng lại là đồng loạt ngừng ở cùng nhau. Các ngươi nếu tại dám lên trước, lao tử hiện tại liền để tiểu tử này đi gặp Diêm Vương. Thôi Cương ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Vương Bưu mấy người, trong tay nắm chắc dao găm, nằm ngang ở Vương Thần Vũ trên cổ. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, dao găm trên lưỡi dao hiện lên một tia mũi nhọn. Nhìn bị mười mấy người cản trở Thôi Cương cứ như vậy trần trụi dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp Vương Thần Vũ, Vương Bưu nội tâm lo lắng như lửa đốt, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách. Hắn không nghi ngờ Thôi Cương tàn nhẫn, hắn chỉ là đau lòng chính mình cũng không đủ năng lực theo trong tay đối phương cứu con của mình. Nhưng dưới mắt, hắn đã không có bất kỳ cách, con của mình cứu không được, khu cắm trại nữ nhân hắn càng không khả năng cùng sau lưng những huynh đệ này đi để ý các nàng. Vương Bưu phẫn hận nhìn Thôi Cương còn có thạch hạo. Gan từng chữ tốt. Ta Vương Bưu công việc lâu như vậy, dốc sức làm nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu bị hai người các ngươi xuất sinh bức đến mức này. Sáng mai bãi biển, ta Vương Bưu xin đợi các ngươi. Thần Vũ, "Cha, sáng mai tiếp ngươi." Vương Bưu nhìn thấy hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống, không có quay lại chỗ trống, liền muốn nhìn kéo dài một ít thời gian, tối nay sau nửa đêm lại đến giải cứu Vương Thần Vũ, nếu là thất bại, vậy hắn cũng liền nhận thua. Cho dù là nỗ lực con trai mình tính mệnh, cũng muốn nhường Thạch Hạo, thôi cương đám người cho Thần Vũ chôn cùng. Nhưng ở lúc này, lại là nghe được Vương Thần Vũ hô lớn nói cha. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, hiện tại thì đánh a. Một mình ta đổi bọn hắn một đám, đáng giá. Vương Thần Vũ có lẽ là cảm nhận được Vương Bưu nội tâm làm khó cùng dày vò, cho nên giờ phút này cũng là vứt bỏ sinh tử của mình không để ý dứt khoát quyết như nói. Nhưng những lời này lại là lại để cho Thôi Cương bất mãn, chỉ gặp hắn vung lên cánh tay, trong tay gậy gỗ muốn lần nữa hướng về Vương Thần Vũ chỗ cổ rơi xuống. Thần Vũ, Vương Bưu trong lòng kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, Vương Bưu con mắt ánh mắt xéo qua chỗ, ở trong màn đêm, một chi tên nhọn tại ánh lửa hạ huyền như quỷ mị một nhanh như điện chớp thì bay về phía Thôi Cương. Thôi Cương nâng lên cánh tay còn chưa rơi xuống, chi kia tên nhọn vô tình bay tới, xoẹt một tiếng, thì thẳng ở giữa xuyên qua hắn đầu lâu. Bên trái huyệt thái dương bước vào, bên phải huyệt thái dương ra đây. Có thể thấy được một tiễn này độ chính xác, cường độ là cỡ nào cao siêu. Vương Thần Vũ, chạy mau. Lúc này, mọi người ở đây cũng còn tại ngây người lúc, một đạo quen thuộc tiếng la, theo Vương Thần Vũ nghiêng bên trái trong rừng rậm truyền đến. Nghe vậy, Vương Thần Vũ xuất trước lấy lại tinh thần, mặc dù hai tay của hắn bị trói nhìn, nhưng hai chân lại có thể tự do hoạt động. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đứng dậy thì hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, Thạch Hạo đám người nhìn thấy Thôi Cương chết như thế kinh tâm động phách, như thế vô cùng thê thảm. Tâm cũng giật đê. Nhưng nhìn thấy Vương Thần Vũ cái này chính mình lớn nhất vương bại co càng liền chạy lúc, Thạch Hạo bản năng liền muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, chính diện trong không khí đột nhiên có đồ vật bay tới, hắn vội vàng lách mình tránh né, tên nhọn đầu tên dán chặt lấy gương mặt của hắn bay qua. Thạch Hạo tại chỗ cảm giác chính mình hồn cũng phi ra ngoài một mì đồ. Nhìn tiếp kiểm mà qua tên nhọn, hắn không còn có một chút đuổi theo Vương Thần Vũ tâm tư, thế mà nhìn xem cũng không dám lại nhìn chỗ kia đen nhánh rừng rậm một chút. Hô một câu chạy mau. Sau đó thì chính mình dẫn đầu hướng về hậu phương chạy tới. Vương Bưu rủi rủi con mắt, cho là mình lao thị xác nhận trước mắt mình phát sinh tất cả cũng là thực sự lúc, lại là nghe thấy bên cạnh Hồ Bằng hô to một câu, "Lên à. Các huynh đệ giết sạch đám này đồ chó hoang xúc sinh con tiếp." Sau đó chỉ thấy Hồ Bằng dẫn đầu liền xông ra ngoài, giống mũi tên. "Giết! Giết a!" Đàm Võ, A Minh, Thiết Đầu theo sát phía sau. Mỗi cái nét mặt phẫn nộ dị thường, phẫn hận trong lòng cuối cùng đã tới bộc phát thời khắc, sau lưng những huynh đệ kia từng cái tất cả đều đem góp nhặt tâm trạng bạo phát ra xông về trước mặt mười mấy thước địch nhân. Năm sáu mũi tên dẫn đầu bay đi, đem Thạch Hạo một phương mấy người cho trọng thương trên mặt đất. Không đợi cái khác người có quá nhiều phản ứng, Hồ Bằng thì dẫn đầu giết tới. Chỉ thấy trong tay hắn một mũi tên đã bắn ra, chỉ để lại trường cùng coi như vũ khí, vung lên đến thì hướng phía gần đây một người là tới. Thấy tình cảnh này, Vương Ưu trong mắt chứa nhiệt lệ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy con của mình tự an hoàn toàn không có chuyện, nhìn thấy Hồ Bằng đám người ra sức giết đi qua bóng lưng, nội tâm của hắn kích động không thôi. Nhưng cùng lúc, hắn cũng tò mò vừa nãy người xuất thủ rốt cục là ai, thế là tò mò đưa ánh mắt về phía chỗ kia đen nhánh rừng rậm. Mười mấy hơi thở qua đi, tại một mảnh kêu giết đều đánh âm thanh, tại một mảnh thê thảm đau đớn tiếng kêu rên bên trong, mượn nhờ yếu ớt ánh lửa, một đạo thân ảnh quen thuộc hướng về Vương Bưu phương hướng đi ra. "A, Lục, bác sĩ Lục." Người này chính là Lục Kỳ, hắn lúc này, đầu đầy mồ hôi, cả người cơ thể nghiêng về phía trước, ra nhìn ra sức. Ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Vương Bưu. Mãi đến khi sắp đi đến Vương Bưu trước mặt lúc, hắn này mới ngừng lại được, thận trọng buông xuống trong tay nắm chặt một thắt giá, lau một cái chính mình mồ hôi trán sau. Nhìn về phía Vương Bưu còn có bên cạnh mình Vương Thần Vũ, "Thật xin lỗi, chủ tịch Vương, chúng ta đã về trễ rồi." Chương 524, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Chương 524, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Nghe vậy, Vương Bưu mấy bước tiến lên, đi vào Lục Kỳ trước mặt, "Bác sĩ Lục, ngươi đây là?" "A, đây là Từ Quân." "Từ Quân hắn đây là thế nào?" Làm Vương Bưu nhìn về phía Lục Kỳ sau lưng trên giá gỗ cột người kia lúc, hắn vội vàng tiến lên ngồi xổm người xuống, mà nhường giữ ở bên người một người chống đỡ đuốc thì ngay lập tức tiến lên. "Từ Quân, Từ Quân, bác sĩ Lục, hắn đây là thế nào?" Vương Bưu la lên hai câu Từ Quân về sau, nhưng là thấy Từ Quân cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại lúc, hắn vội vàng hỏi Lục Kỳ. Thanh âm bên trong tràn đầy bi thương tình. Mặc dù ở trong màn đêm không cách nào thấy rõ Từ Quân sắc mặt, nhưng hắn hiển nhiên là đã đoán được cái gì. Mà mãi đến khi Lục Kỳ nói ra câu kia Từ Quân hắn đã tử vong về sau, Vương Bưu lúc này mới bỗng cảm giác toàn thân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất. Đầu tiên là Điền Cương cùng bác sĩ Trương, tiếp lấy lại là Từ Quân, ba người này đều là cùng theo hắn nhiều năm người, bọn hắn tuy nói là thuê quan hệ, nhưng giữa bọn hắn tình nghĩa không thể nghi ngờ. Nhất là đi vào tòa này hải đảo sau đó, Vương Bưu càng là hơn có thể trải nghiệm đạt được đến từ sự quan tâm của bọn hắn cùng ủng hộ. Điền Cương cùng Từ Quân đều là bên cạnh mình những người hộ vệ này người dẫn đầu, nhưng hiện tại hai người lại là tất cả đều cách mình mà đi. Cái này khiến Vương Bưu trong lúc nhất thời bị đả kích. Cảm nhận được Vương Bưu tâm trạng, Lục Kỳ thì không biết nên an ủi ra sao. Lúc này, Vương Thần Vũ mở miệng hỏi: "Lục huynh đệ, Từ Quân hắn là chết như thế nào?" Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới lên tiếng, đem Từ Quân nguyên nhân tử vong từ đầu tới cuối nói ra. Chẳng qua duy nhất không có nói ra tới chính là về nhiên liệu thông tin. "Hổ dữ." "Từ Quân là chết bởi hổ dữ miệng." Nghe vậy, Vương Bưu còn có Vương Thần Vũ lúc này mới đem ánh mắt tất cả đều chú ý tới Từ Quân chỗ cổ. Cho tới giờ khắc này, Vương Bưu giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy ngồi thẳng lên, hướng phía Lục Kỳ xoay người gửi tới lời cảm ơn đạo: "Bác sĩ Lục, cảm tạ ngươi không hề từ bỏ hắn, đưa hắn mang theo quay về. Vương Bưu đang nói ra câu nói này lúc, trong lòng thì đã hiểu Lục Kỳ dụ ý, nhưng hắn vẫn là bị Lục Kỳ như vậy chịu trách nhiệm thái độ cảm động. Thứ quân với hắn mà nói, đã siêu việt thuê quan hệ. Nhưng mà Lục Kỳ năng lực tại như vậy gian nan dọc đường đem thi thể của Từ Quân mang trở về, thì đủ để nhìn ra Lục Kỳ nhân phẩm. Hạt dự, chủ tịch Vương, này nhưng không được. Lục Kỳ vội vàng tiến lên đỡ lên Vương Bưu nói: "Bác sĩ Lục, biết được Từ Quân nguyên nhân tử vong, ta xác thực rất thương tâm thì rất khó chịu, nhưng nhìn đến ngươi không có đưa hắn ngay tại chỗ vứt bỏ, còn có thể đưa hắn không ngại cực khổ mang về khu cắm trại tới. Nói thật, ngươi để cho ta Vương Bưu lau mắt mà nhìn, ta vô cùng cảm động. Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Ngươi còn trẻ như vậy thì có thể có dạng này đức hạnh, thật sự là để cho ta Vương Bưu thâm phục." Lúc này, Vương Thần Vũ thì mở miệng nói: "Lục huynh đệ, Từ Quân cùng hắn hộ vệ của hắn quan hệ mười phần muốn tốt, tình như thủ tốt, ngươi vì đưa hắn mang về khu cắm trại, không ngại cực khổ, không sợ nguy hiểm, đi rồi nhiều như vậy đường ban đêm, ta thay thế mọi người cảm tạ ngươi." Nghe vậy, Lục Kỳ thở dài một hơi, chỉ tiếc, ta hai người tiến đến đã không có kịp thời mang về tin tức trọng yếu, còn đi nhầm lộ tuyến gặp phải chuyện như vậy. Nghe được Lục Kỳ tự trách, Vương Bưu cùng Vương Thần Vũ cũng biểu thị ra đã hiểu. Mười mấy phút quá khứ, Hồ Bằng, Đàm Võ, A Minh còn có thiết đầu mười mấy người lần lượt trở về. "Chủ tịch, đối phương bị đánh chết 7 người, những người còn lại cũng chạy vào trong rừng rậm cái đó Thạch Hạo chạy nhanh nhất, sắc trời quá tối, căn bản là không có cách tìm kiếm." Hồ Bằng vừa về đến thì hướng về Vương Bưu báo cáo tình huống chiến đấu. Nhưng mà, làm bốn người bọn họ nhìn thấy trên mặt đất nằm Từ Quân lúc, tất cả đều nghẹn ngào khóc ồ lên. Đợi đến bốn người hơi bình tĩnh sau đó, Vương Bưu cùng Vương Thần Vũ lúc này mới đem sự tình đại khái cho bốn người nói ra. Mà bọn hắn khi biết là Lục Kỳ vội vàng đường ban đêm đem Từ Quân mang về sau, cũng là đúng Lục Kỳ biểu thị ra kính nể cùng cảm tạ. Vương Bưu cũng tại lúc này, cũng đúng Lục Kỳ quả quyết ra tay, cứu Vương Thần Vũ sự việc, biểu thị ra lòng biết ơn. Vương Thần Vũ thì là đúng Lục Kỳ càng thêm khâm phục lên. Nhất là Lục Kỳ tinh chuẩn thuật bắn cung, càng làm cho Vương Thần Vũ không ngừng hâm mộ. Thậm chí tại một đoàn người trở về khu cắm trại trên đường, hắn cũng thời khắc nương theo tại Lục Kỳ tả hữu. Thỏa thỏa một cái tiểu mê đệ dường như. Phương xa, một chỗ sơn hát sâm lâm trong, đột nhiên sáng lên một vòng ánh lửa. Một người tay cầm đuốc, người này chính là Thạch Hạo, mà ở bên cạnh hắn còn có hai nam tử, ba người lúc này thở hổn hển, tất cả đều tựa ở cùng một cái cây đáy, chính từng ngụm hô hấp lấy. Kinh lịch vừa rồi đã để Thạch Hạo đám người dọa ra hồn, tại chạy trốn trong quá trình có thể nói là một khắc cũng không dám thư giãn. Ngay tại đuốc nhóm lửa sau nửa giờ sau, ba người vị trí lại lục tục xuất hiện bốn người nam tử, tất cả đều là chính bọn họ người. Sau đó người còn lại, Thạch Hạo lại là không còn có chờ đến. Ca Hạo, hắn huynh đệ của hắn bọn hắn đều đã chết, nhìn cũng chỉ còn lại có bọn hắn bảy người về sau. Thạch Hạo bên người một cái nam tử dùng không thể tin, còn có một chút hoảng sợ ánh mắt nói một câu. Nghe được nam tử về sau, Thạch Hạo thì không có bao nhiêu tâm trạng để ý tới, bởi vì hắn tại thời điểm chạy trốn, sau lưng một đạo thân ảnh nhất thực là hướng về phía hắn ở đây điên cuồng đuổi theo. Người kia chính là Hồ Bằng. Mặc dù rừng rậm đen nhánh, nhưng mà Hồ Bằng hay là bất chấp nguy hiểm đem Thạch Hạo đuổi theo ra đi mấy chục mét khoảng cách về sau, này mới ngừng lại được. Nếu không phải liều mạng muốn sống lời nói, Thạch Hạo thì tuyệt không có khả năng sẽ theo phẫn nộ Hồ Bằng trước mặt đào thoát. Mẹ nó, cái đó thôi cương thực sự là tìm đường chết, nếu nghe Ca Hạo lời nói, sự việc nơi nào sẽ phát triển trở thành bộ dáng này, làm hại lao tử ngã không biết bao nhiêu dao. Ngoài ra một cái nam tử thì hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói, những người khác đang nghe hắn nói lời này sau cũng là sôi nổi hưởng ứng cùng ủng hộ. Thạch Hạo mặc dù nghe trong lòng mừng thầm, nhưng cùng lúc thì nghĩ đến làm sao trả thù Vương Yêu, rốt cuộc lần này mình thứ bị thiệt hại trọng đại, mặc dù Trương Lập Ba thôi cương hai người đều bị lần này sóng gió cho thanh lý đi, nhưng cùng lúc chính hắn thì mất đi hai đại trợ lực. Hiện tại hắn muốn chính là như thế nào tìm hồi mặt mũi, nhường Vương Yêu cùng với hắn những người kia đạt được giáo huấn. Vì báo tối nay huyết hải thâm cửu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Thế là liền nhìn về phía bên người sáu người nói đi, trước về khu cắm trại. Rốt cuộc bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi, cho nên lựa chọn chạy về khu cắm trại mới là cử chỉ sáng suốt. Với lại từ đêm qua bọn hắn trong doanh địa Trần Hào biến mất, tại hắn trước tiên biết được về sau, hắn liền phái ra hai cái huynh đệ tiến đến nhiên liệu cất giữ chỗ đi thăm dò nhìn. Tính toán thời gian, chắc hẳn lúc này bọn hắn nên đã sớm về đến trong doanh địa. Hắn muốn trả thù Vương Bưu, những kia nhiên liệu chính là hắn tốt nhất vũ khí, chỉ cần xuất ra một thùng đến, hắn thì có tự tin có thể khiến cho Vương Bưu cùng với hắn khu cắm trại người triệt để chết tất cả. Trong lòng có dạng này một cái báo thù kế hoạch về sau, Thạch Hạo tâm tình cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời hắn còn cổ động còn lại người và trở về khu cắm trại, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cũng có một cái tốt đãi ngộ. Sáu người nghe vậy, trên mặt hoảng sợ cũng là dần dần biến mất, thay vào đó thì là Thạch Hạo cho bọn hắn hứa hẹn ở dưới mỹ hảo hình tượng. Mãi đến khi bảy người kéo lấy thân ảnh mệt mỏi đi suốt đêm trở về khu cắm trại, gặp được tiến đến xem xét nhiên liệu hai người, chính hai nghe được hai người chỗ nói chuyện về sau, Thạch Hạo lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất, tâm chết như cho. Mắng to nhìn Trần Hạo, "Trần Hạo, lão tử nhất định phải tìm thấy ngươi cháu trai này, tự tay giết ngươi." Thời khắc này Thạch Hạo là thực sự phẫn nộ rồi. Hắn chỉ cảm thấy người bên cạnh mình đều là từng cái tiếu diện hổ, cũng muốn cướp hắn ở đây khu cắm trại địa vị, cũng muốn nhìn chuyện cười của hắn, cũng nghĩ phản bội hắn. Thạch Hạo thời khắc này tức giận, không chỉ là cùng hắn đồng thời trở về sáu người cảm nhận được. Ngay cả trong doanh địa duy nhất bốn nữ nhân đều cảm nhận được thời khắc này Thạch Hạo, nhiều một tia đáng sợ. Chương 525, cảnh đẹp ý vui chương 525, cảnh đẹp ý vui khu cắm trại của Vương Bưu bên trong, lúc này trong doanh địa ánh lửa bắn ra bốn phía, trong doanh địa bên ngoài cũng có đống lửa, lại cũng có người chuyên môn chiếu khán. này có thể so sánh Lục Kỳ kia khu cắm trại còn sáng sủa hơn nhiều. Nghe được Lục Kỳ quay về, Lưu Nhã Phỉ còn có Triệu Lôi toàn bộ chạy ra khu cắm trại chào mừng, đang nhìn đến Lục Kỳ lúc, Lưu Nhã Phỉ thậm chí kích động tiến lên không để ý ánh mắt của mọi người ôm hắn. Trong doanh địa người biết được Lục Kỳ quay về, cũng được biết Vương Thần Vũ được cứu quay về, tất cả đều là gieo họ một mảnh. Nhưng khi mọi người nghe được từ quân bỏ mình thông tin về sau, toàn bộ khu cắm trại người nhất thời cũng đều lâm vào trong bị thương. Đêm đó, rất nhiều người không muốn đi nghỉ ngơi, bọn hắn cũng nghĩ đang ngồi một cùng từ quân. Còn đang ở Vương Bưu thúc giục dưới, trừ ra phụ trách đứng gác người bên ngoài, này mới khiến rất nhiều người trở về nhà có nghỉ ngơi. Nhưng cho dù là có Vương Bưu thúc giục, Hồ Bằng, Đàm Võ, A Minh còn có Thiết Đầu bốn người vẫn như cũ kiên trì gác đêm, bọn hắn phải bồi huynh đệ của mình cuối cùng đoạn đường. Lúc này, tại một gian nhà cỏ bên trong, gấp trở về Lục Kỳ đang ánh lửa chiếu xuống, cho Lý Phi tra xét vết thương khép lại tình huống. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi chuyến này ra ngoài thật đúng là đủ mạo hiểm nha. Chẳng qua khá tốt ngươi không có nhận cái gì thương, bằng không chúng ta coi như thật tạm thời trở về không được. Ca Lý Phi, chúng ta lúc này mới ra đây mấy ngày mà thôi, ngươi vết thương này khôi phục cũng tạm được, muốn trở về, tại kiên trì bó thuốc mấy ngày là được rồi. Nghe được Lý Phi về sau, Lục Kỳ hiểu rõ hắn là tưởng niệm chính mình khu cắm trại những người kia, nhưng hắn hiện tại vết thương, nhất là chân thương, còn không thích hợp hành động. Thế là liền nhường Lý Phi hảo hảo tĩnh dưỡng, dù sao hiện tại bọn hắn bốn người tại khu cắm trại của Vương Bưu trong cũng coi là an toàn. Sau nửa đêm, mọi mệnh không chịu nổi Lục Kỳ tại nằm xuống sau không có mấy phút sau thì ngủ say mất, nghe hắn phát ra thở nhẹ âm thanh, Lưu Nhã Phỉ lo lắng vì hắn đóng một bộ y phục, sợ hắn cảm lạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tung xuống, chiếu sáng cả tòa hải đảo. Khu cắm trại của Vương Bưu bên ngoài một chỗ rừng rậm đất trống, mọi người xây dựng tốt tuổi trồng lên, thi thể của Từ Quân bình tĩnh nằm ở phía trên. Tại Vương Bưu chủ chỉ dưới, mọi người đón lấy mặt trời mới mọc, tại trong bi thống đưa tiễn hắn. Mà cháy hừng hực liên hỏa, lại là càng thêm ngưng tụ lại trong doanh địa mọi người đoàn kết tâm, cũng làm cho bọn hắn hiểu thêm sinh mệnh yếu ớt. Nhìn trong doanh địa hết thảy mọi người cáo biệt Từ Quân cảnh tượng, Lục Kỳ trong lòng bao phục cũng coi như là để xuống. Đồng thời nhìn hừng hực liên hỏa, cầu nguyện Từ Quân có thể tới thế không hề bị này cực khổ. Hỏa táng nghi thức sau khi chấm dứt, Lục Kỳ về đến khu cắm trại thảo dưới đỉnh tĩnh tọa, hắn tự hỏi chính mình chuyến này ra tới hành trình. Mặc dù đã trải qua không ít nguy cơ cùng tình hình nguy hiểm, nhưng cùng lúc hắn thu hoạch cũng là 10 phần không tệ. Không chỉ thu được 5 thùng nhiên liệu, mặc dù hắn còn chưa kịp kỹ càng dò xét cái đó cất đặt nhiên liệu hang động thần bí, nhưng ít ra hiện nay kết quả nhường hắn hết sức hài lòng. Hơn nữa còn ở trong quá trình này ngoài ý muốn lần nữa thu hoạch 3 viên kia thần bí chứng phục sinh. Càng là hơn cùng Vương Bưu cùng với hắn trong doanh địa người thành lập nên không tệ hữu hảo quan hệ. Thuận tay còn hiệp trợ Vương Bưu đã thương nặng Thạch Hạo tên hôn đản kia. Chỉ chẳng qua hắn hiện tại trong lòng cũng đang lo lắng chính mình trong doanh địa tình huống. Không biết Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng nàng nhóm tại đây vài ngày qua thế nào. Nhất định phải mau chóng chạy về chính mình khu cắm trại mới được. Vì chỗ nào mới có mình quan tâm cùng lo lắng người. Chính nghĩ như vậy, Lưu Nhã Phỉ đột nhiên bưng lấy một ít trong doanh địa vừa mới làm tốt đồ ăn đi tới. Lục Kỳ, cho ngươi, đây chính là đầu bếp Hoàng cố ý cho ngươi lưu một phần đồ ăn. Đưa tay tiếp nhận Lưu Nhã Phỉ đưa tới bát vỏ sò, nhìn lướt qua sau. Lục Kỳ liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy song trưởng lớn bát vỏ sò bên trong, hai khối lớn tươi hương thịt nướng chỉnh tề bày ra tại bát bên cạnh, sau đó ở giữa đậm đặc màu sắc nước trà bên trong. Còn có một số chặt thành khối nhỏ xương sườn cùng đun sôi rau dại. Nhìn thì 10 phần có muốn ăn, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Cảm ơn ngươi, ngươi thì cùng nhau ăn chút đi. À, ta đã ăn rồi, đây là chuyên môn cho ngươi lưu người khác nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Lưu Nhã Phỉ nhìn về phía Lục Kỳ, giọng nói ôn nhu nói, thấy được nàng kia dịu dàng động lòng người khuôn mặt, Lục Kỳ hay là đem chính mình trong chén một viên thịt nướng cầm lên đưa cho Lưu Nhã Phỉ đạo như thế đại đồng thịt ta một người thì ăn không hết, cho ngươi, giúp ta ăn một chút đi. Vừa vặn ta thì có chuyện gì hỏi ngươi. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ thì tại không khách khí, chỉ gặp nàng chính đối Lục Kỳ ngồi xuống, cũng nhận lấy Lục Kỳ đưa cho mình khối kia thịt nướng. Ngươi nói đi Lục Kỳ, có chuyện gì? Vừa ngồi xuống, Lưu Nhã Phỉ thì hỏi Lục Kỳ, muốn biết hắn muốn hỏi chính mình vấn đề gì. Lại là nghe Lục Kỳ đạo tỷ Nhã Phỉ, không đổi, ăn trước hết lại nói. Vậy được rồi. Lưu Nhã Phỉ thì không làm bộ, nhìn trong tay ngon thịt nướng thì miệng lớn cắn ăn lên. Lưu Nhã Phỉ là thoải mái nữ sinh, tuổi tác chỉ so với Lục Kỳ lớn 3 tuổi, nhưng bởi vì Lục Kỳ hiện tại thân thể khỏe mạnh, vóc dáng thì cao, cho nên mỗi lần đứng ở Lục Kỳ trước mặt lúc, nàng đều cảm giác Lục Kỳ tượng một cái đại ca ca giống nhau. Cho nên khi Lục Kỳ bảo nàng tỷ Nhã Phỉ lúc, trong lòng của nàng liền có chút không biết phải nói gì cảm giác. Chỉ chốc lát, Lục Kỳ đã đem trong tay đồ ăn ăn xong, có thể Lưu Nhã Phỉ trong tay khối thịt kia lại mới chỉ ăn 2/3. A, ngươi sẽ không phải không có ăn no đi Lục Kỳ, nếu không ngươi đem những thứ này thịt cũng đều ăn đi. Ta đã ăn no rồi. Đột nhiên ngẩng đầu, Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy Lục Kỳ đang mắt không chấp nhìn chính mình, Lưu Nhã Phỉ ánh mắt trốn tránh, vội vàng nói ha ha, tỷ Nhã Phỉ, ta thế nhưng nông thôn em bé, từ nhỏ ăn cơm cũng nhanh, ngươi đừng quản ta, chờ ngươi đã ăn xong lại nói. Có thể, thế nhưng, ngươi nhìn ta như vậy, ta làm sao có ý tứ đang ăn sao? Thấy Lục Kỳ trở về chính mình một câu về sau, còn tiếp tục xem chính mình, Lưu Nhã Phỉ gương mặt xinh đẹp lập tức cảm giác có chút nóng lên, thế là thẹn thùng nhỏ giọng nói với Lục Kỳ. Mà Lục Kỳ thì là vẻ mặt bình tĩnh lại thần sắc bình thường nói tỷ Nhã Phỉ, trước đó sao không có phát hiện, ngươi ăn cái gì lúc nguyên lai đẹp mắt như vậy? Xoát. Lục Kỳ nói chưa dứt lời, như vậy nói chuyện, Lưu Nhã Phỉ chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình giờ phút này nóng bỏng nóng. Lục Kỳ con mắt không ngủ, hắn tự nhiên nhìn ra được Lưu Nhã Phỉ thần sắc, nhưng hắn lại là càng phát cảm thấy Lưu Nhã Phỉ mê người chỗ. Nghĩ đến đi theo chính mình kia mấy người phụ nhân, nàng nhóm mỗi người cũng có chính mình đặc biệt một mặt, nhưng ở ăn cái gì lúc, duy chỉ có Lưu Nhã Phỉ lại là cái đó nhất làm cho hắn cảm thấy đẹp mắt nữ nhân. Mặc dù cái khác nữ nhân ăn cái gì lúc thì không có coi, nhưng Lưu Nhã Phỉ một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, dù là chính là tay cầm xé thịt, ngay động tác, đều bị Lục Kỳ cảm thấy như là đang thưởng thức một bức tranh dường như. Cảnh đẹp ý vui. Chương 526, nghiên cứu chứng phục sinh chương 526, nghiên cứu chứng phục sinh đã ăn cơm rồi thái sau đó, Lục Kỳ liền nghĩ đến chính mình lần nữa thu hoạch kia ba cái thần bí chứng phục sinh tới. Chân không biết này chứng phục sinh là cái gì giống loài. Chỉ tiếc lần này hắn cũng không đủ thời gian ở lại nơi đó chờ đợi kia thần bí giống loài xuất hiện, chờ bọn hắn rời khỏi khu cắm trại của Vương Bưu Phản lúc trở về. Thôi được rồi, nghĩ đến kia phụ cận hổ dữ, Lục Kỳ vẫn lắc đầu một cái, bỏ đi ý nghĩ của mình. Cũng không biết chính mình nếu đem này ba viên chứng phục sinh nếu thì phục dụng lời nói, không biết sẽ có cái gì thần kỳ hiệu quả. Là sẽ tăng cường trước đó vốn có kỹ năng đâu, vẫn sẽ có năng lực mới sinh ra. Trong lúc nhất thời, chuyện này liền trở thành Lục Kỳ trong lòng một kiện hạng nhất đại sự. Bất luận là trong doanh địa chuyện lớn chuyện nhỏ hắn cũng vô tâm tham dự, Vương Thần Vũ vốn định mời hắn đi giáo dạy mình bắn cung, hắn lại vì mọi mệt làm lý do cự tuyệt. Chỉ là rút một chút thời gian đi cho Lý Phi tra xét vết thương, thay đổi dược thảo về sau, thì lại một người ra khu cắm trại, tìm cái yên lặng góc nửa dựa vào cầm xuất ra một viên chứng phục sinh ở đâu nghiên cứu không ngừng. Vỏ trứng tác dụng chính hắn tự nhiên là biết đến. Chính mình trong doanh địa, phàm là dùng kia vỏ trứng uống nước sau một thời gian ngắn, làn da đều sẽ biến rất trắng rất non. Với lại dùng vỏ trứng uống nước đúng thương thế khôi phục vậy cũng đúng có trợ giúp rất lớn. Cho nên Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm còn xưng là nước sinh mệnh đâu. Chẳng qua nước này người bình thường không dễ uống nhiều, nhất là nam nhân bình thường. Bằng không dục hỏa đốt người, cảm giác chính mình như là nuốt dị hỏa giống nhau nóng cực kỳ khó chịu. Ngay tại hắn Lục Kỳ cầm trứng phục sinh chuyên tâm suy tư thời khắc, đột nhiên Lưu Nhã Phỉ chẳng biết lúc nào tìm được rồi hắn, nhìn Lục Kỳ cầm một quả trứng nhìn ra thần, nhìn rất lâu cũng không có nhìn ra cái đầu tự đến, nàng lúc này mới nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lục Kỳ bị Lưu Nhã Phỉ đột nhiên đến giật mình, "Nha, là ngươi nha?" Nhìn thấy Lục Kỳ này kinh hồn thất thố nét mặt cùng dáng vẻ, Lưu Nhã Phỉ rất là tò mò nói ta cũng đứng ở nơi này cả buổi. Thì nhìn xem ngươi cầm cái thứ này ngốc núc ních chằm chằm vào nhìn hồi lâu thì không nói câu nào. A, ngươi cũng đến nơi này hồi lâu à nha? Lục Kỳ kinh ngạc hỏi, thấy Lưu Nhã Phỉ liên tục gật đầu, không một chút nào tượng nói dối nét mặt lúc, hắn giờ mới hiểu được chính mình mới vừa rồi là có nhiều thất thần. Phải biết chính hắn hiện tại thính lực và thường nhân so sánh với, đây chính là đã vô cùng linh mẫn rất khủng bố. Nhưng vừa nãy lại là một chút đều không có chú ý tới Lưu Nhã Phỉ đến. Có thể thấy được đối thủ của hắn bên trong thứ này dụng tâm trình độ. Là đến cỡ nào quan tâm cùng tò mò. Lục Kỳ, ngươi cầm này đến cùng là cái gì chứ nha? Ta sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua trứng giống? Lưu Nhã Phỉ nhìn về phía Lục Kỳ trong tay trứng phục sinh, tò mò do hỏi, nàng mặc dù đi qua khu cắm trại hàng đá, nhưng ở chỗ nào cũng chưa gặp qua Nhiếp Tiểu Dung trong tay các nàng vỏ trứng giống, cho nên đúng Lục Kỳ hiện tại trong tay cầm trứng phục sinh nàng cũng không cảm kích. Lục Kỳ ấp úng cũng nghĩ không ra trả lời thế nào nàng, cho nên liền theo khẩu đạo kỳ thực ta thì không biết nó là chứ gì, vừa nay đang nghiên cứu đâu. Không biết ngươi đã đến, sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Lưu Nhã Phỉ thấy Lục Kỳ không có muốn lừa gạt chính mình ý tứ, liền cười nói, "Lục Kỳ ta muốn đi ven biển đi một chút, ngươi năng lực theo giúp ta cùng đi sao?" "Ven biển? Ngươi đi ven biển làm cái gì?" Lục Kỳ tò mò hỏi. "Ta nghe trong doanh địa nữ nhân nói, nàng nhóm sử dụng bắt vỏ sò đều là theo phụ cận ven biển nhặt được, cho nên ta cũng muốn đi xem nhìn xem, nhặt một ít tốt mang về, đến lúc đó cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng nàng nhóm một người một cái." Nguyên lai là như vậy. Biết được Lưu Nhã Phỉ ý nghĩ sau đó, Lục Kỳ đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó phục dụng chứng phục sinh thời toàn thân nóng muốn nổ tung thời khắc, chính là lợi dụng làm thời đảo xong dự định cất giữ công việc ngư vũng nước, vào trong ngâm thời gian thật dài, lúc này mới vượt qua được. Bây giờ, nếu là mình muốn tại dùng ăn này ba viên chứng phục sinh lời nói, đi ven biển trực tiếp ngâm mình ở trong biển chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Tiện thể cùng Lưu Nhã Phỉ một chuyến cũng coi như thuận đường sự việc. Thế là hắn một bên thu hồi trong tay chứng phục sinh, vừa mở miệng đáp ứng xuống. Vậy được rồi, ta theo ngươi đi một chuyến. Ha ha, thật sao? Vậy thì tốt quá, đa tạ ngươi Lục Kỳ. Lưu Nhã Phỉ đang nghe Lục Kỳ đáp ứng tình cầu của mình sau đó, vui vẻ như cái hài tử bình thường, kéo Lục Kỳ tay thì hướng về ven biển phương hướng mà đi. Lục Kỳ thì là một tay chỉnh lý một chút trên người mình cung tên cùng ba lô, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng rừng rậm. Đợi hai người sau khi đi xa, Lục Kỳ đang nhìn chỗ kia trong rừng đi ra ba người, cầm đầu là Vương Thần Vũ, mà sau lưng hắn hai người thì là A Minh cùng Thiết Đầu. Nhìn Lưu Nhã Phỉ nắm Lục Kỳ tay hướng về xa xa biển cả đi đến. Thiết Đầu sờ lên đầu của mình, đối Vương Thần Vũ nói ta nói công tử, người ta này rõ ràng chính là tại yêu đương trong lúc đó mà. Ngươi nhất định phải nói Lưu cô nương không có đối tượng. Lần này ngươi dù sao cũng nên hồi tâm đi. Một bên A Minh cũng là mắt không chấp nhìn đi xa Lưu Nhã Phỉ, đang nghe Thiết Đầu nói như vậy sau đó, hắn thì lên tiếng nói ta nói công tử, nữ nhân này mặc dù dung mạo dáng người thì coi như không tệ, có thể nàng này làn da cũng không bằng tiểu sảng cùng biện biện đi. A Minh cùng Thiết Đầu đi theo Vương Thần Vũ thời gian không tính ngắn, hai người bọn họ tự nhiên là hiểu rõ trong doanh địa, tiểu sảng cùng biện biện cũng đã trở thành Vương Thần Vũ nữ nhân. Nhưng khi hai người biết được Vương Thần Vũ vừa nãy muốn ra khu cắm trại đi theo Lưu Nhã Phỉ lúc, hai người vì Vương Thần Vũ an toàn liền không nên đi theo ra đây, mãi đến khi ba người cùng với nàng đến nơi này lại là nhìn thấy dạng này một màn sau. Vương Thần Vũ lúc này mới tâm chết như cho. Âm thầm suy nghĩ nói ám đạo Lục huynh đệ a, ngươi thật đúng là không tử tế a. rõ ràng trước đó nói ngươi không phải bạn trai của nàng sao này lại thì lại dắt lên tay đâu. Thật dài thở dài một hơi sau đó, Vương Thần Vũ nhìn thoáng qua hai người phàn nàn nói để các ngươi không muốn đi theo ta không muốn đi theo ta, các ngươi chính là không nghe. Lần này tốt, chuyện tốt cũng khiến hai ngươi cái ta quấy nhiễu. Thật là quá khinh người. Phát tiết xong sau, cũng không nhìn hai người trên mặt đặc sắc nét mặt thì nên ngang mà ra, hướng về khu cắm trại thở phì phò đi rồi trở về. Này, này, này có thể trách chúng ta sao? A Minh cùng Thiết Đầu hai người nhìn nhau sững sờ, giang tay ra nhìn nhau cười một tiếng. Đành phải bất đắc dĩ đi theo. Hồi lâu, đi vào ven biển Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ, đầu tiên là mỹ mỹ thưởng thức một hồi ven biển phong cảnh. Sau đó Lục Kỳ liền theo Lưu Nhã Phỉ bước chân, hướng phía bên phải một chỗ xa xôi bãi cắt đi đến. Lưu Nhã Phỉ chính là theo khu cắm trại những nữ nhân kia trong miệng biết được, hướng về cái hướng kia đi thẳng một đoạn đường, sẽ thấy một mảnh đá ngầm. Nàng nhóm khu cắm trại những kia lớn hơn một chút có thể dùng tới làm cơm bắt vỏ sò chính là tại nương tựa kia phiến đá ngầm trên bờ cắt nhặt được. Nhìn Lưu Nhã Phỉ ở trước mặt mình vui sướng dáng vẻ, Lục Kỳ thoạt đầu còn mắt không chấp chăm chú nhìn một hồi, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình sau, chú ý của hắn liền đặt ở xung quanh môi trường bên trên. Nếu là hắn dự định phục dụng kia ba viên trứng phục sinh lời nói, ít nhất phải có một cái nhường chính hắn cảm thấy an toàn tin cậy chỗ mới được. Lục Kỳ, mau nhìn, phía trước hình như chính là các nàng nói tới đá ngầm, những kia lớn vỏ sò nên liền tại nơi đó. Lúc này, Lưu Nhã Phỉ ở phía trước một chỗ rẽ ngoặt chỗ chỉ vào xa xa, đúng sau lưng Lục Kỳ hô. Nghe vậy, Lục Kỳ chạy chậm đến quá khứ, theo Lưu Nhã Phỉ ngón tay phương hướng xem xét, quả nhiên thấy nơi đó ven biển là một mảng lớn đá ngầm. Nơi tốt ta. Vừa nhìn thấy phía trước mảng lớn đá ngầm về sau, Lục Kỳ trong lòng lập tức vui mừng. Chỗ nào không liền là chính mình tìm kiếm có thể để cho hắn cảm thấy địa phương an toàn sao? Đi thôi, Tỷ Nhã Phỉ. Nói xong, Lục Kỳ kéo nhìn Lưu Nhã Phỉ, hướng về kia phiến bãi đá ngầm lập bãi cắt chạy tới. Chương 527, ngươi làm gì? Buông nàng ra. Chương 527, ngươi làm gì? Buông nàng ra. Làm hai người tới khu vực đá ngầm lúc, chỉ thấy liên tiếp bãi đá ngầm lập bãi cắt chỗ, quả thật có không ít không vỏ sò, tất cả lớn nhỏ bãi khắp mấy chục mét bãi cát. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này bãi biển vừa lúc là một cái chỗ bị biển. Cùng địa phương khác nước biển nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng ở nơi này lại luôn có nước biển chụp lên bờ tới. Này có thể cũng chính là những thứ này vỏ sò bị xông đến nơi này nguyên nhân. Nơi này quả nhiên có không ít vỏ sò. Lục Kỳ cùng Lưu Nhã Phỉ tất cả đều kinh ngạc nhìn trước mắt bãi cát. Tại đây chỗ trên bờ biển không vỏ sò tiểu nhân gần so với to bằng móng tay một ít, mà lớn thì cùng đầu người không chênh lệch nhiều. Cho nên muốn từ đó lấy ra mình muốn, thích hợp vỏ sò hay là cần tốn nhiều sức lực. Hoa, nơi này vỏ sò thật nhiều nha, trước đó ta chỗ bãi cát đều không có gặp qua mấy cái, nơi này thế mà có nhiều như vậy. Lưu Nhã Phỉ vừa đến nơi đây, thì chờ không nổi nào vào liên miên bến vỏ sò bên trong, này ngó ngó kia xem xét, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống nhặt lên xem xét cái này, cái kia sờ một cái. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, thật là nhiều vỏ sò tại ánh nắng chiếu dọi xuống, tản ra hào quang năm màu. Mà Lưu Nhã Phỉ thì là tượng hồ điệp tiên tử giống nhau tại vỏ sò trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Lục Kỳ, ngươi mau tới đây nhìn xem đấy, cái này vỏ sò thật xinh đẹp a. Lục Kỳ nhìn Lưu Nhã Phỉ đang ngẩn người, lại là nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ nhặt lên trước mặt một cái thải quang loẹt loẹt vỏ sò, sau đó quay đầu nhìn mình. Cũng vẻ mặt mỉm cười nói mặt đất không ít vỏ sò phản quang đánh vào trên mặt của nàng, trên người dường như từng chiếc bộ quang đèn, nhường Lưu Nhã Phỉ nhìn lên tới càng thêm mê người. Lục Kỳ đi đến Lưu Nhã Phỉ trước mặt, nhìn trong tay nàng vỏ sò tán dương đẹp mắt, đồng thời thì lộ ra một tia ánh nắng nụ cười. Nhìn Lục Kỳ ngoài miệng nói xong đẹp mắt, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào chính mình, Lưu Nhã Phỉ gương mặt lập tức biến đỏ bừng lên, thẹn thùng nghiêng đầu đi. Thấy Lưu Nhã Phỉ né tránh ánh mắt của mình về sau, Lục Kỳ này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lúng túng nói Tỷ Nhã Phỉ, ngươi ngay tại nơi này chuyên tâm nhặt ngươi cần vỏ sò đi. Ta nghĩ đến bên kia đá ngầm chỗ xem xét, một hồi ta làm xong tại đến tìm ngươi. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ cũng không có suy nghĩ nhiều thì gật đầu đáp ứng Lục Kỳ. Nhìn Lục Kỳ ánh nắng tráng kiện bóng lưng, Lưu Nhã Phỉ xuân tâm phun trào. Mãi đến khi Lục Kỳ đi tới một chỗ đá ngầm phía sau, nhìn không thấy hắn lúc, Lý Lưu Nhã lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn quanh bốn phía một cái sau đó, lúc này mới ngồi xổm người xuống nghiêm túc lục tìm thức dậy trên mặt vỏ sò tới. Đi tới bãi đá ngầm lập khu vực về sau, Lục Kỳ tìm một chỗ tương đối ẩn nấp vũng nước. Vũng nước xung quanh đá ngầm đủ để che chắn thân ảnh của hắn. Với lại khoảng cách Lưu Nhã Phỉ chỗ bãi cát cũng không phải là rất xa, chỉ cần theo nơi này ra ngoài, có thể nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ. Lần nữa kiểm tra một hồi xung quanh tình huống, xác nhận an toàn sau đó, Lục Kỳ đối Lưu Nhã Phỉ vẫy vẫy tay, sau đó liền trở về vũng nước bên cạnh. Đem cung tên cùng ba lô đặt ở trên một tảng đá, sau đó thì lấy ra ba viên trứng phục sinh. Lúc này, trong lòng của hắn đã có chút hơi kích động. Trước đó ăn nhầm nhường hắn có một chút sửa đổi, cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Nhưng hiện tại lần nữa nếm thử, trong lòng của hắn thì là nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Cầm trứng phục sinh tay đều có chút một ít rất nhỏ run rẩy. Vì hiểu rõ này trứng 10 phần cứng rắn, lại muốn đem này ba quả trứng cũng tận lực hoàn chỉnh giữ lại. Cho nên Lục Kỳ tại đá ngầm đống trong tìm một viên vô cùng bén nhọn hòn đá, dùng để làm gõ mở vỏ trứng công cụ. Ngồi ở để đó ba lô tảng đá lớn bên trên, Lục Kỳ lại bắt đầu hắn chuẩn bị, đinh đinh cạch cạch dừng lại thận trọng đánh qua đi, ba viên trứng phục sinh đã bị Lục Kỳ tất cả đều gõ một cái tiền xu lớn lỗ nhỏ. Hơn nữa còn chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại chính mình ba lô bên trên. Sau khi làm xong, hắn nhìn trước mắt vũng nước, liền thở một hơi thật dài, sau đó cầm lấy một quả trứng đến, ngửa đầu chính là dừng lại hút trượt. Năm đấm lớn trứng phục sinh đối với Lục Kỳ mà nói, một quả trứng lòng trứng cũng không có bao nhiêu khẩu, thì cho hút sạch sành sanh. Ừm, hay là cái đó vị. Lục Kỳ nói một mình một câu sau đó, liền đợi đến cảm thụ chính mình thân thể biến hóa, nhưng 3-4 phút đồng hồ trôi qua, hắn lại là không có cảm giác nào, cơ thể hoàn toàn không có một tia biến hóa. Đây là có chuyện gì? Cho dù là vỏ trứng giống đựng nước chính mình uống liền 3 chén đều sẽ toàn thân khô nóng khó nhịn à? Sao hiện tại trực tiếp uống một khỏa lòng trứng lại là một chút việc đều không có? Lẽ nào thân thể chính mình đúng này lòng trứng có nhất định kháng thể hay sao? Mang theo một tia hoài nghi cùng tò mò, Lục Kỳ cầm lên viên thứ 2 trứng phục sinh, lại là ngửa đầu trực tiếp hút trở lên. Làm viên thứ 2 trứng phục sinh bên trong giọt cuối cùng lòng trứng bị hắn hút trở xong sau, Lục Kỳ trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, chờ đợi thân thể chính mình có chỗ biến hóa, cứ như vậy ngồi ở trên tảng đá, 1 phút đồng hồ, 2 phút, gần 10 phút trôi qua về sau, trong cơ thể của hắn hay là không có cảm giác gì, trừ ra có chút no bụng bên ngoài, liền cái gì cũng không có. Ta dựa vào, này trứng sẽ không phải là quá hạn a? Sao hai viên ăn vào đi thí sự không có a? Lục Kỳ đối với mình ăn trứng phục sinh thì có một tia hoài nghi. Nếu không phải hiểu rõ trước đó ăn vào đi này trứng phục sinh uy lực, hắn bảo đảm sẽ không như thế từng viên một ăn, nhất định là một hơi cho nó toàn bộ hút trượt xong. Lần này vốn nghĩ từ từ sẽ đến, chính mình cũng tốt có một thích ứng tiếp nhận quá trình, lại là không ngờ rằng hai viên xuống bụng, nhưng cơ thể vẫn là không có một chút phản ứng. Thế là, Lục Kỳ lại cầm lên viên thứ 3, chết tiệt, sẽ không thật quá hạn đi. Nói xong, chỉ thấy hắn một mạch lại một lần nữa hút trượt lên. Ăn xong này viên thứ 3 trứng phục sinh về sau, hắn cẩn thận đem này 3 cái xinh đẹp vỏ trứng thu vào, cất vào chính mình trong hành trang, sau đó lại là chuyên tâm chờ đợi. Ven biển đá ngầm bị nước biển ảo ảo không ngừng ướt, Lục Kỳ lại là tĩnh tọa tại trên hòn đá, tựa một cái đang tu luyện tĩnh tọa đạo sĩ, đang hấp thu biển cả cùng mặt trời năng lượng, đến cho chính mình gia tăng một tia thần bí tu vi. Lại là mấy phút trôi qua, Lục Kỳ trong lòng thất vọng đã dần dần dâng lên. Đột nhiên, bãi cát chỗ Lưu Nhã Phỉ một tiếng thét lên thanh đột nhiên chuyển tới. A, ngươi làm gì? Lục Kỳ đang nghe Lưu Nhã Phỉ tiếng kêu to về sau, Lục Kỳ vội vàng cong lên chính mình bao, cầm lên cung tên thì liền xông ra ngoài. Khi hắn theo đá ngầm sau xông ra tới một khắc này, lại là nhìn thấy một cái nam tử đang cưỡng ép kéo lấy Lưu Nhã Phỉ hướng trong rừng rậm mà đi. Lưu Nhã Phỉ đã rời đi bãi cát, nhưng nàng lại là đang cực lực giãy giụa, tránh thoát nam tử hai tay. Ngay tại Lục Kỳ chuẩn bị hét lớn một tiếng lúc, lại là nghe được Lưu Nhã Phỉ lại gào thét nói: Tống Nhất Phàm, ngươi thả ta ra, ta sẽ không đang cùng ngươi đi. Tống Nhất Phàm. Nghe vậy, Lục Kỳ nắm thật chặt trong tay cung tên, lẽ nào gia hỏa này chính là Lưu Nhã Phỉ trước đó nói tới bạn trai sao? Hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Nhưng mặc kệ thế nào, Lục Kỳ hiện tại không thể không quản. Thế là liền lên tiếng hô lớn: Uy, ngươi làm gì? Vung nàng ra. Chương 528, hắn so với ta ở đâu mạnh? Chương 528, hắn so với ta ở đâu mạnh? Lục Kỳ mặc dù khoảng cách hai người còn cách một đoạn, nhưng mà hắn này một cuống họng xuống dưới, ngược lại để hai người cũng có khác nhau phản ứng. Đang nghe Lục Kỳ tiếng la sau đó, Lưu Nhã Phỉ thần thái không còn nghi ngờ gì nữa, bình tĩnh không ít. Mà Tống Nhất Phàm thì là ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đá ngầm đống ở giữa đột nhiên toát ra Lục Kỳ. Nét mặt có chút bất mãn, nhưng hắn hay là vẻ mặt đau khổ đối Lưu Nhã Phỉ nói: Nhã Phỉ, ngươi biết không, làm sơ ta đang thoát đi những người đó ma trưởng sau đó, vừa mới gặp được những người khác thì quay trở lại cứu ngươi. Nhưng là nhỏ không? Mãi đến khi ta đoạn thời gian trước tại nơi này khu cắm trại nhìn thấy thân ảnh của ngươi, A Nhã Phỉ, ta là thực sự rất nhớ ngươi Nhã Phỉ. Đi theo ta đi, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ không còn bước xuống ngươi Nhã Phỉ. Nghe được Tống Nhất Phàm cầu khẩn, Lưu Nhã Phỉ thì là vẻ mặt khinh thường, vì nàng hiểu rõ gia hỏa này không đáng tin cậy. Rõ ràng hơn hắn đi nói đi tìm mình căn bản chính là lời nói dối, vì khi đó chính mình tại bị kỳ chân 6 người trộm tới về sau, ở đâu dòng giá bị nhốt 3 ngày, nếu là có Lục Kỳ đột nhiên xuất hiện, chính mình nói không chừng sớm đã bị những tên kia cho trả đạp. Nhưng bây giờ lại là nghe Tống Nhất Phàm nói quay trở lại dựng cứu mình, thực sự là chê cười. Tống Nhất Phàm, ngươi thả ta ra, ngươi nói láo ta là sẽ không tin tưởng. Một cái không có trách nhiệm tâm không có đảm nhận nam nhân, ngươi không xứng làm bạn trai của ta. Cút ta ngươi. Nói xong, Lưu Nhã Phỉ đem hết khí lực tránh ra khỏi Tống Nhất Phàm tay, quay đầu thì hướng về Lục Kỳ chỗ đá ngầm phương hướng chạy. Thế nhưng Tống Nhất Phàm ở đâu chịu nguyện ý ở thời điểm này thả nàng rời khỏi. Từ lúc đi đến khu cắm trại của Thạch Hạo, hắn vẫn tại trong đám người tạm bông, mãi đến khi Trương Lập 3 mấy người xảy ra chuyện mất mạng về sau, hắn liền thoát đi khu cắm trại của Thạch Hạo. Vì hiểu rõ Lưu Nhã Phỉ tại khu cắm trại của Vương Diêu, cho nên hắn thì đi vào nơi này, cung cầu ngoài khu cắm trại đau khổ chờ lấy có thể nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ xuất hiện. Hôm nay quả nhiên nhường hắn chờ đến, chỉ thấy Tống Nhất Phàm hai bước tiến lên lần nữa kéo lại Lưu Nhã Phỉ, đúng là một tay lấy nàng khiêng đến trên vai của mình. Thì mặc kệ Lưu Nhã Phỉ giãy giụa muốn đưa nàng mang rời khỏi nơi này, mà Lưu Nhã Phỉ vất vả nhặt được vỏ sò thì tại thời khắc này tất cả đều vẩy xuống trên mặt đất. A, người tên hỗn đản này, mau buông ta ra a! Lưu Nhã Phỉ dùng sức truy đánh nhìn Tống Nhất Phàm phía sau lưng, muốn nhường hắn dừng lại. Có thể quả đấm của nàng dường như gãi ngứa ngứa một đập, Tống Nhất Phàm càng là hơn không muốn buông nàng xuống, tiếp tục hướng phía trong rừng rậm đi đến. Xa xa, Lục Kỳ đã theo đá ngầm đống trong liền xông ra ngoài, giơ lên trong tay cung tên về sau, lại là lại vội vàng để xuống, vì Lưu Nhã Phỉ thật sự là đưa hắn cản thật tốt quá. Lục Kỳ sợ đã ngộ thương Lưu Nhã Phỉ, cho nên liền thu hồi chính mình cung tên, hướng phía Lưu Nhã Phỉ phương hướng hỏa tốc đuổi theo. Ngay tại Tống Nhất Phàm khiêng Lưu Nhã Phỉ vừa mới bước vào rừng rậm thời khắc, Lục Kỳ rốt cục đuổi theo, chỉ gặp hắn đầu tiên là tiến lên ngăn cản Tống Nhất Phàm đường đi, sau đó tiến lên đem Lưu Nhã Phỉ một cái theo trên vai của hắn kéo xuống. Được cứu tới Lưu Nhã Phỉ cuống quýt núp ở sau lưng Lục Kỳ, cũng dắt lấy Lục Kỳ trang phục. Ngươi là ai? Ít đến quản chúng ta nhàn sự. Tống Nhất Phàm nhìn Lục Kỳ, giọng nói bất thiện, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, nhưng thấy Lục Kỳ cao to và bỡ, hắn thì giới hạn ở đây, cũng không động thủ. Mà Lục Kỳ thì là đang đuổi lên ngăn trở Tống Nhất Phàm lúc, thì xem xét nhận ra hắn, chính mình từng tại khu cắm trại của Thạch Hạo chứng kiến thấy bên trong một cái nam tử, ta là ai ai cần ngươi lo. Cút nhanh lên. Lục Kỳ nét mặt nghiêm túc, giọng nói ổn trọng nói, ta là Nhã Phỉ bạn trai, ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Nhã Phỉ, ta là thực sự rất nhớ ngươi a Nhã Phỉ, ngươi thì đi theo ta đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi Nhã Phỉ. Nghe được Tống Nhất Phàm còn đang ở dựa vào lý lẽ biện luận, dứt khoát muốn vãn hồi lưu Nhã Phỉ tâm, nhưng hắn như thế nào lại thực hiện đấy? Tống Nhất Phàm, ngươi đi đi. Ta không nghĩ tại nhìn thấy ngươi. Không. Nhã Phỉ, ngươi là của ta. Ta biết ta làm không tốt, van cầu ngươi đang cho ta một cơ hội đi. Nghe được Lưu Nhã Phỉ lời nói, Tống Nhất Phàm đội vàng giải thích. Giọng nói có thể nói là hèn mọn đến cực điểm. Nhưng hắn càng như vậy, Lưu Nhã Phỉ càng là đối với hắn không có hảo cảm. Tránh sau lưng Lục Kỳ, cảm nhận được Lục Kỳ trên người ấm áp cùng hắn mang cho an toàn của mình, loại cảm giác này mới là nàng hy vọng tìm nam nhân. Mà không phải Tống Nhất Phàm như bây giờ, tại chính mình lúc không có chuyện gì làm quay đầu lại cầu xin, tại chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm lại là một đi không trở lại, căn bản không để ý chính mình chết sống đồ hèn nhát. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc, lại là để cho ta thấy rõ ngươi nhát gan đích kỳ chân diện mục, không có một chút nam nhân trách nhiệm tương ứng cùng cảm nhận. Hiện tại ta không nghĩ lại vì ngươi lãng phí thời gian của ta, ngươi đi đi. Lục Kỳ hắn sẽ không làm có ngươi. Về sau cũng đừng tại đến với ta. Chúng ta quan hệ kết thúc. Lưu Nhã Phỉ lời vừa mới nói xong, Tống Nhất Phàm lại là nộ khí bay bọn, nét mặt biến đổi, thì đối Lưu Nhã Phỉ quát ngươi nói, có phải hay không bởi vì hắn, là hắn để ngươi thay lòng đổi dạ đúng không? Sau đó Tống Nhất Phàm liền đem ánh mắt hung tợn nhìn về phía Lục Kỳ, lập tức hắn liền hướng về Lục Kỳ một quyền vung đi, cũng nói khốn nạn, nàng là bạn gái của ta, nàng trước đó vẫn luôn là duy ta là theo, tin tưởng ta tín nhiệm ta, là ngươi, nhất định là ngươi dụ dỗ nàng, nhường nàng thay lòng. Ta muốn giết ngươi. Tống Nhất Phàm một quyền này nhìn như tập kích, nhưng trong mắt Lục Kỳ, lúc này nhìn tới lại là quá chậm một chút. Hắn đều không có muốn phản ứng ý nghĩa, chỉ là nhẹ nhàng rời một chút bước chân, thì mười phần nhẹ nhõm tránh khỏi, một quyền thất bại, Tống Nhất Phàm cũng không đình chỉ, lại là liên tục huy quyền tiến công, trực kích Lục Kỳ mặt. Nhưng nắm đấm của hắn tất cả đều bị Lục Kỳ một xem xét xuyên, rất nhẹ nhàng liền toàn bộ đều tránh khỏi. Mặc dù không có đánh trả một chút, lại là nhường Tống Nhất Phàm cảm thấy mình mặt mũi mất hết, ngược lại càng thêm nổi giận. Quay người thì hướng xuống đất ném nhìn một cái gậy gỗ mà đi, khi hắn vừa mới đem cái kia gậy gỗ nhặt lúc thức dậy, Lưu Nhã Phỉ cũng nhìn không được nữa, nàng chủ động nhào tới đứng ở Lục Kỳ trước mặt, giang hai cánh tay. Ánh mắt bất thiện nhìn vài mét bên ngoài Tống Nhất Phàm, giọng nói nghiêm khắc cảnh cáo nói, Tống Nhất Phàm, ngươi không muốn tại nơi này nổi điên có được hay không? Làm sơ ngươi một đi không trở lại, là Lục Kỳ hắn xuất hiện đã cứu ta, nếu không phải hắn, ta sớm đã chết ở chỗ nào. Nhã Phỉ, ngươi biết chúng ta trốn lúc, ngươi đã nói để cho ta đi trước, ta cũng vậy bất đắc dĩ, bị người đuổi theo đi ra ngoài rất xa, ta lúc này mới thoát ly nguy hiểm. Ta vẫn chưa quên ngươi ai Nhã Phỉ, nếu không phải hắn xuất hiện đảo loạn lời nói, kia ra hiện tại ở đâu cứu ngươi người chính là ta ai Nhã Phỉ. Ngươi phải tin tưởng ta. Nghe được nơi này, Lục Kỳ cũng nhìn không được nữa ra hỏa này dối trá. Thế là chỉ gặp hắn lần nữa đem Lưu Nhã Phỉ kéo đến phía sau mình, sau đó đối Tống Nhất Phàm nói, ngươi thì đừng ở nơi này giả mù sa mưa nhìn xem ta đều nhanh muốn nôn. Nếu ngươi thật như thế thích nàng yêu nàng, vì sao dứt khoát chính mình trước chạy trốn đâu? Vì sao không đang lẩn trốn sau khi đi trước tiên nghĩ biện pháp cứu đi tỷ Nhã Phỉ? Vì sao còn nhường nàng tại kỳ trấn những người kia trong tay bị cưỡng ép thời gian lâu như vậy? Mãi đến khi ta trở về cứu nàng lúc ngươi đều không có xuất hiện. Đây cũng là vì sao? Đã ngươi nói ngươi quay trở lại đi tìm nàng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi lúc trở về, bọn hắn trong khu cắm trại có bao nhiêu người? Lời này vừa nói ra, Tống Nhất Phàm nét mặt dừng lại, rõ ràng có chút hoảng hốt, bởi vì hắn ép căn bản không hề tại trở về qua. Chỉ là tại cùng Trương Lập Ba bọn hắn cùng nhau về sau, đi vào nơi này phụ cận lúc, tại lần nữa đột nhiên nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ. Gặp nàng còn hảo hảo thế là mới lại dậy rồi sát tâm, muốn đem Lưu Nhã Phỉ đang đuổi tới tay. Ngươi, ngươi thiếu quản lão tử sự việc. Nhã Phỉ, thật không nghĩ tới, tâm của ngươi thế mà biến nhanh như vậy. Hắn lại có năng lực gì, hắn so với ta ở đâu mạnh? A. Tống Nhất Phàm gào thét, dùng trong tay gậy gỗ chỉ hướng Lục Kỳ. Chương 529, linh hồn trên không trung tung bay. Chương 529, linh hồn trên không trung tung bay. Thấy Lục Kỳ đối với mình chẳng thèm ngó tới nét mặt, Tống Nhất Phàm càng là hơn nổi giận đùng đùng. Xốc lên trong tay gậy gỗ thì hướng phía Lục Kỳ bổ tới. Ta muốn phế ngươi, dám đoạt nữ nhân của ta. Hô một gậy này đánh tới, Lưu Nhã Phỉ kêu lên một tiếng, Lục Kỳ cẩn thận a. Nhưng Lục Kỳ lại là cảm giác Tống Nhất Phàm trong tay côn đồng đánh tới tốc độ hay là quá chậm. Nếu không phải lo lắng sẽ làm bị thương Lưu Nhã Phỉ lời nói, hắn chỉ định có phải không sẽ trên phạm vi lớn tránh né. Vẹn vẹn chỉ là xoay người một cái, chỉ thấy Lục Kỳ một cái bên cạnh ôm cùng Lưu Nhã Phỉ hướng về sau di động một mì đồ. Sau đó chính mình lách mình hướng về một bên lại tránh qua, tránh né một chút khoảng cách. Muốn cho Tống Nhất Phàm hướng tới mình, không muốn thương tới Lưu Nhã Phỉ. Đồng thời hắn còn dặn dò một câu, tỷ Nhã Phỉ, ngươi lui ra phía sau một ít. Tống Nhất Phàm thấy mình cầm gậy gỗ lại cũng là một kích không trúng, trong lòng càng là hơn phẫn nộ. Nhã Phỉ là nữ nhân của ta, ngươi mẹ nó nếu thật sự có bản lĩnh thì chính mình đi tìm một yêu nữ nhân của ngươi. Cố ý lừa gạt nữ nhân của lão tử ngươi mẹ nó tính cái gì hảo hán? Thế là hắn liền một bên mắng Lục Kỳ một bên tiếp tục huy động trong tay gậy gỗ muốn đem Lục Kỳ bắn bị thương. Nhưng cũng tiếc là Lục Kỳ cũng không hoàn thủ, càng là hơn khinh thường cùng người kia giao thủ. Bởi vì hắn hiện tại ra tay, khẳng định sẽ làm bị thương đối phương, tất nhiên Lưu Nhã Phỉ chỉ là muốn nhường hắn đi không nghĩ lại cùng người kia dính líu quan hệ, chính mình cũng không muốn đem sự việc làm hư, làm tuyệt. Thấy Tống Nhất Phàm lần nữa vung côn đánh tới, lần này, Lục Kỳ chờ đúng thời cơ, một tay lấy Tống Nhất Phàm trong tay vung xuống gậy gỗ thì cho chộp vào trong tay của mình. Tống Nhất Phàm dùng sức muốn từ Lục Kỳ trong tay đem gậy gỗ rút ra ngoài, nhưng là bị Lục Kỳ thật chặt nắm, hắn cũng không thể thoại nguyện chỗ thường. Mà Lục Kỳ chỉ là đột nhiên lôi kéo, ngay ngắn gậy gỗ thì toàn bộ bị Lục Kỳ cướp đi đi. Cũng là ở thời điểm này, Lục Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng. Ta dựa vào, như thế nào là hiện tại? Cảm giác này tới cũng quá không phải lúc, Lục Kỳ cũng không hiểu vì sao chính mình sau khi ăn xong 3 viên trứng phục sinh về sau, đến hiện tại cơ thể mới có cảm giác, lẽ nào là lúc này cùng gia hỏa này lôi kéo đánh nhau, kích phát trong cơ thể mình lòng trứng bay hơi nguyên nhân. Ngay tại Lục Kỳ thất thần thời khắc, Tống Nhất Phàm một cước bay đạp hướng về Lục Kỳ phần bụng mà đến, nhưng Lục Kỳ bởi vì đang nghĩ ngợi thân thể chính mình vấn đề, lại là không có kịp thời tránh thoát một cước này. Bị Tống Nhất Phàm nặng nề đá trúng phần bụng sau đó, thì lão đảo thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mãi đến khi sắp ngã nhào về phía sau lúc, hắn lúc này mới ổn định thân thể. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Kỳ sắc mặt ửng hồng, Lưu Nhã Phỉ cho rằng Lục Kỳ thể lực xảy ra vấn đề, liền lại một lần nữa nhào tới che lại Lục Kỳ. Không tận đối Tống Nhất Phàm đạo Tống Nhất Phàm, đúng là ta thích hắn, chí ít hắn đây người muốn nam nhân nhiều, không như ngươi nhát gan như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn tại như vậy được một tức lại muốn tiến một thước mặt dày mày dạn tới tìm ta. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi mau cút. Đang nói câu nói này lúc, Lưu Nhã Phỉ giọng nói cùng nét mặt đều là 10 phần chán ghét nhìn Tống Nhất Phàm. Mà Tống Nhất Phàm đang nghe Lưu Nhã Phỉ những lời này về sau, trong lòng hung ác. Chính là trong nháy mắt này, hắn triệt để không còn ôm lấy hy vọng. Ngược lại vì yêu sinh hận. Nội tâm chỗ sâu nhất một màn kia tà ác triệt để được phóng thích. Nhìn trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp, trong lòng lập tức có một loại không chiếm được muốn hủy đi khoái cảm. Thế là, chỉ thấy Tống Nhất Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lưu Nhã Phỉ cùng với sau lưng nàng Lục Kỳ. Sau đó tà mị cười lấy ha ha, ha ha ha. Lục Kỳ đúng không? Nữ nhân này, lão tử không chiếm được. Ngươi thì mơ tưởng được nàng. Nói xong, chỉ thấy Tống Nhất Phàm một cước đá vào trước mặt mình đất cắt bên trong, đem hạt cắt đá bay lên, sau đó không biết hắn theo trên người ở đâu rút ra một cái dao găm, một cái bước nhanh về phía trước, liền đem đưa tay ngăn trở con mắt Lưu Nhã Phỉ cho cưỡng ép đến trong ngực của mình. Lục Kỳ thấy cảnh này, mặc dù hắn có lòng muốn trợ giúp Lưu Nhã Phỉ ngăn lại một màn này, nhưng cơ thể lập tức chuyển đến khô nóng khó nhịn thống khổ một màn về sau, hắn liền không có nhanh nhẹn năng lực hành động. Lưu Nhã Phỉ, ngươi này kỹ nữ, tất nhiên trước đó đáp ứng muốn làm bạn gái của ta, vậy ngươi chính là ta Tống Nhất Phàm nữ nhân. Những người khác muốn nhúng chạm nữ nhân của lão tử, hoặc là hắn chết, hoặc là lão tử thì tự tay hủy ngươi. Ha ha ha. Nói chuyện uy hiếp thời điểm, Tống Nhất Phàm vẫn đang dùng dao găm cưỡng ép Lưu Nhã Phỉ hướng về sau lưng rừng rậm tối lui. Lục Kỳ này thời điểm này, cả người nóng nóng lên, với lại nóng lợi hại, mặc dù hắn tập tễnh bước chân, muốn đi lên theo Tống Nhất Phàm trong tay giải cứu Lưu Nhã Phỉ, nhưng hắn tình trạng lại là cực kỳ không tốt. Nhìn thấy Lục Kỳ một màn này lúc, Lưu Nhã Phỉ lo lắng dò hỏi Lục Kỳ, "Lục Kỳ ngươi làm sao?" Tống Nhất Phàm thì rõ ràng nhìn ra Lục Kỳ không thích hợp, nhưng nét mặt của hắn lại là vui vẻ. Vì mặc kệ Lục Kỳ chuyện gì xảy ra, hiện tại với hắn mà nói mới là có lợi nhất. Ha ha ha, tiểu tử này là có mắc cái gì nghiêm trọng triệu chứng bệnh, mắc bệnh đi. Ha ha, Nhã Phỉ, ngươi xem cho rõ, dạng này người ngươi thì thích không? Hay là đi theo ta đi, ta tại đây chỗ không xa cất giấu cung tên còn có một số sự vật, với lại về sau cũng sẽ không để ngươi đói bụng tin tưởng ta một lần được không? Nhìn thấy Lục Kỳ như vậy thống khổ dáng vẻ, Tống Nhất Phàm lần nữa lối ra đối Lưu Nhã Phỉ trầm ngòi nói, khẩn cầu nàng tự cấp chính mình một cơ hội, một lần cùng hắn rời xa nơi này cơ hội. Thế nhưng Lưu Nhã Phỉ thì là đầy mắt quan tâm thời khắc này Lục Kỳ, mặc dù nàng cũng không biết Lục Kỳ tình huống đến cùng là thế nào chuyện, nhưng nàng tin tưởng Lục Kỳ tuyệt sẽ không mắc cái gì trọng tật. Vì Lục Kỳ bản thân liền là một cái rất lợi hại thầy thuốc, với lại nàng cũng chưa từng trong khu cắm trại bất luận người nào trong miệng nghe nói qua Lục Kỳ có mắc trọng tật, khẳng định là hắn hiện tại cơ thể xuất hiện nào đó khó chịu đưa đến, cũng không phải cố hữu bệnh. Người cái tên điên này, mau buông ta ra, ta sẽ không đi theo ngươi thì bỏ ý nghĩ này đi đi. Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy Lục Kỳ? Lưu Nhã Phỉ không để ý Tống Nhất Phàm chống đỡ tại trên cổ mình dao găm. Gân cổ họng đối Lục Kỳ hô nhưng mà, Lưu Nhã Phỉ lời nói, chữ câu nghe được Tống Nhất Phàm trong tai, thì là tượng từng cây gai nhọn giống nhau, nhường hắn khó mà tiếp nhận. Hung ác quyết tâm trong nháy mắt, Tống Nhất Phàm liền quyết định chính mình muốn tự tay hủy nàng, hủy cái này vừa phản bội chính mình, đồng thời chính mình lại không chiếm được nữ nhân. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ầm. Ngay tại Tống Nhất Phàm nói xong câu đó lúc, đột nhiên hắn mắt tối sầm lại. Thất tha thất thểu người thì hướng về phía sau liền lùi mấy bước. Sau đó một đầu ngã trên mặt đất. Lưu Nhã Phỉ chưa tỉnh hồn, vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng đã cảm giác được đến từ Tống Nhất Phàm sát khí, cùng với trong tay hắn cái kia thanh dao găm trên băng hàn. Nhưng ngay tại lúc đó, Lục Kỳ đột nhiên phất tay, thì theo trong tay ném ra một khối đá, nhanh nàng đều không có thấy rõ ràng tảng đá bay ra tới quỹ đạo, sau đó liền nghe đến phía sau mình Tống Nhất Phàm trên đầu chuyển tới cạnh một thanh âm vang lên. Nàng thậm chí cũng không biết Lục Kỳ là lúc nào từ dưới đất nhặt lên tảng đá. Tống Nhất Phàm lúc này ngã trên mặt đất, hai mắt mê ly, mắt bốc kim tinh, chỗ trán một vệt đỏ tươi theo lông mày cốt chảy xuống. Hai tay huy động muốn đứng dậy, nhưng ý thức của hắn dường như còn đang ở theo linh hồn trên không trung tung bay. Chương 530, sức mạnh hồng hoang chương 530, sức mạnh hồng hoang thời khắc này Lục Kỳ đã coi như là triệt để cảm nhận được làm sơ cố này khó nhịn khô nóng, hắn chỉ cảm thấy thân thể chính mình tựa huyết dịch là do trong sôi trào một. Mặc dù hắn đã đang cực lực gìn giữ chính mình thanh tỉnh, nhưng mà thể nội nóng này là thật nhường hắn đã đến khó mà khống chế tình trạng. Vừa nay hắn ở đây cực lực khống chế thân thể chính mình đồng thời, thừa cơ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, lúc này mới hóa giải Lưu Nhã Phỉ đối mặt nguy cơ, nhưng mà hiện tại, hắn là thực sự cảm thấy mình nóng sắp không chịu nổi. Lưu Nhã Phỉ thoát khốn về sau, phản ứng trước tiên thì nhào tới Lục Kỳ trước mặt, muốn xem xét một chút tình huống của hắn, muốn biết nàng này đến cùng là thế nào chuyện. Nhưng khi nàng vừa chạm vào sờ đến Lục Kỳ cơ thể lúc, lại là kinh ngạc phát hiện Lục Kỳ cơ thể giờ phút này mười phần nóng, mặc dù làn da màu da chỉ là có chút từng đỏ, nhưng nhiệt độ của người hắn lại là cao dọa người. À, Lục Kỳ ngươi sao đột nhiên phát sốt, làm sao còn đốt lợi hại như thế a? Nghe được giọng Lưu Nhã Phỉ về sau, Lục Kỳ cố nén tâm trí của mình, nỗ lực nói chạy ngay đi, mang ta đi bên biển. Thế nhưng hắn lời này vừa nói ra miệng, liền nghe đến hai người sau lưng cực tốc chạy âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, Tống Nhất Phàm kia che lấp âm thanh thì đồng thời vang lên, lão tử hôm nay thì tiễn các ngươi cùng lên đường. Lập tức Lục Kỳ lửa giận công tâm, đẩy ra Lưu Nhã Phỉ, sau đó đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tống Nhất Phàm dao găm liền đã thẳng tắp hướng phía chính mình mặt mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ hai tay chống địa, phần eo đột nhiên dùng sức lật nghiêng mà lên, vừa tránh né Tống Nhất Phàm đâm tới sáng loáng dao găm, đồng thời hai chân hung hăng hướng phía đánh tới Tống Nhất Phàm nhanh chuẩn hung ác đạp ra ngoài. Một cước này cường độ thập phần cường đại, trực tiếp liền đem Tống Nhất Phàm cả người cho đạp bay lên trời, bay rất ra ngoài xa 5-6 mét. Xoảng, một thanh âm vang lên về sau, Tống Nhất Phàm nặng nề ngã xuống tại mặt đất. Mà Lục Kỳ lúc này cũng không dừng tay, hắn là thực sự nổi giận, thì không biết nơi nào tới lực đạo, chỉ gặp hắn vậy mà tại hai chân đá ra sau đó lại lật thân vì nằm sấp tư thế rơi xuống đất, dường như một con cóc giống nhau. Nhưng ngay một khắc này, Lưu Nhã Phỉ nhìn thấy đời này cũng không từng thấy qua một màn, chỉ thấy Lục Kỳ thế mà không có đứng dậy, cứ như vậy tại mặt đất một cái nhảy vọt, liền như là một con cóc theo mặt đất nhảy lên một cái hướng phía Tống Nhất Phàm nhào qua. Mà một màn này cũng đồng dạng bị Tống Nhất Phàm nhìn xem thanh thanh sở sở. A, đây là Tống Nhất Phàm nhìn thấy Lục Kỳ lại như vậy thì hướng phía chính mình đánh tới, trái tim hắn cuồng loạn không dừng lại, dường như đều muốn nhảy ra cuống họng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố kinh khủng là ngay tại Lục Kỳ đem mới khởi thân Tống Nhất Phàm bộ nhào sau, Tống Nhất Phàm lại là nhìn thấy Lục Kỳ hai mắt hiện đầy tia máu màu đỏ, đột nhiên nhìn lại chỉ thấy hai mắt một mảnh đỏ tươi, rất là doan người. Giờ phút này hắn rốt cuộc khống chế không nổi kêu lên sợ hãi a, yêu quái a. Một bên kêu một bên không ngừng mà huy động cánh tay, điên cuồng chết thẳng cẳng muốn lui về phía sau. Nhưng lúc này Lục Kỳ ở đâu khẳng buông tha hắn, một quyền đánh vào Tống Nhất Phàm má trái, liền đem Tống Nhất Phàm đánh miệng đầy là huyết. Hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, ầm lại là một quyền đánh vào Tống Nhất Phàm má phải, Tống Nhất Phàm cái thứ nhất huyết còn không có nhổ ra đâu, chiếc thứ hai huyết thì xen lẫn hai viên nha đã lại ngậm tại trong miệng. Lúc này Tống Nhất Phàm hoảng sợ đã đạt đến cực hạn, chỉ gặp hắn hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ, lại là không có phản kháng chút nào tâm ý, mà Lục Kỳ thì một chút đều không có dừng tay ý nghĩa, lần nữa huy quyền đánh hướng về phía Tống Nhất Phàm cơ thể. Một quyền này xuống dưới, Tống Nhất Phàm vội vàng đối một bên Lưu Nhã Phỉ hô, Nhã Phỉ mau cứu ta không muốn chết, ai Nhã Phỉ. Loảng xoảng, lại là một quyền đánh đến Tống Nhất Phàm trước ngực. Lúc này Tống Nhất Phàm phốc phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Lục Kỳ nắm đấm vẫn không có muốn ý dừng lại. Lục Kỳ, đừng đánh nữa. Ngay một khắc này, giọng Lưu Nhã Phỉ vang lên. Tỉnh lại Lục Kỳ còn sót lại một tia lý trí, chỉ thấy muốn tinh hồng nhìn hai mắt, đem nóng bỏng nắm đấm ngừng ở giữa không trung. Sau đó như tử thần bình thường ánh mắt nhìn về phía Tống Nhất Phàm, hung hăng nói ra một chữ cút. Với lại Lục Kỳ lúc này phát ra âm thanh cũng là có chút hùng hậu cùng trầm thấp. Nghe vậy, Tống Nhất Phàm dáng chống đỡ nhìn thân thể khó chịu cùng đau đớn, vội vàng lui lại 2 mét, sau đó kinh hoàng bỏ dậy, quay người cũng không quay đầu lại thì hướng về trong rừng rậm chạy tới. Lúc này, Lưu Nhã Phỉ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Kỳ, nhưng nàng lại lạt thì vì Lục Kỳ vừa nãy buộc phát ra tới kinh người cử động mà không dám lên trước. Lục Kỳ tự nhiên hiểu rõ hành động mới vừa rồi của mình là kinh khủng cỡ nào. Cố nén một tia lý trí, hắn không hề có nhìn thẳng Lưu Nhã Phỉ hai mắt, bởi vì hắn sợ lúc này chính mình sẽ dọa đến Lưu Nhã Phỉ. Sau đó dáng chống đỡ nhìn cơ thể thất tha thất thể hướng phía bãi biển đi đến. Thấy cảnh này, Lưu Nhã Phỉ trong lòng đống cảm giác một hồi không hiểu khổ sở. Lục Kỳ nhẹ giọng hô một câu Lục Kỳ tên, nhưng mà cước bộ của nàng lại là chỉ bước ra nửa bước, cuối cùng vẫn là không có vượt qua chính mình sợ hãi của nội tâm. Lục Kỳ cũng không dừng bước lại, thì không quay đầu lại, mà là tiếp tục hướng phía nước biển mà đi. Hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng chính là đặt mình vào nước biển trong. Thể nội khô nóng đã để hắn không cách nào lại gìn giữ thanh tỉnh, lung tung xé rách nhìn áo quần trên người mình, nhưng là sơ ý một chút, té lăn quay trên bờ cát. Giờ khắc này, Lưu Nhã Phỉ kềm nén không được nữa nội tâm xúc động, hướng về Lục Kỳ chạy tới. Nghĩ đến Lục Kỳ vừa nãy vì cứu mình lúc đứng ra một màn, nghĩ đến Lục Kỳ ra sức huy quyền bảo vệ mình một màn, nàng rốt cục khắc phục chính mình nội tâm kia một tia sợ sệt. Chạy đến Lục Kỳ bên người lúc, nàng vội vàng đưa tay đỡ Lục Kỳ cánh tay, lại là nghe được Lục Kỳ dùng 10 phần thanh âm trầm thấp nói, mau đỡ ta đi trong nước. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ bận bịu trả lời, được rồi Lục Kỳ, ta cái này dịu ngươi quá khứ, ngươi không muốn làm ta sợ à? Ngươi rốt cục làm sao vậy mà? Một bên khóc, Lưu Nhã Phỉ một bên đem hết toàn lực đem Lục Kỳ từ dưới đất cho đỡ lên, nhìn mười mấy mét bên ngoài nước biển, nàng ra sức đem Lục Kỳ mang lấy kéo được mà đi. Mười mấy hơi thở sau đó, Lưu Nhã Phỉ rốt cục đem Lục Kỳ mang lấy lôi vào trong nước biển. Giờ phút này Lục Kỳ cơ thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân nhiệt độ cơ thể không biết bao nhiêu. Lưu Nhã Phỉ cũng cảm giác mình tại mang lấy Lục Kỳ đi rồi này mười mấy thước khoảng cách sau chính mình cũng bị Lục Kỳ nóng có chút không chịu nổi. nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì. Mặc dù đã đến trong nước biển, nhưng nàng lại ôm Lục Kỳ nửa người trên tiếp tục đưa hắn hướng nước sâu chỗ kéo một khoảng cách, mãi đến khi nước biển đưa hắn toàn bộ thân thể cũng ngâm về sau, nàng lúc này mới ôm Lục Kỳ dừng lại. Hu hu hu. Lục Kỳ, ngươi này đến cùng là thế nào? Ngươi nhanh thanh tỉnh một chút, đừng tiếp tục làm ta sợ. Ô ô. Lưu Nhã Phỉ tại theo sát phía sau ôm Lục Kỳ, rất sợ hắn chìm vào trong nước, sau đó không ngừng khóc hô hoán Lục Kỳ. Đột nhiên, Lục Kỳ tựa hồ tại nước biển tác dụng dưới, thanh tỉnh không ít, Lưu Nhã Phỉ cảm giác được Lục Kỳ hoàn toàn có thể chính mình ở trong nước đứng thẳng sau đó, nàng hưng phấn buông tay ra, đi tới Lục Kỳ trước mặt, "Lục Kỳ ngươi cảm giác thế nào? Có hay không có?" "Ồ, ồ ồ." Lưu Nhã Phỉ sốt ruột vừa mới đứng ở Lục Kỳ trước mặt, một câu cũng vẫn chưa nói xong, Lục Kỳ thon dài hai tay thì đột nhiên ôm lấy nàng, thật chặt chế trụ nàng liêu yêu. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ tinh hồng hai con ngươi nhìn mình chằm chằm, vì thế xét đánh không kịp bưng thai thì kề mặt mà đến. Chặn lại nàng mê người phấn hồng đôi môi, cường thế với lại bá đạo. Lưu Nhã Phỉ chỉ cảm thấy thân thể chính mình bị thiêu nướng, mặc dù nàng đem hết khí lực đánh nhìn Lục Kỳ bà bay, nhưng dường như căn bản không làm nên chuyện gì. Mỗi một quyền rơi vào trên người Lục Kỳ đều giống như đang khích lệ đối phương giống nhau, không hề uy lực. Hơn nữa còn căn bản là không có cách tránh ra khỏi Lục Kỳ hai tay. Mà lúc này Lục Kỳ thì như là hoàn toàn mất đi lý trí một đầu mãnh thú, rốt cuộc tìm được chính mình phát tiết vật. Giờ phút này hắn suy nghĩ làm sự tình chính là thỏa thích phóng thích trong cơ thể mình sức mạnh hùng hoàng. Chương 531, chiến hào giống nhau hố cắt. Chương 531, chiến hào giống nhau hố cắt. Đối mặt Lục Kỳ mất lý trí bình thường xâm lược, Lưu Nhã Phỉ căn bản là không có cách ngăn cản, mặc dù nàng tại cùng Lục Kỳ trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, đúng Lục Kỳ thì có chỗ hảo cảm, nhưng giờ phút này Lục Kỳ đối với mình xâm phạm, vẫn là để nàng cảm thấy có chút không vui. Tại một phen ra sức vô dụng dễ rùa qua đi, nàng ngưng chống cự. Trong hốc mắt nổi lên nước mắt trong suốt. Nhìn Lục Kỳ cặp kia hai trong mắt đỏ ngầu, còn có hắn huyết khí phương cương, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Lưu Nhã Phỉ duỗi ra mình tay, hướng về Lục Kỳ gương mặt vuốt ve mà đi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng được rồi, toàn bộ làm như là ta đáp tạ hôm đó ngươi xả thân tới trước cứu ân tình của ta đi. Sau đó, chỉ thấy trong mắt nàng nước mắt cũng không dừng được nữa xẹt qua khuôn mặt. Ngay trong nháy mắt này, Lục Kỳ tựa hồ là trở về một tia lý trí, một tay lấy Lưu Nhã Phỉ ôm lấy, hướng về bãi cát biên giới đi đến. "A, Lục Kỳ, ngươi tỉnh, mau buông ta xuống." Làm Lưu Nhã Phỉ cho rằng Lục Kỳ tỉnh ngộ muốn từ bỏ xâm phạm chính mình lúc, liền vội vàng kêu gọi Lục Kỳ tên cố gắng để hắn thả ra chính mình. Nhưng, nào biết Lục Kỳ chỉ là ôm nàng chỉ là đi tới mép nước bãi cát mà thôi, sau đó đem Lưu Nhã Phỉ để xuống, nhìn Lục Kỳ hai mắt, nàng năng lực cảm giác Lục Kỳ đang cực lực khống chế ý thức của mình cùng cơ thể, nhưng là không biết, Lục Kỳ giờ phút này chỉ là đang thưởng thức nàng mà thôi. "Lục Kỳ, ngươi..." "Ồ ồ ồ." Lưu Nhã Phỉ lần nữa cố gắng tỉnh lại Lục Kỳ, nhưng cũng lại là nhường nàng thất vọng rồi. Chẳng qua lần này Lục Kỳ không hề có như vậy dã man, mà là khắc chế chính mình biểu hiện ra có chút ôn nhu, thỏa thích mút lấy trong miệng nàng khí tức cùng ngọt ngào. Lúc này Lục Kỳ cũng không hề hoàn toàn thanh tỉnh, mặc dù hắn hiểu rõ ngâm tại trong nước biển sẽ để cho trong cơ thể mình khô nóng biến mất, để cho mình dễ chịu một ít, nhưng hắn thì đã hiểu trước mắt mình Lưu Nhã Phỉ cũng đồng dạng có thể để cho chính mình tỉnh táo lại, để cho mình càng thêm dễ chịu một ít. Với lại hắn này thời điểm này thậm chí không cần đụng vào Lưu Nhã Phỉ, có thể cảm giác được tim đập của nàng, hô hấp của nàng, còn có tâm tình của nàng. Nàng cũng không phải ghét chính mình, chỉ là bởi vì sợ sệt sẽ làm bị thương đến nàng mà thôi. "Tỷ Nhã Phỉ, ngươi thật là đẹp." Nghe được Lục Kỳ đột nhiên đình chỉ hôn chính mình, nói một câu nói như vậy về sau, còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, vừa mới mở ra hai mắt Lưu Nhã Phỉ, liền bị Lục Kỳ thuần thục bạch tìm tòi trên người quần áo. Vừa mới phát ra một tiếng nhẹ kêu kinh ngạc thanh âm lúc, chỉ thấy Lục Kỳ một đầu tự mình hướng về đâm vào. Giống như một đầu hổ dữ, thế phải đem chính mình liếm lắp sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Rất nhanh, tại Lục Kỳ không ngừng mà xâm nhập dưới, Lưu Nhã Phỉ đã triệt để từ bỏ bất kỳ chống cự gì, bởi vì hắn hiểu rõ Lục Kỳ giờ phút này không phải cố ý như vậy đối với mình mà là thân thể hắn xuất hiện nào đó không có thể khống chế nhân tố. Giờ khắc này, Lưu Nhã Phỉ không còn mặc kệ bài bố, mà là chủ động nên hợp Lục Kỳ cùng nhật, cảm thụ lấy Lục Kỳ giá tính cùng cường đại. Thưởng thụ lấy trên người hắn đặc biệt nam tính mị lực cùng hormone khí tức, chìm đắm trong Lục Kỳ cho chính mình mỹ diệu trong. Chiến miên lưu luyến hai người, đưa thân vào sát thái lộng lấy mảng lớn vỏ sò cùng cứng rắn kỳ lạ đá ngầm trong lúc đó, dưới thân mềm mại bãi cắt dường như vô ý trong lúc đó đã trở thành hai người giãn ra yêu thương bức tranh, chứng kiến hai người khí thế ngất trời chiến đấu cảnh tượng. Hồi lâu sau, Lưu Nhã Phỉ nằm nghiêng tại Lục Kỳ trong ngực, hạnh phúc khép hở lấy hai mắt, nàng lúc này đã mệt sủi lơ, khẽ động cũng không muốn đang động. Mà Lục Kỳ thì là nằm thẳng dưới thân thể hố cắt trong, rốt cục triệt để khôi phục thần trí. Trước đó khô nóng cùng cuồng dã xúc động thì đã hoàn toàn được phong thích. Lúc này Lục Kỳ ôm lấy không mảnh vải che thân Lưu Nhã Phỉ, hắn không biết nên nói cái gì. Thầm nghĩ nhìn thật nhiều muốn mở miệng thuyết từ và giải thích, nhưng mỗi lần muốn giảng ra miệng lúc, nhưng lại luôn luôn tạm tại cổ họng lung chỗ. Hắn năng lực cảm giác được Lưu Nhã Phỉ nhịp tim, mà Lưu Nhã Phỉ thì đồng thời năng lực cảm thụ được Lục Kỳ nhịp tim. Giống như giờ khắc này, vốn cũng không cần ngôn ngữ, đến phá hoại thời khắc này mỹ hảo. Cũng không biết lại qua bao lâu, Lục Kỳ rốt cục cảm nhận được một tia nước biển chuyển đến ý lạnh. Hắn lúc này mới lấy dũng khí nói Tỷ Nhã Phỉ, ta. Nhưng hắn vừa mở miệng, cũng là bị Lưu Nhã Phỉ đưa tay ngăn lại môi, sau đó liền ngẩng đầu lên, chủ động hôn lấy Lục Kỳ. Lưu Nhã Phỉ cử động, nhường Lục Kỳ an tâm không ít, nguyên bản hắn sẽ cho rằng Lưu Nhã Phỉ sẽ hết sức tức giận. Hai người lại là một phen thân mật qua đi. Lục Kỳ lúc này mới đứng dậy, ôm Lưu Nhã Phỉ đi tới một viên đá ngầm ngồi xuống, sau đó hắn đem hai người nhét vào bãi cắt vỏ sò trong rừng trang phục tất cả đều cầm tới. Đợi hai người tất cả đều mặc chỉnh tề sau đó, Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình vừa nãy nếm qua kia chứng phục sinh thần bí sự việc nói ra.
A, nguyên lai là như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn thực sự cho là ngươi bị bệnh đây.
Lưu Nhã Phỉ đang nghe hắn này kỳ lạ trải nghiệm sau đó, cũng là hiếu kỳ không thôi, trong lòng trước đó đúng Lục Kỳ phàn nàn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đúng Lục Kỳ nồng đậm không muốn xa rời. Trong tay cầm một cái vỏ trứng, nhìn tới nhìn lui, cũng không có nhìn ra thứ này đặc thù đến, trừ ra có chút sắc thái hoa văn, vỏ trứng rất thâm hậu bên ngoài, cùng tầm thường nàng đã thấy những kia trứng thì không hề có sự khác biệt. Nhưng nghĩ đến Lục Kỳ trước đó trạng thái, còn có hắn đối với mình nhiệt liệt điên cuồng cố gắng cùng chiếm hữu. Lưu Nhã Phỉ mặt lập tức lại trở nên đỏ bừng lên.
Tỷ Nhã Phỉ, ngươi đang suy nghĩ gì?
A, không có không muốn cái gì, thời gian không còn sớm Lục Kỳ, chúng ta cần phải trở về. Nghe được giọng Lục Kỳ về sau, Lưu Nhã Phỉ này mới lấy lại tinh thần, thần sắc có chút khẩn trương nói nhìn một chút trên trời treo chết thái dương, Lục Kỳ cũng biết thời gian không còn sớm. Nhưng hắn lúc này nội tâm đã có chút mất mát, bởi vì chính mình lần hai nếm qua ba viên chứng phục sinh về sau, mặc dù cùng Lưu Nhã Phỉ có một hồi không tệ gặp gỡ bất ngờ, nhưng hắn mong đợi cơ thể biến hóa lại là không hề có xảy ra.
Kia đi thôi Tỷ Nhã Phỉ, chúng ta trở về.
Ừm. Lưu Nhã Phỉ nhẹ giọng đáp một tiếng, nhưng khi nàng muốn theo trên đá ngầm lúc đứng dậy, vừa mới đứng lên thân thể lại là đột nhiên lại ngã xuống. Tiếp tục ngồi trở lại trên đá ngầm sau đó, Lục Kỳ vội vàng tiến lên quan tâm hỏi nàng có chuyện gì vậy.
Không sao, ta chỉ là bụng dưới có chút đau nhức, hai chân có chút bất lực,
nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lưu Nhã Phỉ càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng Lục Kỳ lại là nghe được rất rõ ràng, lo lắng nàng có phải là có điều gì không được thoải mái hay không, thế là không nói hai lời liền muốn lên tay cho nàng bắt mạch.
Ai nha, ta nói không có chuyện gì.
Lưu Nhã Phỉ thấy Lục Kỳ đưa tay qua đến, thẹn thùng đem ngọc thủ của mình giấu đi. Sau đó liếc qua hai người bên cạnh mặt đất hố cắt yếu ớt tiếng môi đạo còn không phải ngươi vừa nãy quá dùng sức, không một chút nào hiểu được đối với người ta thương hương tiếc ngọc. Như cái người điên, năng lực không đau sao? Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu một cái, thì nhìn một chút mặt đất bãi cắt bức tranh trên bị hai người giày vò ra chiến hào giống nhau hố cát. Vẻ mặt lúng túng. Chương 532, một đường ấp úng chương 532, một đường ấp úng nhìn thấy Lục Kỳ lúng túng dáng vẻ, Lưu Nhã Phỉ nội tâm cười trộm. Vì làm dịu thần sắc của hắn, Lưu Nhã Phỉ đầu tiên là nhường Lục Kỳ đem chính mình trước đó lựa 10 cái vỏ sò cho cất vào trong ba lô, sau đó lại hắn nhường Lục Kỳ cùng chính mình tại ven biển trên đá ngầm ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Và Lục Kỳ ngồi vào Lưu Nhã Phỉ bên người lúc, nàng thì là đem trong tay vỏ trứng phục sinh đưa cho Lục Kỳ. Thế thế, Lục Kỳ cũng không tiếp nhận Lưu Nhã Phỉ đưa tới vỏ trứng phục sinh, mà là đưa nàng trong tay vỏ trứng phục sinh thần bí trắng đẹp công hiệu nói ra. Nghe vậy, Lưu Nhã Phỉ vội vàng đem trong tay vỏ trứng phục sinh bảo hộ ở trong ngực, nét mặt kinh ngạc hỏi Lục Kỳ ngươi nói này cũng là thật sao Lục Kỳ? Thấy Lục Kỳ gật đầu sau đó, Lưu Nhã Phỉ ha ha cười to, vui vui vẻ không thôi. Nhưng lại tại Lục Kỳ bị nàng nụ cười này thu hút lúc, lại là nhìn thấy Lưu Nhã Phỉ đột nhiên đã ngừng lại nụ cười của mình, sau đó, dùng một loại mười phần ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ không biết nàng đây là diễn cái nào một chỗ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân bộ dạng này dị thường biểu hiện khẳng định không có có chuyện tốt gì. Thế là còn không đợi Lưu Nhã Phỉ mở miệng hỏi, hắn liền dẫn đầu đứng dậy nói tốt, chúng ta đi thôi. Hồi khu cắm trại đi thế nhưng Lưu Nhã Phỉ ánh mắt lại là càng thêm hồ nghi, nhìn Lục Kỳ không quan tâm, chính mình đứng dậy muốn thương hoàng rời đi dáng vẻ, trong nội tâm nàng lập tức có chút tức giận, cũng đội vàng thở phì phò đứng người lên, nhưng ngay tại đứng dậy trong nháy mắt, nàng dường như nghĩ tới điều gì, thế là chỉ thấy khóe miệng của hắn tà mị cười một tiếng, sau đó kịch tinh thân trên nói, ai nha, Lục Kỳ, đau quá, ta còn là đi không được đường. Nghe vậy, Lục Kỳ vội vàng xoay người, chỉ thấy Lưu Nhã Phỉ lại che lấy bụng dưới, khom người, cẩn thận ngồi ở khối kia vừa mới rời đi trên đá ngầm, nét mặt diễn rất là làm cho đau lòng người. Thế là Lục Kỳ vội vàng trở về, đi tới Lưu Nhã Phỉ trước người. Ân cần nói Tỷ Nhã Phỉ, người không sao chứ?
Đều tại ta, đi quá mau quên là người.
Lưu Nhã Phỉ nhìn Lục Kỳ như vậy vì chính mình dáng vẻ lo lắng, nội tâm cười thầm một tiếng, nhưng vẫn là dùng oán trách ánh mắt nhìn hắn đạo ngươi đi nhanh như vậy làm gì sao?
Hiện tại ta đi không được đường, ngươi con ta trở về đi.
Nghe được Lưu Nhã Phỉ như vậy mềm mại trách cứ giọng nói, Lục Kỳ lập tức tự trách không thôi, trong lòng còi báo động sớm đã tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Thế là hắn đem chính mình ba lô đảo ngược đọc đến phía trước, cung tên cũng đều treo ở trước ngực, sau đó trước mặt Lưu Nhã Phỉ cúi xuống thân thể.
Tỷ Nhã Phỉ, ngươi lên đây đi, ta có ngươi trở về.
Nhìn Lục Kỳ rộng lớn kiên cố phía sau lưng, Lưu Nhã Phỉ chu mỏ một cái, hay là nào tới. Sau đó, Lục Kỳ đứng dậy, nhưng nàng lại cảm thấy Lưu Nhã Phỉ rất nhẹ, Tỷ Nhã Phỉ, ngươi cũng quá nhẹ đi,
không một chút nào trọng.
Nghe được Lục Kỳ về sau, Lưu Nhã Phỉ mím môi một cái, ám đạo hử. Chột dạ ra hỏa, muốn dùng loại lời này chặn miệng của ta, không có cửa đâu. Chỉ là nàng không biết là, lúc này Lục Kỳ là thực sự không có cảm thấy trên lưng phân lượng nặng bao nhiêu, ngược lại như là có một cái đông gòn người giống như. Đi đường cũng rất nhẹ nhàng. Lục Kỳ đang vì thế âm thầm cao hứng lúc, Lưu Nhã Phỉ lại là nghĩ chẳng trách khu cắm trại hang đá trong kia mấy người phụ nhân bắt nạt trắng như bậy non. Thế là, cầm cái đó vỏ trứng phục sinh Lưu Nhã Phỉ đột nhiên hỏi Lục Kỳ, vừa nãy ngươi nói này vỏ trứng có trắng đẹp công hiệu.
Kia Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Việt Tư Đồng, còn có cái đó Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ này mấy người phụ nhân có phải hay không đều dùng qua cái này trứng phục sinh?
Nàng nhóm, ngươi có phải hay không đều ngủ qua?
Lời này vừa nói ra, Lục Kỳ mừng thầm suy nghĩ lập tức bị cưỡng ép đình chỉ, thu hồi tâm thần, ấp úng nói tỷ nhã phỉ, cái này, nàng nhóm đúng là sử dụng tới, cũng đều biết bí mật này. Nghe được Lục Kỳ pha trò trả lời, Lưu Nhã Phỉ trong lòng tự nhiên là rất không hài lòng, thế là liền đuổi theo lại trực tiếp chất vấn ngươi có phải hay không ngủ qua nàng nhóm. Lục Kỳ, mau nói, ngươi có phải hay không ngủ qua nàng nhóm? Ngạch, cái này. Ngày. Lưu Nhã Phỉ trong tay chứng phục sinh không nhẹ không nặng đập vào sau gáy Lục Kỳ, còn không mau thành thật khai báo. Lưu Nhã Phỉ hờn dỗi giọng nói tiếp tục truy vấn nhìn Lục Kỳ có hay không có ngủ qua. Tỷ Nhã Phỉ, ta không có, một cái đều không có sao? Ngạch, không có. Ngày. Tin ngươi cái quỷ, không có vậy ngươi vì sao ấp úng? Lưu Nhã Phỉ trong tay chứng phục sinh lần nữa đối Lục Kỳ đầu đánh tới, chỉ chẳng qua lần này đánh Lục Kỳ một chút cảm giác đều không có. Lục Kỳ, ta. Lưu Nhã Phỉ, ta cái gì ta? Lục Kỳ, ta. Lưu Nhã Phỉ, ta cái đầu của ngươi. Lục Kỳ không dám ở lên tiếng, hai tay nắm thật chặt Lưu Nhã Phỉ đuổi, sau đó túi đầu chỉ lo phong bình thường tiến lên. Lúc này Lưu Nhã Phỉ lại là đột nhiên lại tại Lục Kỳ bên thai hỏi vậy ta có hay không có nàng nhóm xinh đẹp? Lục Kỳ, ừm. Ngươi rất xinh đẹp tỷ Nhã Phỉ. Thật. Ừm, thật. Lưu Nhã Phỉ, hi hi. Trai hương. Lục Kỳ. Cứ như vậy, Lục Kỳ có Lưu Nhã Phỉ, tại hồi khu cắm trại trên đường, Lưu Nhã Phỉ không ngừng hỏi tới, Lục Kỳ càng không ngừng ấp úng. Cuối cùng, Lục Kỳ bị Lưu Nhã Phỉ thành công vì trai hư hai chữ định tính. Lục Kỳ chỉ có thể ngầm thừa nhận. Mãi đến khi nhanh đến khu cắm trại lúc, Lưu Nhã Phỉ lúc này mới cho Lục Kỳ kể một chút hắn tại sao lại có chính mình trở về nói dối nguyên nhân. Nghe vậy, Lục Kỳ liên tục gật đầu. Làm hai người vừa về tới khu cắm trại lúc, Vương Bưu cùng mấy cái bảo tiêu cũng tại khu cắm trại lối vào ngồi, dường như đang thương lượng nhìn sự tình gì. Mấy người xa xa vừa nhìn thấy Lục Kỳ có Lưu Nhã Phỉ quay về, liền tất cả đều đứng lên, không đợi Lục Kỳ đi đến trước mặt thì mở miệng dò hỏi ai u. Bác sĩ Lục, Nhã Phỉ cô nương đây là thế nào? Lục Kỳ vội vàng căn cứ Lưu Nhã Phỉ bàn giao nói chủ tịch Vương, thì không sao, chính là không cẩn thận đem chân cho uy một chút. Trở về nghỉ ngơi một chút thì không có việc gì. Giải thích một câu về sau, Lục Kỳ liền hướng trong doanh địa đi đến, mọi người thấy Lục Kỳ ánh mắt hơi khác thường, Vương Bưu bên cạnh, chỉ nghe Hồ Bằng nói chủ tịch, ngài có phát hiện hay không, bác sĩ Lục từ trưởng thay đổi. Đàm Võ thì gật đầu nói là có chút, nhịp chân nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén, có một người trưởng thành quay về một chút mồ hôi không có ra, còn không há mồm thở dốc. Nói xong hai người đồng thời liếc nhau chăm miệng một lời cao thủ a. Nghe vậy, Vương Bưu nhìn về phía Hồ Bằng cùng Đàm Võ hai người đạo mặc dù ta xem không hiểu các ngươi nói những thứ này, nhưng hắn vừa nãy theo ta bên người đi qua thời lại là cho ta một loại ung dung không đội cảm giác. Lẽ nào hắn ở đây ẩn tàng thực lực của mình, không chỉ hiểu y thuật hơn nữa còn hiểu công phu hay sao? Bảo tử nhóm. Điểm điểm thúc canh, làm số liệu, chương 533, sức mạnh vô cùng chương 533, sức mạnh vô cùng về đến khu cắm trại về sau. Lục Kỳ tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú đem Lưu Nhã Phỉ một thẳng đọc đến thảo đỉnh ghế đá sau mới đưa nàng để xuống. Lúc này, bên cạnh nhà cỏ cửa, Lý Phi bị Triệu Lôi đỡ lấy cũng vừa tốt theo nhà cỏ trong đi ra. Làm Lục Kỳ nhìn thấy Lý Phi đi ra nhà cỏ về sau, liền vội vàng tiến lên đạo ca Lý Phi, ngươi sao hiện tại thì lên hoạt động? Bắp chân phía sau vết thương có thể mới vừa vặn khép lại, hiện tại còn không thích hợp hoạt động à? Nghe vậy, Lý Phi cười khổ một tiếng, Lục Kỳ huynh đệ, ta nếu không ra hoạt động, tiếp tục nằm trong nhà cỏ, ta cảm giác chính mình cũng sắp kìm nén bệnh đến rồi. Ngươi xem chúng ta đều đi ra rất nhiều ngày thì không biết chúng ta trong doanh địa hiện tại thành dạng gì. Nghe xong lời này, Lục Kỳ liền hiểu rõ Lý Phi nói tới lo lắng, kỳ thực nhiều hơn nữa chính là tưởng niệm Lệ Nhã mà thôi. Thế là hắn cười lấy nhìn về phía Lý Phi, ca Lý Phi, ngươi thì yên tâm đi, tỷ Lệ Nhã có nhiều người như vậy chăm sóc đâu. Ngươi hiện tại chân thương chưa lành, hay là thiếu di chuyển một chút đi. Nếu để cho tỷ Lệ Nhã hiểu rõ ngươi như thế không nghe lời đó mới sẽ tức giận đâu. Hắc hắc, Lục Kỳ huynh đệ, nhìn xem ngươi này nói. Không sao, ta thì trong khu cắm trại chậm rãi đi một chút, rèn luyện rèn luyện. Lại nằm ta là thực sự muốn điên rồi. Nhìn Lý Phi nét mặt, Lục Kỳ cười thầm một tiếng, vậy được rồi ca Lý Phi, chính ngươi nhiều chú ý an toàn, khác đấu vật hở à à à. Đạt được Lục Kỳ cho phép về sau, Lý Phi nét mặt tự nhiên rất nhiều, đối nâng hắn Triệu Lôi trộm vui cười một tiếng. Sau đó hai người liền bắt đầu khu cắm trại tản bộ rèn luyện hình thức. Nhìn hai người nâng lắc lư thân ảnh, Lục Kỳ thì ngồi ở Lưu Nhã Phỉ bên cạnh, nét mặt tiên tinh trở lại, Lục Kỳ, ngươi có phải hay không cũng nghĩ niệm tình các nàng? Thấy Lục Kỳ không nói lời nào, nàng rồi nói tiếp các ngươi tại sao muốn đem khu cắm trại xây trong đảo trong? Như vậy nếu là có cứu viện lực lượng đi vào trên đảo lời nói, bọn hắn chẳng phải là rất khó phát hiện các ngươi sao? Nghe được Lưu Nhã Phỉ khó hiểu, Lục Kỳ lúc này mới mở miệng giải thích tỷ Nhã Phỉ, làm sơ đã đến nơi đó lúc, chỉ có ta cùng Nhiếp Tiểu Dung hai người, sở dĩ rời khỏi bãi cát, cũng là bởi vì đợi không được cứu viện, cho nên thứ nhất muốn dò la xem một chút hải đảo, thứ hai chính là vì tìm kiếm một chỗ an toàn vững chắc chỗ ở sau đó lại cứu rất nhiều người, cho nên nhân tài càng ngày càng nhiều được, cái đó khu cắm trại mặc dù chính ta cũng cảm thấy cũng không phải rất hài lòng, nhưng ở đâu chí ít có nước sạch nguyên. Với lại trung quanh di chuyển thực vật thì rất nhiều, sự vật nơi phát ra thì cũng tạm được, ta chế tác dùng cung tên vật liệu, bao gồm khoảng cách hồ ở trung tâm đảo thì gần, trong hồ có bạch tuộc thì có cái khác hải ngư có thể thả câu. Chờ sau này nếu là ở hải đảo vòng ngoài có tốt hơn thích hợp hơn ở lại nơi trốn về sau, chúng ta đang nghĩ biện pháp dọn nhà đi. Nghe xong Lục Kỳ sau khi giải thích, Lưu Nhã Phỉ cũng mới hiểu được ý nghĩ của hắn. Với lại chính mình cũng chính là bị Lục Kỳ cứu, nếu không phải sự xuất hiện của hắn, chính mình có thể sớm đã bị những người kia rác rưởi trà đạp không biết thành hình dáng ra sao. Ừm, Lục Kỳ, ta tin tưởng ngươi. Nhìn khu cắm trại của Vương Bưu trong không ít người bận rộn bóng người, Lục Kỳ thì ở trong lòng tính toán của mình. Dù sao chính mình hiện tại đã có 5 thùng nhiên liệu, nếu là có thể tại sương mù ngày đó tìm kiếm được một chiếc thuyền cứu sinh, mang theo nữ nhân của hắn thoát khỏi nơi này, vậy liền không thể tốt hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía khu cắm trại lối vào chỗ, Vương Bưu cùng mấy cái bảo tiêu vẫn như cũ đang nói chuyện, Lục Kỳ tập trung tinh thần và thể lực, lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà người ngồi ở thảo trong đỉnh, là có thể nghe thấy giữa bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho. Mặc dù có thanh âm khác lây nhiễm, nhưng mà hắn lại có thể làm được chỉ nhận chân nghe giọng Vương Bưu, lập tức, Lục Kỳ đi lòng vòng thân thể chính mình, chính ngồi dậy. Sau đó liền nghe đến Vương Bưu nói với Hồ Bằng Vương Thần Vũ tiểu tử kia sao vẫn chưa về. Mặt trời này đều nhanh muốn hạ xuống. Hồ Bằng quan sát khu cắm trại bên ngoài phương hướng, sau đó quay người trả lời chủ tịch, sẽ không có chuyện gì, đi cùng công tử cùng đi ra, còn có A Minh cùng Thiết Đầu hai người đâu. Có bọn họ, không có việc gì. Tiểu tử này, từ lần trước săn giết một đầu hiệu hoang sau khi trở về, thì cả ngày nghĩ còn phải lại đi biểu hiện, biết rõ mấy ngày nay không an toàn, còn muốn chuồn em ra ngoài. Nghe được nơi này, Lục Kỳ thu hồi tâm thần, âm thầm vui vẻ, xem ra chính mình này nghe là càng phát lợi hại. Với lại có Lưu Nhã Phỉ trở về đoạn đường này, thì cảm giác 10 phần thoải mái, không phải là chính mình khí lực cũng thay đổi mạnh. Nghĩ như vậy, Lục Kỳ liền muốn tìm năng lực xuất lực sự việc thử nghiệm. Thế là hắn liền cho Nhã Phỉ lên tiếng chào về sau, thì một mình hướng về khu cắm trại đi ra ngoài. Vương Bưu mấy người có một lần cùng Lục Kỳ chào hỏi, Lục Kỳ chỉ nói mình liền tại phụ cận đi một chút. Sau đó chỉ thấy hắn đi tới một chỗ không người nơi trốn. Nhìn trên mặt đất một viên trên 100 cân tảng đá lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng sau đó, chỉ thấy hắn hào hứng đi ra phía trước. Đi vào tảng đá trước mặt về sau, hắn lột một chút có chút tàn phá ống tay áo, thở một hơi thật dài về sau, liền túi người xuống rỗi ra hai tay hướng kia hơn 60cm đường kính tảng đá ôm đi. Ồ, ta dựa vào. Chỉ thấy Lục Kỳ rất nhẹ nhàng liền đem khối đá lớn kia bế lên. Tảng đá kia hiện nay thì chừng hơn 100 lượng 100 cân dáng vẻ, thế mà thì nhẹ nhàng như vậy nhường Lục Kỳ ôm đi lên, với lại Lục Kỳ chính mình chỉ cảm giác giống như là ôm một viên gỗ mục một. Nhìn thoáng qua mặt đất tảng đá tại chỗ lưu lại dấu vết về sau, Lục Kỳ liền đem trong ngực tảng đá hướng về một bên trên đất chống ném ra ngoài. Thì này con ra, lại là trọn vẹn ném ra xa 5-6 mét. Ha ha. Lục Kỳ nhìn bị chính mình ném ra xa mấy mét tảng đá lớn, nét mặt trong nháy mắt bình tạng, có chút không nhiều tin tưởng, hắn lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh một gốc cánh tay thô tiểu thụ. Hưng phấn hắn trực tiếp vào tay đầu tiên là lắc lắc trước mặt tiểu thụ liền bị hù run lẩy bẩy. Nhưng này điểm nhiệt tình sao có thể đem Lục Kỳ tò mò hiện tận, thế là chỉ thấy hắn không ngừng đem tiểu thụ kéo hướng mình, theo hắn không ngừng dùng sức, cả cái cây thân cây bắt đầu chậm rãi biến uốn lượn, hướng về hắn ngược lại tới. Lục Kỳ đưa cánh tay dần dần hướng về trên cành cây phương di động, tiểu thụ liền một thẳng hướng hắn ngược lại đến, lại phát ra kéo kẹt kích tiếng vang. Lục Kỳ tiếp tục gia tăng lực lượng, giang giác. Cuối cùng này cây nhỏ tại Lục Kỳ nhiệt tình, tò mò cùng bạo lực phía dưới, thành công chặn ngang bẻ gãy. Hoa! Ha ha ha! Nhìn bị chính mình dạy vào ngược lại tiểu thụ, Lục Kỳ khiếp sợ hướng về sau nhảy một bước, sau đó kích động ha ha cười ha ha. Quáng yêu, quáng yêu, lẽ nào này liền là chính mình lần này tại uống hết kia chứng phục sinh thần bí thu hoạch được kỹ năng sao? Nhìn xem hai tay của mình, Lục Kỳ chăm chú nắm song quyền, sau đó hắn vừa nhìn về phía ngoài ra một gốc không sai biệt lắm tiểu thụ. Lúc này cây kia nếu là biết biểu đạt sợ hãi của mình, biết nói chuyện, khẳng định sẽ đến một câu, ngươi không được qua đây à. Nhưng coi như Lục Kỳ đi tới cái cây đó 2 mét khoảng cách lúc, đột nhiên nghe được xa xa kêu to một tiếng âm thanh truyền đến. Chạy mau a. Nghe được này thanh chủ nhân về sau, Lục Kỳ kinh nghi lên tiếng nói, Vương Thần Vũ, có chuyện gì vậy? Hắn gọi thế nào cùng cái tiếng giết heo giống nhau, lẽ nào là có nguy hiểm gì hay sao? Vừa nghĩ như vậy, lại là nghe được Vương Thần Vũ lại là một tiếng hô. A, cứu, cứu mạng a. Chương 534, bị dã thú bị chọc giận. Chương 534, bị dã thú bị chọc giận. Ngay tại Lục Kỳ đang chuẩn bị hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới lúc, đột nhiên hống, cái hướng kia truyền đến một tiếng thú hống. Ta dựa vào, đây là gấu đen lớn tiếng giống đi. Vương Thần Vũ, ngươi đây là sao trêu chọc nó? Sẽ không phải là tùy tiện đến đi có ý đồ với gấu đen lớn đi. Lục Kỳ nhớ ra vừa nãy Vương Bưu tại khu cắm trại cửa cùng Hồ Bằng đảm vo nói chuyện, nói Vương Thần Vũ từ săn bắn đến hiệu hoang sau liền có chút bay, ngày ngày nhớ tiếp tục biểu hiện một chút. Cái kia không phải là như thế biểu hiện đi. Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn thế nhưng quá có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng mặc kệ thế nào, rốt cuộc hắn nhưng là Vương Bưu duy nhất nhi tử bà bối, cho dù có chút không vào pháp nhãn của hắn, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Thế là Lục Kỳ thì hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng tiến đến, nhưng mà hắn lại là không hề có cầm lấy phía sau lưng cung tên, mà là nhặt được trên đất 2 khối tảng đá thì hướng phía cái hướng kia bước nhanh tới. Nhưng vừa đi ra ngoài mười mấy thước khoảng cách, liền nghe đến có hoảng hốt chạy trốn thanh chính hướng phía sau mình khu cắm trại mà đến. Lục Kỳ thậm chí có thể nghe được phía sau bọn họ thở hổn hển, gấu đen lớn tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Được, thỉnh ta đang chạy. Lục Kỳ khẩn trương nhìn trước mặt rừng rậm, vẹn vẹn qua 2 cái hô hấp, liền thấy Vương Thần Vũ bay bình thường thân ảnh từ tiền phương đất rừng xuất hiện. Chỉ gặp hắn mỗi một bước ra đều giống như một cái tiêu chuẩn vượt rào cản cao thủ, mà sau lưng hắn A Minh cùng Thiết Đầu cũng là phi tốc phi nước đại, không dám có bất kỳ trì hoãn. Tốc độ của 3 người không một chút nào chậm, mãi đến khi chạy đến Lục Kỳ trước mặt mười mấy mét chỗ lúc, Vương Thần Vũ lúc này mới nhìn xem đến một bên Lục Kỳ lại là gặp hắn cũng không dừng lại mà là quay đầu hô một câu, Lục huynh đệ chạy mau, có gấu đen. Hô xong sau đó, chỉ thấy Vương Thần Vũ lại một khắc đều không có dám ngừng, thẳng tắp hướng phía khu cắm trại chạy như điên. Chạy mau a bác sĩ Lục, chạy mau. nguy hiểm. Theo sát phía sau A Minh cùng Thiết Đầu dường như chăm miệng một lời hô một câu, sau đó thì theo Lục Kỳ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lục Kỳ lúc này có lòng muốn chạy, nhưng hắn thì biết mình không chạy nổi ba người sau lưng kia quái vật khổng lồ. Phu phu đạp đất thanh chạy nhanh đến, Lục Kỳ thông minh nhanh chóng ngồi xuống thân thể của mình, trốn vào bên người trong bụi cỏ. Đã chạy quá khứ ba người tại thoáng nhìn Lục Kỳ yên tĩnh một chiêu này lúc, trong lòng vụ hiện lên hai chữ, cợt mở nở. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám học Lục Kỳ. Vì sau lưng cái đó hình thể như đường xe hổ bình thường gấu đen lớn đang điên cuồng đuổi theo mà đến. Khi nhìn rõ đầu này gấu đen lớn lúc, Lục Kỳ trong lòng cũng là vụ cũng chỉ có thể dùng cờ mở nở hai chữ để hình dung. Gia hỏa này, cực kỳ giống chính mình tại này hải đảo trên nhìn thấy con thứ nhất gấu đen lớn. Hơn nữa còn là theo đuôi chính mình một đoạn đường theo dõi cuồng. Nếu không phải làm sơ bị Lục Kỳ phát hiện ra sớm, sau đó dùng một chút thiên không nện thạch như kế lời nói, muốn thoát khỏi như vậy một đầu the mũ đờ mẹ chịt vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Lục Kỳ động cũng không dám động trốn ở bụi cỏ phía sau. Nhìn gấu đen lớn thở hồng hộc theo trước mặt mình 7-8 mét chỗ đuổi theo ba người chạy tới. Nguyên bản định xính một chút anh hùng Lục Kỳ, mặc dù biết chính mình hiện tại thể chất có biến hóa mới, nhưng ở giờ phút này hắn hay là thành thành thật thật làm chỗ đất. Gia hỏa này cũng quá lớn chút ít. Vương Thần Vũ a Vương Thần Vũ, ngươi đúng là ngu xuẩn làm sao lại như vậy bị loại cấp bậc này manh thú cho để mắt tới a? Thực sự là tìm đường chết a. Đợi gấu đen lớn đi qua sau, Lục Kỳ hùng hùng hổ hổ theo trong bụi cỏ đứng lên. Nắm thật chặt nắm trong tay nhìn hai khối tảng đá, nhìn về phía kia gấu đen lớn điên cuồng bặm mèo đen sau. Cơ mờ nở. Không xong. Xong rồi. Thu hồi khiếp sợ tâm thần, Lục Kỳ liên tiếp hoảng sợ nói ca Lý Phi, tỷ nhã phỉ, Triệu Lôi mau tránh đứng dậy a. Xong rồi khu cắm trại lần này phải gặp hai ương. Lập tức, Lục Kỳ vô cùng lo lắng thì hướng về khu cắm trại chạy như điên. Vẹn vẹn khoảng cách khu cắm trại không đến khoảng trăm thước, Vương Thần Vũ cùng A Minh Thiết Đầu ba người đã chạy vào khu cắm trại, Vương Bưu mấy người cũng tất cả đều ngay đầu tiên cầm lên trường mâu, hiệu triệu trong doanh địa người tập trung vào trong doanh địa kiên cố nhất trong nhà gỗ. Hơn 30 người chen vào trung phòng nhà gỗ, hiển nhiên là có chút chen chúc. Và Lục Kỳ đổi tới khu cắm trại lúc, chỉ thấy kia gấu đen lớn vừa mới vượt qua khu cắm trại rào chắn hướng phía một gian nhà cỏ điên cuồng nào tới. Thì này bổ nhào về phía trước, kia nhà cỏ trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó thấy kia gấu đen lớn tại sụp đổ nhà cỏ bên trong nhảy lên mà ra, thẳng tắp hướng về Vương Bưu dàn kia kiên cố nhà gỗ mà đi. Cũng may Vương Bưu trong phòng tổ chức thỏa đáng, thấy gấu đen lớn theo dàn kia sụp đổ nhà cỏ bên trong vừa mới ra đây hướng về bên này chạy tới. Hắn thì để người trong phòng thông qua khe hở đối nó bắn lén. Khoan hay nói, này một đợt tiến công coi như là thành công bị ngăn cản vừa đưa ra. Gấu đen lớn ngừng chính mình hung bước, túi đầu nhìn thoáng qua đâm vào nó trên đùi một chi tên nhọn. Đồng thời nó dường như cũng được phân biệt mũi tên đối với mình trình độ uy hiếp. Một ngụm đưa nó chi kia mũi tên theo chân của mình trên mức bỏ sau đó, chỉ thấy nó đối nhà cỏ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó song trưởng đập đất, hướng phía nhà gỗ tiếp tục vào tới, nó tựa hồ đối với phát hiện của mình mười phần đắc ý cùng hưng phấn. Ở trong quá trình này, mặc dù còn có mấy mũi tên theo nhà cỏ bắn ra, nhưng là chỉ có hai chi tên bắn trúng thân thể của nó, hơn nữa nhìn cường độ căn bản không lớn. Đối với lúc này gấu đen lớn mà nói, những thứ này căn bản chính là không quan hệ đau khổ công kích. Có lẽ là hồi lâu không có cùng giảo hoạt nhân loại cảnh ngộ, với lại thì không biết Vương Thần Vũ ba người đến cùng là thế nào đắc tội nó. Lúc này gấu đen lớn đối với tự mình phát hiện nơi đây khu cắm trại dường như hết sức hài lòng. Treo lên chúng tên mạo hiểm một chút thì nào về phía nhà gỗ một bên tường gỗ mặt. Hống gầm lên giận dữ phía dưới, tất cả đều là thô bẻ gỗ liệt mà thành nhà gỗ thế mà mãnh liệt hoạt động liễu nhất hạng, phát ra rát đi một thanh âm vang lên. Chính trong phòng tất cả mọi người bị hù kêu to lên. Các nữ nhân âm thanh càng là hơn chói tai. Cái này khiến gấu đen lớn càng thêm phấn khởi lên. Lần nữa quay đầu nhổ trên thân thể mình nghiêng cắm vào da lông mũi tên. Sau đó đem vừa lui ra ngoài mấy bước cơ thể lần nữa nhào về phía gỗ mặt tường. Vâng. Kéo cái tít. Lần này, gần dài 10 mét nhà gỗ, phía cạnh kết cấu thậm chí cũng có một chút biến hình. Bên trong nhà gỗ, Vương Bưu cùng một đám bảo tiêu đều có chút hoảng sợ. A. Chủ tịch, bây giờ nên làm gì đấy? Chính là A. Này nhà gỗ tại bị nó đụng mấy lần nên sụp đổ. Lý Phi cùng Triệu Lôi còn có Lưu Nhã Phỉ giờ phút này thì chen tại nhà cỏ tận cùng bên trong nhất. Chỉ nghe Lưu Nhã Phỉ lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Lucky hắn còn ở bên ngoài đâu? Mắt thấy gấu đen lớn ngoài nhà cỏ đổi tới đổi lui, thân thể lại lui ra ngoài sau. Vương Bưu bên người đàm võ cùng Hồ Bằng cầm trong tay trường mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn gấu đen lớn lại một lần đánh tới thời điểm. Đàm võ lần này tay mắt lanh lẹ một cái đem trong tay trường mâu hướng phía gấu đen lớn chỗ công kích vị trí cho đâm ra ngoài. Hống, hống hống. Này một mâu, theo nhà cỏ trong khác thường đâm ra đây. Nhường gấu đen lớn đến không kịp trốn tránh, liền bị đâm trúng bụng của nó. Nhưng cũng tức là, bởi vì trường mâu chiều dài chưa đủ, lại là theo nhà cỏ nội bộ đâm ra, cho nên trường mâu đầu mâu cũng chỉ là thương tổn tới gấu đen lớn da lông mà thôi, không hề có cho nó tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng này một mâu làm hại, lại là thật sự, minh minh bạch bạch đem gấu đen lớn triệt để cho chọc giận. Chương 535, trốn như điên chương 535, trốn như điên gấu đen lớn mặc dù bị một mâu đâm trúng thân thể, nhưng lại như là nổi điên bình thường, càng thêm hung mãnh hung tàn lên. Ba mỹ đồ thiếu trưởng đọc cao một m5 gấu đen lớn cọ một chút liền đứng lên, sau đó duỗi ra tay gấu thì hướng về nhà gỗ nóc nhà vỗ tới. Lại là quanh một tiếng, lần này nửa cái mặt phẳng nghiêng nóc nhà bị gấu đen lớn một trường này trực tiếp đánh ra một cái đại lỗ thủng. Phía trên cánh tay thu gậy gỗ cùng mạng lớn thảo diệp tất cả đều rơi xuống vào trong nhà gỗ. Bên trong các nữ nhân bị hù lần nữa rít gào ra tiếng. Chủ tịch, không được à? Tại tiếp tục như thế, chúng ta nhà gỗ liền bị xuất sinh này công phá à?
Ô ô,
lần này xong rồi, chúng ta muốn táng thân hùng bụng. Có người đã hoàn toàn hoảng hồn, loạn trận cước, lo lắng hai hùng không biết làm sao. Vương Thần Vũ đốn tại một cái góc, nhìn nhà gỗ đỉnh mặt lộ ra bầu trời màu sắc, sự cẩn thận của hắn tạm thẳng thắn nhảy. Chỉ có Vương Bưu cùng Hồ Bằng, Đàm Võ, A Minh cùng Thiết Đầu bốn người bình tĩnh cầm trường mâu, tìm kiếm lấy tất cả có thể công kích gấu đen cơ hội. Chủ tịch cẩn thận. Đàm Võ lúc này đột nhiên đem bên người Vương Bưu hướng về sau kéo một cái, bởi vì hắn nhìn thấy gấu đen lớn vừa nay lại là một trưởng bô đến Vương Bưu trước mặt phía trên nóc nhà. Vương Bưu vừa mới bị Đàm Võ kéo ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu nóc nhà xôn xao đống chốc rớt xuống tận mấy cái trường gậy gỗ. Lúc này Lục Kỳ cũng đã chạy trở về khu cắm trại hàng rào bên ngoài, núp ở một cây đại thụ về sau. Nhưng này thời gấu đen lớn thì không biết là hơi mệnh chút hay là ngửi thấy cái gì càng mê người hương vị. Lần nữa đúng nhà gỗ phát động một lần nhào tập, sau đó nhà gỗ đã lung lay sắp đổ, có thể nó lại không còn công kích nhà gỗ, ngược lại lại là hướng về trong doanh địa cái khác nhà cỏ mà đi. Lần này bên trong nhà gỗ tất cả mọi người cảm nhận được một tia may mắn. Cái khác nhà cỏ đối mặt gấu đen lớn tới gần, quả thực dường như giấy giống nhau, có nhà cỏ vẹn vẹn chỉ là bị gấu đen lớn lại gần một chút thì toàn vẹn sụp đổ. Liên tiếp bốn gian nhà cỏ sụp đổ sau đó, gấu đen lớn đứng tại bếp lò bên cạnh một gian rất nhỏ nhà cỏ trước, sau đó đem đầu của nó trực tiếp một đầu thì đâm vào trong. Không tốt, xuất sinh kia muốn càn quét lương thực của chúng ta. Vương Bưu trong nhà gỗ thấy cảnh này lúc, gấp mặt đỏ tiền hai, nhưng là căn bản không có dũng khí nhường bất luận kẻ nào ra ngoài ngăn cản. Mọi người nghe xong Vương Bưu lời này, đều biết đồ ăn đối với bọn hắn tất cả khu cắm trại mà nói đều là cực kỳ trọng yếu bất tư, nhưng là không có một cái nào dám đứng ra chủ động xin đi. Rốt cuộc sống lâu một giây là một giây, đồ ăn mặc dù trọng yếu, nhưng sinh mệnh mình quan trọng hơn. Một tiếng ầm vang, vẹn vẹn chỉ là hai cái hô hấp công phu, gian kia cất giữ thức ăn tiểu nhà cột thì ứng tiếng ngã gục. Bên trong chỉ có thịt heo rừng còn có heo hoang thịt, tất cả đều đã trở thành gấu đen lớn bữa ăn ngon. Mọi người cầu nguyện nó năng lực ngậm một miếng thịt thì rời khỏi nơi này, nhưng bọn hắn ý nghĩ trong lòng dường như có chút ngây thơ, vì sụp đổ nhà của bên trong tất cả thịt cộng lại thì còn chưa đủ nhìn gấu đen lớn nhét đầy cái bao tử lượng, mà những kia rau dại nó căn bản liền sẽ không đi ngay một chút. Có lẽ là lo lắng trong nhà gấu người chạy mất, gấu đen lớn sau khi ăn xong mấy khối tổn chữa thịt về sau, thế mà đứng dậy, lần nữa hướng về nhà gấu đi đến. Lục Kỳ nhìn trước mắt phát sinh một màn, lập tức nhiệt huyết sông lên đầu, hắn tuyệt không thể lại để cho đầu kia đại gia hỏa tới gần nhà gỗ, vì tại Lục Kỳ thị giác nhìn lại, chỉ cần kia gấu đen lớn tại va chạm nhà gỗ một lần, nó đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thế là tại nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía về sau, Lục Kỳ liền lách mình mà ra, hướng về phía trong doanh địa gấu đen lớn nổi giận gầm lên một tiếng gấu đen lớn. Sau đó thì đem trong tay khối đá thứ nhất đầu hung hăng hướng phía đầu kia gấu đen lớn cái mông đập tới. Ầm. Một tiếng. Lực đạo chi đại, lớn hơn cả thường nhân mấy lần. Gấu đen lớn bị này một tảng đá đập lập tức ngửa đầu mà lên. Nhưng đúng lúc này, một khối khác tảng đá thì thẳng tắp bay đi, ở một tiếng, chính giữa đầu gấu. Lần này, bị hai khối tảng đá trúng đích sau gấu đen lớn hống. Một tiếng quay người quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ. Nhìn thấy gấu đen vừa mới đi đến nhà gỗ trước khoảng 10 mét lúc, bị chính mình chọc giận mà thành công ngừng lại. Lục Kỳ trên mặt trong nháy mắt phủ lên mỉm cười. Có thể một giây sau, hắn cười thì biến bị. Vì gấu đen lớn ánh mắt đã khóa chặt hắn, Lục Kỳ cảm giác có từng điểm hối hận. Nhưng đã quá muộn, ngay tại hắn dự định gỡ xuống trên lưng cung tên lúc, chỉ thấy kia gấu đen lớn đã phẫn nộ hướng phía chính mình mà tới. Lục Kỳ không kịp làm ra phản kích thủ đoạn, chỉ có thể quay người thì hướng về sau lưng rừng rậm chạy như điên. Gấu đen lớn ha có thể cứ như vậy buông tha Lục Kỳ này đống sẽ chạy tươi non khối cơ thịt. Một cái xung kích, liền trực tiếp đem khu cắm trại rào chắn đụng cái vỡ nát. Tiếp tục hướng phía Lục Kỳ nghiền ép mà đi, khí thế đột nhiên không muốn cho dù Lục Kỳ trong lòng có một vạn cái hối hận cùng một vạn cái con mẹ nó đang lao nhanh, thì ngăn cản không được một chút gấu đen lớn muốn bắt hắn lại, ăn hết hắn chấp nhất cùng dạ tâm. Mặc dù gấu đen lớn lại tráng lại béo, nhưng ở truy đuổi Lục Kỳ lúc cũng rất là tấn manh cùng nhanh chóng. Bụi cỏ bụi cây trực tiếp nghiền ép mà qua, cành cây nhỏ tiểu thụ trực tiếp thì đụng đoạn mất, căn bản không cho Lục Kỳ từng chút một cơ hội thở dốc. Đối mặt sau lưng đuổi theo gấu đen lớn, Lục Kỳ đầu cũng không dám hồi một chút, bởi vì hắn chỉ dựa vào nghe có thể biết mình sau lưng đại gia hỏa cùng mình khoảng cách. Đồng thời hắn thì đã hiểu chính mình nên hướng những địa phương kia chạy mới có một chút hy vọng sống. Đó chính là cây nhiều, làm nhiều, bụi cây nhiều mười phần không dễ đi đường. Cũng nhiều thua thiệt hắn ở đây khu cắm trại phụ cận đi dạo qua mấy lần, hiểu rõ cái hướng kia có hoàn cảnh như vậy. Cho nên Lục Kỳ mở đủ mã lực toàn lực phi nước đại. Mà sau lưng gấu đen lớn thì là một khắc không ngừng điên cuồng đuổi theo. Nhưng đang đuổi ra ngoài mấy chục mét hơn trăm mét sau đó, gấu đen lớn có chút buồn bực. Vì trước mặt thú hai chân đã để nó có chút hoài nghi hùng sinh. Lục Kỳ chuyên môn đem gấu đen lớn hướng dây leo nhiều, cây nhiều, đường khó đi chỗ dẫn. Với lại Lục Kỳ sức chịu đựng có thể nói là cực kỳ tốt, hắn còn không ngừng tại khó đi dọc đường hình rắn tiến lên, mãi đến khi đi ra ngoài gần 300 mét về sau, một thẳng vì sức chịu đựng chứ xương hừng hực cuối cùng là thở hổn hển, hung tợn đã ngừng lại một bước. Sau đó chính là đối Lục Kỳ không ngừng giống giận. Giờ phút này, Lục Kỳ tại cảm nhận được gấu đen lớn dừng bước về sau, hắn thì rốt cục dừng lại, cứ như vậy, tại một chỗ cây rừng dây leo tùm dốc khu vực, một người một hùng, một cao một thấp, tương đối mà xem. Hai trong lúc đó chỗ khoảng cách trước chừng chính là 14-15 mét xa. Nhưng lúc này gấu đen lớn đã mệt không nghĩ đang đuổi Lục Kỳ lại vẹn vẹn chỉ là không ngời, hai tay bắt chéo trên đùi, ngẩng đầu thở hổn hển nhìn phía dưới trong rừng gấu đen lớn. "Người đi lên nha." "Hống." Đối mặt Lục Kỳ khiêu khích, gấu đen lớn đột nhiên hô lên một tiếng. Tiếng giống vang vọng toàn bộ rừng rậm. Nghe để người cảm thấy màng nhĩ run lên. Lúc này, nhìn gấu đen lớn hống gầm thét, Lục Kỳ ngồi thẳng lên, này mới chậm rãi lấy xuống chính mình phía sau lưng cung tên. Có lẽ là cảm nhận được đến từ Lục Kỳ sát khí, gấu đen lớn lập tức đầu đốn éo, có một chút thì từ dưới đất đứng lên. Nhưng vẹn vẹn kéo dài một hai giây về sau, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giống như xe tăng hướng về Lục Kỳ mà đi, hơn nữa còn là chuyên chọn khe hở lớn châu nghiêng vòng quanh bút đầu. Hưu một tiếng bắn ra, Lục Kỳ kinh hãi một tiếng ta dựa vào, gia hỏa này làm sao còn hiểu được chủ động đánh ra. Một tiếng bắn ra, Lục Kỳ quay người lần nữa bắt đầu chạy trốn hình thức. Mà hắn vừa nãy mũi tên kia, bởi vì gấu đen phản ứng cùng chủ động xuất kích, từ đó cũng chưa bắn chúng đi xuyên qua đằng mục ở giữa gấu đen lớn. Mà là tranh một thanh âm vang lên về sau, tên nhọn một mực đâm vào một gốc trên cành cây. Lông tên tại cường đại lực đạo phía dưới phát ra không ngừng run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy mũi tên kia lực đạo mười phần cường đại. Như là thực sự đem đại hùng bắn chúng lời nói không chừng có thể trọng thương nó. Nhưng lúc này Lục Kỳ, mặc dù có cái này lực đạo, nhưng hắn không xác thực tin mình sẽ ở khoảng cách kia hạ năng lực thành công bắn giết nó, vì chính hắn một sáng bị gấu đen bắt lấy lời nói, cho dù là hắn hiện tại có không tệ khí lực, không tệ vết thương sức phục hồi, hắn thì hiểu rõ chính mình gặp phải dạng gì kết cục. Cho nên một tiếng không trúng, cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, tiếp tục lôi kéo. Chương 536, hồi mã thương chương 536, hồi mã thương thời khắc này Lục Kỳ nội tâm thì bắt đầu có một chút ba động, vì đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình xem thường này gấu đen lớn sức chịu đựng. Nếu không phải mình vừa ăn xong ba cái trứng phục sinh, thể lực có chỗ tăng cường lời nói, hắn hiểu được cho dù chính mình chạy lộ tuyến có chút khó bật, nhưng cũng là căn bản không chạy nổi sau lưng đầu này gấu đen lớn. Trong hiện thực hắn không cho rằng sẽ có lớn như vậy hùng, nhưng ở này hải đảo trên bất kỳ động vật gì tựa hồ cũng muốn so hắn ở đây đô thị biết sinh vật hình thể muốn lớn hơn. Lại qua hồi lâu, Lục Kỳ đã cảm giác được mỏi mệt đánh tới, mà sau lưng gấu đen lớn dường như thì đã đến nó sức chịu đựng cực hạn, càng đuổi càng xa. Làm Lục Kỳ dừng bước lại lúc nghỉ ngơi, sau lưng hắn gấu đen lớn đã không thấy bóng dáng. Nắm thật chặt trong tay cung tên về sau, Lục Kỳ hay là từ bỏ muốn giết cái hồi mã thương dự định. Một là bởi vì chính mình thể lực thì tiêu hao không ít, hai là hắn cảm giác mình đã đem đầu này gấu đen lớn mang rời khỏi khu cắm trại, thì bảo đảm trong doanh địa mọi người an toàn, đã coi như là thành công cùng một cái công lớn. Nếu là hắn hiện tại thật đi săn giết kia đầu đại hùng, vận khí tốt thì cũng thôi đi, vận khí không tốt đem mạng nhỏ mình cho góp đi vào có thể thì lợi bất cập hại. Với lại trước đó có một lần cùng gấu đen lớn trong lúc rằng cốt thì đưa tới trong rừng rậm hổ dữ. Nếu lúc này ở xuất hiện chuyện như vậy, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt vọng. Suy nghĩ một lúc, Lục Kỳ hay là thu hồi suy nghĩ, cầm cung tên hướng về trước mặt rừng rậm đường vòng rời đi. Khu cắm trại của Vương Biêu trong. Mọi người thấy Lục Kỳ đem gấu đen lớn dẫn sau khi đi, qua hồi lâu, mọi người mới tại Vương Biêu chỉ huy dẫn đầu dưới, đi ra nhà gỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy khu cắm trại trong nháy mắt, tất cả đều mắt tròn váng, một nửa nhà cỏ đều đã sụp đổ, tất cả khu cắm trại một mảnh lộn xộn. Mà ở đi vào bên ngoài về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người ẩn thân kiên cố nhất nhà gỗ lúc này cũng là siêu siêu mèo mèo, lung lay sắp đổ. Vương Biêu nhìn chính mình nhà gỗ còn có lung tung khu cắm trại, ánh mắt lộ ra một tia bi thương, đồng thời thì nhẹ nhàng nói nhìn tới. Bác sĩ Lục hẳn là nhìn thấy chúng ta nhà gỗ lập tức sẽ sụp đổ, cho nên mới không để ý tự thân an nguy, đem gấu đen lớn dẫn xuất khu cắm trại. Thì không biết hắn hiện tại thế nào. Vương Biêu chính nói như vậy nhìn, từ trong nhà có đi ra Triệu Lôi, Lưu Nhã Phỉ còn có Lý Phi ba người, lúc này Lưu Nhã Phỉ cùng Triệu Lôi cũng có chính mình cùng tên, hai người đem Lý Phi thu xếp tại khu cắm trại một chỗ địa phương an toàn về sau, liền hướng về Vương Biêu đi tới. Chủ tịch Vương, làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu cố một chút Lý Phi, chúng ta được ra ngoài tìm xem Lục Kỳ, không thể để cho một mình hắn. Đi vào Vương Biêu trước người về sau, Triệu Lôi dẫn đầu chủ động nói. Nghe vậy, Vương Biêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu như vậy, nhưng cùng lúc hắn thì tỏ vẻ vui lòng nhường Hồ Bằng cùng Đàm Võ hai người cùng đi ra tìm kiếm Lục Kỳ. Vương Thần Vũ lúc này đi ra nhà gỗ, cũng nghĩ tận một phần lực, cũng là bị Vương Biêu tức giận trừng mắt liếc. Chập ngón tay lại chứ đạo ngươi đúng là ngu xuẩn, nếu không phải ngươi đem kia gấu đen dẫn tới nơi này, khu cắm trại nơi nào sẽ cảnh ngộ lớn như thế khó. Như bác sĩ Lục Bình An trở về còn tốt, nếu hắn xảy ra chuyện gì, lão tử bắt ngươi là hỏi. Vương Biêu giọng nói hết sức tức giận, nét mặt nghiêm túc lại phẫn nộ, cho dù là một bên Lưu Nhã Phỉ cùng Triệu Lôi đang nghe hắn lời này lúc, cũng là bị khí thế của hắn chấn nhất đến. Cha, ta biết sai lầm rồi, ta nhất định sẽ cùng Triệu Lôi bọn hắn ra ngoài đem Lục huynh đệ mang về. Mà Vương Biêu đang nghe Vương Thần Vũ câu nói này lúc, lại là rốt cuộc không nói gì thêm, mà là quay người hướng về trong doanh địa những địa phương khác đi đến. Nhìn thấy Vương Biêu bóng lưng, Triệu Lôi mấy người liền từ gấu đen phá hoại khu cắm trại hàng rào chỗ đi ra ngoài. Nhìn sụp đổ hàng rào tường đây, còn có kia gấu đen lớn một đường lưu lại rõ ràng ấn ký, lòng của mọi người trong nháy mắt bị nhéo ở chân không biết Lục Kỳ hiện tại thế nào. Lưu Nhã Phỉ trong lòng âm thầm lo âu, mà theo bọn hắn không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm, năm người tâm càng phát lo lắng, vì tại nàng nhóm trước mặt chỗ bày biện ra đều là bị nghiền ép bụi cỏ, bụi cây, còn có bị bẻ gãy tiểu thụ. Gấu đen vượt qua chỗ, giống như tạ trải qua giống nhau. Triệu Lôi, Lưu Nhã Phỉ, Vương Thần Vũ ba người nét mặt ngày càng mất tự nhiên, nhưng Hồ Bằng cùng Đạm Võ thì là nhìn bọn hắn trải qua lộ tuyến, hai người nhìn nhau, lộ ra một tia giảo hoạt cùng khẳng định nụ cười. Mà liên tại Triệu Lôi lần nữa nói ra lo lắng của mình lúc, lại là nghe Hồ Bằng nói dịu. Ba người các ngươi cũng đừng khó qua, Lục huynh đệ hắn thông minh đâu, sẽ không có chuyện gì. Nghe vậy ba người vội vàng nhìn Hồ Bằng dò hỏi Hồ Bằng. Ngươi nói có thể là thực sự, nhưng nhìn xem này gấu đen lớn lực phá hoại, Lục Kỳ hắn thật có thể đào thoát sao? Thấy Triệu Lôi như vậy hỏi, Hồ Bằng nhìn về phía ba người giải thích nói các ngươi không có chú ý tới sao? Phàm là chúng ta vừa nãy chỗ đi lộ tuyến, sở dĩ bị phá hư nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì đường này tuyến là Lục Kỳ cố ý lựa chọn, hắn hiểu rõ đầu kia gấu đen hình thể, nếu là không đưa nó hướng tiểu này rừng rậm trên dẫn lời nói, khẳng định sẽ bị gấu đen rất nhanh bắt lấy, cho nên các ngươi không cần lo lắng quá mức, bác sĩ Lục năng lực thật là bí mật, năng lực của hắn, chúng ta đều là theo không kịp đâu. Nghe Hồ Bằng tiểu nói này, Triệu Lôi ba người ánh mắt bên trong lo lắng trong nháy mắt phai nhạt không ít, lần nữa nhìn trước mắt gấu đen lớn lưu lại dấu vết lúc, ba người thay đổi hoàn toàn một cái tâm tính, ngược lại là hy vọng nhìn thấy càng nhiều dạng này dấu vết. Vì chỉ có nhìn thấy những thứ này dấu vết lúc, mới có thể nói rõ Lục Kỳ là an toàn. Năm người lần nữa lên đường, cẩn thận tiếp tục hướng phía trước. Nhưng mà, thật tình không biết nguy hiểm ngay tại mấy người phía trước. Lúc này, bọn hắn rời khỏi khu cắm trại đã có gần hơn 200 mét xa, một mực không có nhìn thấy Lục Kỳ thân ảnh, Lưu Nhã Phỉ vẫn còn có chút lo lắng, nàng rất muốn hò hét Lục Kỳ tên, rất muốn bước nhanh, nhưng là bị Hồ Bằng khuyên nhủ an toàn đệ nhất. Cứ như vậy năm người cũng duy trì nhỏ nhất tiếng động, không ngừng tại gấu đen lưu lại dấu vết sau đi về phía trước. Mãi đến khi năm người đi vào 300 mét chỗ, kia đoạn dốc cũng là Lục Kỳ cùng gấu đen lớn lần nữa đối lập chỗ nào về sau, Hồ Bằng cùng Đảm Võ hai người đột nhiên đi tới phía trước nhất. Có lẽ là ra ngoài nghề nghiệp cảnh giác, trong lòng hai người giờ phút này cũng có một chút bất an. Vì trước mắt dấu vết chỉ có thể nhìn thấy dốc phía trên, mà không cách nào đang nhìn đến càng khoảng cách xa. Hồ Bằng cầm trong tay cung tên, Đàm Võ thì là trường mâu, hai người sau lưng Vương Thần Vũ cũng là trường mâu, mà Lưu Nhã Phỉ cùng Triệu Lôi thì là tay cầm cung tên. Nhìn thấy Hồ Bằng cùng Đàm Võ đồng thời đi về phía trước mặt lúc, Vương Thần Vũ lại có ý chặn Lưu Nhã Phỉ cùng Triệu Lôi, để cho hai người đi theo chính mình, vì hộ vệ của hắn hiểu rõ sao phối hợp. Thấy ba người như thế như vậy, Lưu Nhã Phỉ cùng Triệu Lôi mặc dù trong lòng đội vã lo lắng Lục Kỳ an nguy, nhưng cũng hiểu rõ Hồ Bằng cùng Đàm Võ là chuyên nghiệp bảo tiêu, hẳn là phát hiện gì rồi. Triệu Lôi thì lại là đem Lưu Nhã Phỉ cho kéo một chút, chính mình vượt lên trước một cái thân bị. Đồng thời ra hiệu Lưu Nhã Phỉ một người phòng ngự cùng xem xét một cái phương hướng. Lưu Nhã Phỉ gật đầu ra hiệu, nhưng vào lúc này, đi ở trước nhất Hồ Bằng cùng Đàm Võ vừa mới hướng về dốc bò đi, vẹn vẹn đi rồi 4-5 mét khoảng cách về sau, dốc phía trên, đầu kia gấu đen lớn thì hồng hộc đối diện đi ra. Cơ mờ nở. Hai người đang nhìn đến gấu đen lớn trước tiên, trong miệng một lời nói, sau đó như thiểm điện quay đầu nhìn về phía sau lưng ba người. Cháy mau.